Chương 861, Tiễn bắn đại thánh chương 861, Tiễn bắn đại thánh xong. Sáu vị thánh nhân lão tổ toàn bộ Trương Cảnh giết. Thần Tiễn Sơn Trang mọi người sợ hãi nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Giết. Trương Cảnh nhàn nhạt quét Thần Tiễn Sơn Trang mọi người một chút, trong tay Trảm Tiên kiếm đoạn kiếm giơ lên, một đạo bạch kim kiếm ảnh nổi lên. Bạch kim kiếm ảnh khẽ chấn động lấy, tản ra một chút sắc bén vô cùng bạch kim kiếm mang. Cái kia một chút bạch kim kiếm mang, trong hư không mở ra từng cái đại thế giới, nhưng rất nhanh lại đem những đại thế giới này chém chết. Bạch kim kiếm mang lưu chuyển, thế giới sinh sinh diệt diệt. Thần Tiễn Sơn Trang mọi người đều cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, nhìn thấy Trương Cảnh ánh mắt khóa chặt bọn hắn, từng cái đều tê cả da đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, Trương Cảnh liền bọn hắn sáu vị thánh nhân lao tổ đều có thể chém giết, bọn hắn những này người căn bản không phải Trương Cảnh đối thủ. Trốn. Thần Tiễn Sơn Trang mọi người ào ào hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Còn muốn trốn? Trương Cảnh cười lạnh một tiếng, trong tay Trảm Tiên kiếm đột nhiên bung lên. Trong chốc lát, bạch kim kiếm ảnh chia ra thành trên trăm đạo lưu quang, bắn ra. Từng đạo bạch kim kiếm ảnh theo từng cái Thần Tiễn Sơn Trang võ giả trên thân xuyên qua mà qua. Đông đảo phân tán đảo vong Thần Tiễn Sơn Trang võ giả, thân thể đều đột nhiên cứng đờ, sau đó làm lên rơi tự do. Nhân vương thể thực lực, thật là đáng sợ. Nơi xa, rất nhiều thế lực khác võ giả, ào ào hít một hơi linh khí. Quá tốt rồi. Trừ Thần Tiễn Sơn Trang tổ sư bên ngoài, đại ca ca đem Thần Tiễn Sơn Trang người đều giết. Tử Vận cùng Tử Trúc Lâm đông đảo nữ tu bay tới Trương Cảnh trước mặt, cả đám đều kích động nhìn Trương Cảnh. Các ngươi ở chỗ này nhặt xác, ta đến phía trên nhìn xem, có thể hay không đến giúp tuyển cơ tiền bối. Trương Cảnh để lại một câu nói, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Liêu tuyển cơ cùng Lệ Ưng chiến trường bay đi. Giờ phút này, Liêu Tuyển Cơ cùng Lệ Ưng đã sát nhập vào trong mây. Hai đạo tốc độ nhanh đến cực hạn huyễn ảnh, tại trong mây lần lượt giao kích, từng mảnh biển mây không ngừng vỡ nát, vô số giống như mạng nhện không gian một khe lớn tại biển mây bên trong lan tràn. Chỉ là chiến đấu tiêu tán đi ra năng lượng, liền để Trương Cảnh cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là đại thánh lực lượng sao? Trương Cảnh cái kia hai đạo không ngừng va chạm huyễn ảnh, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hắn qua tới nơi này, vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ Liêu Tuyển Cơ. Hiện tại mới phát hiện, chính mình căn bản không xen tay vào được. Đại thánh thực lực, muốn so thánh nhân mạnh hơn nhiều lắm. Liền xem như đại thánh chiến đấu dư âm đều có thể trọng thương thậm chí đánh sát thánh nhân. Trương Cảnh hiện tại chỉ có thánh nhân thực lực, tự nhiên là không dám vào nhập Liêu Tuyển Cơ cùng Lệ Ưng chiến trường, không cách nào khoảng cách gần chi viện, cũng chỉ có thể viễn trình chi viện. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem tuyệt thánh kim cốt cung lấy ra đi ra. Hắn một tay nắm cung một tay kéo dây cung, trực tiếp đem tuyệt thánh kim cốt cung kéo thành đầy tháng, thập phương tinh khí giống như thủy triều hướng tuyệt thánh kim cốt cung mà tới, một chi hoàng kim thần tiễn nổi lên. Trương Cảnh suy nghĩ lại là khẽ động, ba cỗ mênh mông đại đạo thần lực phân biệt từ thiên địa người tam tôn đạo thai bên trong tuôn ra, sau đó dọc theo hai cánh tay của hắn chạy vào hoàng kim thần trên tên. Trong chốc lát, một đầu ngũ thải phượng hoàng hư ảnh, một đạo nhân đạo trưởng hà hư ảnh, còn có 18 tầng địa ngục hư ảnh đồng thời nổi lên, bao quanh hoàng kim thần tiễn bay múa. Hoàng kim thần tiễn uy năng tăng vọt, trung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Trương Cảnh cũng không có đem tiễn bắn ra, mà chính là bảo trì vận sức chờ phát động tư thế, sau đó thôi động thần thức, không ngừng bắt lấy Lệ Ưng thân ảnh. Một đoạn thời khắc, Liêu Tuyển Cơ cùng Lệ Ưng thân ảnh lần nữa đụng vào nhau, sau đó song song tách ra. Lần này va chạm tương đối kịch liệt, hai người sau khi tách ra đều xuất hiện nháy mắt dừng lại. Cũng là hiện tại, Trương Cảnh hai mắt tinh quang tăng vọt, trong nháy mắt buông lỏng ra hoàng kim thần tiễn. Bù bù, một chi hoàng kim thần tiễn hóa thành thông thiên trùng sáng, hoành quán trường không, bắn về phía Lệ Ưng thân ảnh. Ngay tại chuyên chú đối phó Liêu Tuyển Cơ Lệ Ưng, phát giác sau lưng phóng tới hoàng kim thần tiễn, không khỏi giận tím mặt. Làm cản, Lệ Ưng trở tay một trường bố ra, liên miên phủ văn theo bàn tay của hắn tuôn ra, bao phủ trường không. Hắn cũng không có quá mức đem một tiễn này để ở trong lòng, bởi vậy cũng chỉ là tiện tay một trường bố ra. Bất quá, làm hoàng kim thần tiễn cùng cái kia một mảnh phù văn chạm vào nhau lúc, lại bộc phát ra lực lượng kinh người, càng đem cái kia một mảnh phù văn xé rách, xuất tại Lệ Ưng trên bàn tay, sau đó như một vòng màu vàng như mặt trời đột nhiên nổ tung. Lệ Ưng sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể hóa thành huyễn ảnh lùi lại, nhưng trong bàn tay còn lại bất ngờ nhiều một cái lớn chừng ngón cái tinh hồng huyết động. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm như nước. Liêu Tuyển Cơ khí cơ một mực khóa chặt Lệ Ưng, làm Lệ Ưng bị thương lùi lại trong nháy mắt đó, thân thể của nàng cũng động. Nàng cả người cùng bạn Diệp Thanh Âm chung hợp nhất, còn hóa một đạo cực hạn chùm sáng rực rỡ, lui về phía sau bên trong Lệ Ưng hoành kích mà đi. Lệ Ưng tiên cơ đã mất, trực tiếp bị cái kia một đạo cực hạn chùm sáng rực rỡ đánh trúng, cả người như giống như sao băng theo trong mây rơi xuống phía dưới, hung hăng đụng vào đại địa phía trên. Vang minh tiếng vang bên trong, một đóa to lớn mây hình nấm từ từ bay lên. Liêu Tuyển Cơ đắc thế không tha người, thôi động bạn Diệp Thanh Âm chung giết vào mây hình nấm bên trong. Phanh 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 phanh, liên tiếp dày đặc mà cuồng bạo giao chiến âm thanh theo mây hình nấm bên trong truyền ra. Toàn bộ đại địa giống như thủy triều chập trùng. Liêu Tuyển Cơ, còn có nhân vương thể, lão phu sẽ không bỏ qua các ngươi. Một lát sau, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh theo mây hình nấm bên trong lao ra, lại phát ra phẫn nộ chí cực gào thét. Sau đó, cái kia một bóng người liền chấn vỡ hư không, thoáng qua biến mất. Đáng tiếc, vẫn là để Lệ Ưng lão quỷ chạy trốn. Liêu Tuyển Cơ ra hiện tại bên người Trương Cảnh, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Trương Cảnh nghe vậy, trên mặt cũng toát ra một chút bất đắc dĩ. Đại thánh quá khó giết, nhất là một cái một lòng nghĩ muốn chạy trốn đại thánh, đồng cấp đại thánh cơ bản ngăn không được. Có điều, coi như Lệ Ưng lão quỷ chạy trốn, lần này hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Liêu Tuyển Cơ cười lạnh, nói ra, lần này ta mặc dù không thể đánh giết hắn, nhưng cũng ở trên người hắn lưu lại nghiêm trọng đạo thương. Hắn muốn khôi phục thương thế, chí ít cũng cần vạn năm trở lên. Mà cái này vạn năm trong vòng, hắn tuyệt không thể xuất thủ lần nữa. Nếu không, thương thế tăng lên, hắn lại nghĩ khỏi hẳn liền khó khăn. Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Vừa mới nghe được Lệ Ưng uy hiếp lúc, hắn vẫn còn có chút để ý dù sao, bị một cái đại thánh ghi hận, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như cái này một tôn đại thánh, còn thời khắc nhìn mình chằm chằm, kia liền càng nguy hiểm. Hiện tại tốt, Lệ Ưng đạo thương nghiêm trọng, vạn năm bên trong không thể xuất thủ lần nữa. Vạn năm, đầy đủ. Trương Cảnh tự nói lấy, vạn năm về sau, nếu như Lệ Ưng còn dám qua đến báo thủ, hắn có lòng tin tuyệt đối làm cho đối phương biến thành chính mình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tổ sư, đại ca ca đem Thần Tiễn Sơn trang 6 cái thánh nhân lão tổ, còn có rất nhiều cao thủ toàn giết. Tử Vận bay tới, mừng khấp khởi đối Liêu Tuyển Cơ nói. Liêu Tuyển Cơ nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, Lệ Ưng lão quỷ thân chịu trọng thương, vạn năm không thể lại lần nữa ra tay, Thần Tiễn Sơn trang 6 vị thánh nhân lão tổ cùng rất nhiều tinh anh, lại bị thiếu chủ đánh giết. Như vậy, chờ chúng ta rời đi địa ngục đảo về sau, liền có thể đem Thần Tiễn Sơn trang trực tiếp dẹp yên. Đông đảo Tử Trúc Lâm nữ tu nghe vậy, từng cái tinh thần phấn chấn. Bọn hắn Tử Trúc Sơn cùng Thần Tiễn Sơn trang như nước với lửa, tranh chấp nhiều năm. Cho tới nay, đều là bọn hắn Tử Trúc Sơn hơi chỗ hạ phòng, ăn thật nhiều thua thiệt. Hiện tại các nàng rốt cục có cơ hội thanh toán hết thảy. Chương 862, đoàn tụ chương 862, đoàn tụ 3 ngày sau. Một mảnh sơn lâm bên trong. Đại ca ca, khôi lỗi thuật của ngươi thật cao minh. Lúc này mới 3 ngày, ngươi liền đem Thần Tiễn Sơn trang 5 vị thánh nhân tổ sư thi thể luyện chế thành khôi lỗi. Đúng vậy a. Chúng ta Nam vực có thể luyện chế thánh cấp khôi lỗi tông sư, cũng có 7-8 cái. Nhưng bọn hắn luyện chế khôi lỗi hiệu suất có thể là còn kém rất rất xa thiếu chủ. Bọn hắn luyện chế một cái thánh cấp khôi lỗi, ít nhất đều muốn vài chục năm, mà thiếu chủ chỉ cần 3 ngày. Tử Vận cùng một đám Tử Trúc Lâm nữ tu, nhìn bên cạnh Trương Cảnh 5 cái gánh vác cùng tiến thánh cấp khôi lỗi, trên mặt đều toát ra kinh thán chi sắc. Thì liền Liêu Tuyển Cơ cái này lại thánh, ánh mắt cũng toát ra từng tia động dung. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, trên mặt toát ra vẻ tự tin. Hắn khôi lỗi thuật, chủ yếu là thông qua giao diện thuộc tính tích lũy điểm kinh nghiệm từng bước một tấn thăng, căn cơ vững chắc. Người khác khôi lỗi thuật, chỉ có thể thông qua chính mình một chút xíu học tập tấn thăng, căn cơ phù phiếm. Cái khác khôi lỗi sư luyện chế khôi lỗi hiệu suất, tự là không thể so sánh với hắn. Các ngươi mấy ngày nay tiến bộ cũng không nhỏ a. Trương Cảnh cười đối Tử Vận đám người nói. Lần này bọn hắn đánh chết Thần Tiễn Sơn Trang mọi người về sau, theo Thần Tiễn Sơn Trang chúng người thi thể trên tìm ra đến đại lượng bảo vật, nhất là Thần Tiễn Sơn Trang 6 cái thánh nhân lão tổ trên người bảo vật càng là kinh người. Bất quá Trương Cảnh thực lực quá mạnh, trừ 5 cụ thánh người thi thể cùng thánh khí bên ngoài, những bảo vật khác đối với hắn tác dụng không lớn. Bởi vậy hắn đem rất nhiều có lợi cho đột phá cảnh giới bảo vật giao cho Tử Vận bọn người sử dụng. Hắc hắc, không nghĩ tới Thần Tiễn Sơn Trang một vị thánh nhân lão tổ trên thân lại có 3 giọt chân quý thái nhất chân linh dịch, vừa ta giúp ta đột phá bình cảnh, tấn thăng vạn pháp định phong chi cảnh. Hiện tại chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta liền có thể tấn thăng đại năng cảnh, đuổi kịp đại ca ca ngươi. Tử Vận cười hắc hắc nói, rất là vui vẻ. Cái khác Tử Trúc Lâm nữ tu cũng cười, các nàng mấy ngày nay cũng thu được không nhỏ đột phá. Thiếu chủ, ngươi vì cái gì nhất định muốn tiến về địa ngục đảo trung tâm? Liêu Tuyển Cơ nghi hoặc nhìn Trương Cảnh, một mặt nghiêm túc nói ra, địa ngục đảo trung tâm là toàn bộ địa ngục đảo nguy hiểm nhất khu vực. Nếu như là tại địa ngục đảo những khu vực khác, coi như gặp phải nguy hiểm, lấy thực lực của ta, coi như không đối phó được, nên cũng có thể mang ngươi rời đi. Nhưng nếu như là địa ngục đảo trung tâm, ta có khả năng không cách nào hộ ngươi chu toàn. Tử Vận cũng đội vàng nói, lại ca ca, địa ngục đảo trung tâm rất nguy hiểm, tục truyền thì liền lục đạo cổ giáo nhị đại tổ sư đều vẫn lạc tại địa ngục đảo trung tâm. Lục đạo cổ giáo nhị đại tổ sư, đây chính là một vị đế tôn. Chúng ta không bằng tới địa ngục đảo khu vực khác tờ bảo. Trương Cảnh trầm ngâm một lát, quyết định lóa lộ chính mình tiến về địa ngục đảo trung tâm nguyên nhân. Địa ngục đảo trung tâm ta là nhất định phải đi, chỗ đó có đồ đang kêu gọi ta. Địa ngục đảo trung tâm lại có đồ đang kêu gọi Trương Cảnh. Liêu Tuyển Cơ cùng Tử Vận bọn người nghe vậy đều thất kinh. Các nàng đều rất rõ ràng, tại địa ngục đảo cái này một tòa thần bí hòn đảo phía trên xuất hiện ở loại tình huống này, cái này rất có thể mang ý nghĩa một cái to lớn cơ duyên. Đổi lại là các nàng gặp phải Trương Cảnh tình huống, các nàng cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến về địa ngục đảo trung tâm. Biết được Trương Cảnh tiến về địa ngục đảo trung tâm nguyên do về sau, Liêu Tuyển Cơ cùng Tử Vận liền không có lại thuyết phục Trương Cảnh. Đám người bọn họ nhanh chóng hướng địa ngục đảo trung tâm bay vút đi. Lại qua 5 ngày, địa ngục đảo trung tâm đến. Một mảnh to lớn màu đen lôi hải thu vào Trương Cảnh bọn hắn tầm mắt. Cái này một mảnh màu đen lôi hải bầu trời, lượn vòng lấy vô tận mây đen, vô số vật bẹo lôi điện màu đen không ngừng theo đám mây hạ xuống. Trương Cảnh bọn hắn đều cảm ứng rõ ràng đến, cái kia vô tận mây đen cùng vô tận lôi điện màu đen, trên bản chất đều là do âm khí cùng nguyên rủa chi lực cấu thành. T. Đây chính là trong truyền thuyết địa ngục đảo trung tâm lôi hải sao? Nơi này âm khí cùng nguyên rủa chi lực quá mênh mông, so chớ chú sơn cốc âm khí cùng nguyên rủa chi lực còn muốn dồi dào được nhiều. Tử Vận chờ Tử Trúc Lâm nữ tu, nhìn lấy cái kia vô tận mây đen cùng kia chớp màu đen, tê cả da đầu. Trương Cảnh như một cái hình người hắc động đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy âm khí chung quanh cùng nguyên rủa chi lực, làm đến Tử Vận chờ Tử Trúc Lâm nữ tu khỏi bị âm khí cùng nguyên rủa chi lực ảnh hưởng. Đầu của ta ở đâu? Các ngươi nhìn đến đầu của ta sao? Một đám thi thể không đầu theo trên lôi hải xông ra, hướng Trương Cảnh bọn hắn yêu cầu đầu. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn trong không gian ý thức địa chi đạo thai hai tay đột nhiên một kết ấn, Trương Cảnh sau đầu liền hiện lên một vòng màu đen mặt trời. Từng cái hắc ám âm trầm trật tự thần liên, liền từ trên người hắn bắn nhanh ra như điện. Phốc 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 phốc. Từng cái trật tự thần liên, theo cái kia một đám thi thể không đầu trên thân xuyên qua mà qua. Sau một khắc, cái kia một đám thi thể không đầu, liền ào ào thân thể cứng đờ, chợt ào ào hóa thành một mịn. Mà bọn hắn thể nội âm khí cùng nguyên rủa chi lực thì dọc theo từng cái trật tự thần liên chạy vào Trương Canh thể nội. Liêu Tuyển Cơ cùng Tử Vận bọn người đối với dạng này một màn đã tập mãi thành thói quen. Từ khi Trương Cảnh tại Chớ Chu Sơn cốc thu hoạch được cái kia một trang màu đen trang sách truyền thừa về sau, Trương Cảnh trên người lực lượng liền hoàn toàn khắc chế những này quỷ dị tồn tại. Liền xem như đại thánh đều khó mà diệt sát quỷ dị tồn tại, Trương Cảnh lại có thể nhẹ nhõm giết chết. Kêu gọi đồ của ta, ngay tại cái này một mảnh lôi hải bên trong. Trương Cảnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy trung tâm biển sấm sét. Giờ phút này, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, vậy đến tự trong cõi u minh kêu gọi, là ở chỗ này. Trương Cảnh. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trương Cảnh quay đầu xem xét, liền thấy Thanh Cầu đại nhân cùng Lý Đạo Nhất, Lý Nguyệt Hàn, Lý Lăng Tiêu bọn người. "Trương Cảnh ngươi không có việc gì, như vậy tốt quá." Thanh Cầu đại nhân bọn người, sắc mặt mừng rỡ bay tới. Trương Cảnh nhìn thấy Thanh Cầu đại nhân bọn người, cũng phi thường vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo lắng Thanh Cầu đại nhân bọn hắn có thể hay không thuận lợi thoát đi Tử Linh Hà đâu. "Thanh Cầu đại nhân, còn có ba vị lão tổ, các ngươi là làm sao thoát đi Tử Linh Hà?" Trương Cảnh tò mò nhìn Thanh Cầu đại nhân bọn người. Nói đến lúc đó thật sự là nguy hiểm a, ngươi nhường 8 tôn thánh cấp khôi lỗi cùng trên 100 cụ tôn đại năng cấp khôi lỗi tự bạo về sau chế tạo một trận cự đại hỗn loạn, chúng ta đều thừa dịp loạn theo những cái kia Tử Linh Hà thi thể đang bao vây trốn thoát, phía sau chúng ta vẫn bị Tử Linh Hà chung thi thể chỗ truy sát. May ra chúng ta vận khí không tệ, cái kia một tôn đại thánh cấp thi thể không có đuổi giết chúng ta, mà đuổi giết chúng ta Tử Linh Hà thi thể thực lực cũng không tính là rất mạnh, lúc này mới để cho chúng ta trốn qua một kiếp. Lý Đạo Nhất thốn thức nói, một mặt may mắn dáng vẻ. Trương Cảnh khỏe miệng có chút run rẩy, lúc đó cái kia một tôn đại thánh cấp thi thể người truy sát là hắn. Nếu như hắn không phải có chút thủ đoạn, liền muốn lưu tại Tử Linh Hà bên trong. Lý Nguyệt Hàn thở dài một hơi, ba người chúng ta mặc dù sống tiếp được, nhưng Tử Linh Hà một kiếp, chúng ta Hoạn Long Lý Thị vẫn là tổn thất rất nhiều tinh anh. Trương Cảnh lúc này mới chú ý tới, Hoạn Long Lý Thị võ giả thiếu đi trọn vẹn một nửa. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, địa ngục đảo dạng này đại hùng chi địa, đối phổ thông võ giả mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Thực lực không đủ võ giả, tiến vào nơi này, cơ bản cũng là chịu chết. Hoạn Long Lý Thị võ giả chỉ tổn thất một nửa. Cái này hay là bởi vì có Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ bảo hộ. Nếu không, Hoạn Long Lý Thị võ giả hiện tại đoán chừng đều không mấy cái. Trương Cảnh vừa nhìn về phía Thanh Cầu đại nhân, đối Thanh Cầu đại nhân ngày đó đến tiếp sau tình huống, hắn cũng rất tò mò. Thanh Cầu đại nhân mỉm cười, nói ra, lúc đó tình huống của ta cũng vô cùng nguy hiểm. Cái kia ba cấu nguy nga như núi trong hắc quan, đang ngủ say Tam Tôn chuẩn đế cấp thi thể. Ngày ấy, Tam Tôn chuẩn đế cấp thi thể toàn bộ xuất thủ. May ra ta có Chân Long đỉnh bảo hộ, dựa vào Chân Long đỉnh lực lượng, ta mới có thể thoát khỏi truy sát. Mà những cái kia không có đế khí bảo hộ đại thánh, cơ bản có một nửa đều bị Tam Tôn chuẩn đế cấp thi thể cùng rất nhiều đại thánh cấp thi thể đánh giết. Trương Cảnh nghe vậy, tâm thần chấn động. Không có đế khí bảo hộ đại thánh, thế mà tại Tử Linh Hà bên trong chết một nửa. Cái này quá kinh người. Đại thánh cũng không phải rau cải trắng. Ước vạn võ giả bên trong, đều khó tìm một cái đại thánh. Mà có đại thánh chấn giữ đạo thống, thì có thể gọi là vô thượng đạo thống, mặc dù không thể cùng những cái kia từng sinh ra đế tôn vô thượng đạo thống so sánh, nhưng cũng đủ để uy chấn thiên hạ. Lần này, vào nhập địa ngục đảo đại thánh vẫn lạc nhiều như vậy, nếu như tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Côn Khư cổ tình động đất. Chương 863, Đế Tôn buông xuống. Chương 863, Đế Tôn buông xuống. Trương Cảnh, ngươi lúc đó là làm sao thoát đi Tử Linh Hà? Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ bọn người nói xong trải nghiệm của chính mình về sau, cũng tò mò nhìn về phía Trương Cảnh, bọn hắn cũng muốn biết Trương Cảnh trong khoảng thời gian này kinh lịch. Ta so sánh không may, thoát đi Tử Linh Hà lúc, lọt vào một cái kia đại thánh cấp thi thể truy sát. Trương Cảnh cười khổ nói lấy. Thanh Cầu bọn người nghe vậy, cũng không khỏi thay Trương Cảnh nuốt một cái mồ hôi lạnh. Một cái đại năng lọt vào đại thánh truy sát, cái này còn có thể sống sót, Trương Cảnh đây coi là vận khí tốt. Thoát đi Tử Linh Hà không lâu sau, ta liền gặp ba cái thánh nhân cấp sát thủ ám sát. Lại về sau, cũng là gặp Tuyển Cơ tiền bối bọn hắn. Trương Cảnh đơn giản đem trải nghiệm của chính mình nói một lần. Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ biết được Trương Cảnh gặp ba cái thánh nhân cấp sát thủ ám sát, cả đám đều trong nháy mắt ánh mắt dày đặc lạnh như băng. Những năm gần đây, Lý Thái Bình cũng gặp phải không ít sát thủ ám sát. Bởi vậy, bọn hắn đôi giết tay ghét cay ghét đắng. Mà khi bọn hắn biết được Trương Cảnh tại Chớ Chú Sơn trong cốc đã thu phục được Tử Trúc Lâm một mạch lúc, bọn hắn từng cái tất cả đều mộng bức. Tử Trúc Lâm một mạch cứ việc những năm này rất địa thấp, nhưng có Liêu Tuyển Cơ cái này lâu năm đại thánh tọa chấn, chính là nam vực tiếng tăm lừng lẫy cường đại đạo thống. Nghiêm túc tới nói, tại Thanh Cầu tấn thăng đại thánh trước đó, Tử Trúc Lâm một mạch tại nam vực địa vị so Hoạn Long Lý Thị còn cao hơn. Đương nhiên, Thanh Cầu tấn thăng đại thánh về sau, hết thể liền không đồng dạng. Đại thánh cùng đế khí tổ hợp, nhường Hoạn Long Lý Thị một lần nữa nắm giữ viễn cổ đế tộc uy hiếp lực cùng sức ảnh hưởng. Vô luận như thế nào, Tử Trúc Lâm đều không phải là một cái bình thường cổ giáo. Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ bọn người biết được Trương Cảnh đã thu phục được Tử Trúc Lâm lúc, trong lòng đều dâng lên vạn trượng sóng to, khó có thể bình tĩnh. Cái này để bọn hắn có loại cảm giác nằm động. Thanh Cầu đại nhân, ba vị lão tổ, đây chính là Tuyển Cơ tiền bối. Trương Cảnh đem Liễu Tuyển Cơ giới thiệu cho Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ nhận biết. Chúng ta gặp qua Tuyển Cơ tiền bối. Lý Thị Tam Tổ đều khách khí hướng Thanh Cầu chắp tay hành lễ. Bọn hắn chỉ là thánh nhân, đối mặt Liễu Tuyển Cơ cảnh giới này ngự trị ở bên trên bọn họ đại thánh, tất nhiên là muốn khách khí. Thanh Cầu gặp qua đạo hữu. Thanh Cầu cười hướng Liễu Tuyển Cơ chào hỏi. Cùng là đại thánh, không cần quá mức khách khí, bởi vậy Thanh Cầu lộ ra tương đối tùy ý, các ngươi đều là thiếu chủ trưởng bối, không cần quá mức khách khí. Liêu Tuyển Cơ mỉm cười. Nghe được Liêu Tuyền Cơ xưng hô Trương Cảnh vì thiếu chủ, Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ triệt để xác nhận Tử Trúc Lâm một mạch đã bị Trương Cảnh đã thu phục được. Bọn hắn nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều nhiều một tia chấn động cùng động dung. Bọn hắn vẫn luôn rõ ràng, Trương Cảnh tiềm lực vô cùng, tương lai rất có thể sẽ dẫn đầu Nhân Vương Điện lần nữa quật khởi. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Bác Vực Tứ Thánh Tông cùng Trương Cảnh quan hệ, thiên hạ đều biết. Hiện tại Trương Cảnh lại đã thu phục được Tử Trúc Lâm. Như vậy, Trương Cảnh dưới trướng đã có hai cái có đại thánh trấn giữ vô thượng đạo thống. Nếu như lại thêm bọn hắn Hoạn Long Lý Thị chống đỡ, như vậy Trương Cảnh chỗ có thể sử dụng lực lượng đã phi thường đáng sợ. Một số nghiêng yếu vô thượng đạo thống, còn có những cái kia xuống dốc viễn cổ đế tộc, luận thế lực cùng sức ảnh hưởng, đã không bằng Trương Cảnh. Phải biết, Trương Cảnh hiện tại chỉ là một cái đại năng mà thôi. Chỉ là một cái đại năng, liền có thể cầm giữ có kinh người như thế thế lực cùng sức ảnh hưởng, đây quả thực thật không thể tin. Chắc không được tiên phủ sẽ như thế để ý hắn, vẫn muốn giết hắn cho thông khoái. Hắn thực sự quật khởi quá nhanh, nếu như tiên phủ lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, đoán chừng không cần mấy năm, hắn liền đem Nhân Vương Điện đã từng bộ hạ cũ đều thu nhập dưới trướng, kéo một cái vô cùng to lớn cùng kinh khủng thế lực liên minh. Đến lúc đó, đã từng biến mất Nhân Vương Điện đều sẽ một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ trong lòng cũng không khỏi nghĩ như vậy. Lập tức, bọn hắn cũng ào ào kích động lên. Trương Cảnh quật khởi đến càng nhanh, càng nói rõ bọn hắn không có nhìn lầm người. Siêu siêu siêu, lúc này, đại lượng thân ảnh xuất hiện tại lôi hải trung quanh. Trương Cảnh ánh mắt quét qua, lập tức thấy được tiên phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Thánh Viện nhóm thế lực đội ngũ, cũng nhìn thấy Nam Cung Thái Nhất, Tô Dung Dung, Lục Tê Xuyên bọn người. Trương Cảnh còn phát hiện, tiên phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Thánh Viện cái này tam đại thế lực đội ngũ, tựa hồ ẩn ẩn đối chọi gay gắt, lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng. Trương Cảnh, tiên phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Thánh Viện cái này tam đại thế lực đội ngũ, tựa hồ tại lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng. Xem ra, Trương Cảnh tin tức của ngươi rất có thể là thật, cái này địa ngục đảo bên trong tồn tại một kiện kinh người chí bảo. Tiên phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Thánh Viện cái này tam đại thế lực rất có thể đều biết cái kia một kiện chí bảo tồn tại, lúc này mới lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng. Thanh Cầu thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh khẽ gật đầu, chợt cùng Tô Dung Dung thật sâu liếc nhau một cái, mới đem ánh mắt chuyển rời đến Nam Cung Thái Nhất trên thân. Đến mức Lục Tê Xuyên, hắn không có để ý lúc này, Nam Cung Thái Nhất cũng tại nhìn chăm chú Trương Cảnh. Làm Nam Cung Thái Nhất nhìn đến đứng tại Trương Cảnh bên người Liêu Tuyển Cơ cùng Đông Đảo Tử Trúc Lâm nữ tu lúc, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Ngao quang tiền bối. Tử Trúc Lâm Liêu Tuyển Cơ đứng bên người Trương Cảnh, nhìn tình huống, Tử Trúc Lâm một mạch tựa hồ một lần nữa quy thuận Nhân Vương Điện. Nam Cung Thái Nhất hướng bên cạnh một cái uy nghiêm lão giả truyền âm. Lão giả này chính là Tiên Phủ Đại Thánh Ngao Quang, hắn nắm giữ hai đầu rủ xuống đến trước ngực màu vàng trường mi, còn nắm giữ một đôi sắc bén chi cực con mắt màu vàng nóng. Bất quá, hắn không thuộc về Tiên Phủ đích hệ nhất mạch, mà chính là Tiên Phủ một đời nào đó phụ chủ tôi tớ. Ngao Quang nghe được Nam Cung Thái Nhất truyền âm, ánh mắt lạnh lẽo, hai đầu màu vàng trường mi không gió mà động. Liêu Tuyển Cơ đây là tự tìm đường chết. Chúng ta Tiên Phủ, nhìn tại bọn họ Tử Trúc Lâm một mạch những năm này coi như an phận phân thượng, mới không có đối với các nàng tiến hành thanh toán. Hiện tại các nàng vậy mà một lần nữa quy thuận Nhân Vương Điện, xem ra các nàng là sống đủ rồi. Ngao Quang lạnh lùng nói, ánh mắt chuyển rời đến trên thân Trương Cảnh, hắn trong đôi mắt sắc ý, trong nháy mắt thực chất hóa. Thiếu phủ chủ, xem ra Trương Cảnh cái này Nhân Vương Điện dư nghiệt không thể lưu lại. Nhân Vương Điện bộ hạ cũ đông đảo, nếu để hắn đem Nhân Vương Điện bộ hạ cũ một lần nữa thu phục, chúng ta tiên phủ mặc dù không sợ, nhưng cũng là một cái phiền toái. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Nam Cung Thái Nhất hở hững gật một cái. Thiếu phủ chủ, Trương Cảnh cái này dư nghiệt có thể áp sau xử lý bất quá, chúng ta lần này nhất định muốn tại địa ngục đảo tìm tới cái kia một vật, cái kia một vật đối với chúng ta tiên phủ rất trọng yếu. Ngao Quang nói một chút lấy, nhìn lướt qua Lục Đạo Cổ Giáo người, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, Lục Đạo Cổ Giáo những lao quái vật kia, qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn muốn đạt được như thế đồ vật. Mỗi một lần địa ngục đảo bạo động lúc, bọn hắn đều sẽ phái ra đại lượng tinh anh trước đến địa ngục đảo tìm kiếm như thế đồ vật. Bởi vậy, Lục Đạo Cổ Giáo người sẽ là chúng ta lần này trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Nói, hắn vừa nhìn về phía Thánh Viện mọi người, trong mắt kiên kỵ giảm xuống, đến mức Thánh Viện lao quái vật, nên không biết như thế đồ vật tồn tại. Thánh Viện lao quái vật, nên là đoán được chúng ta tiên phủ cùng Lục Đạo Cổ Giáo nhiều năm như vậy một mực tại địa ngục đảo tìm kiếm lấy cái gì. Bởi vậy, lần này mới có thể điều động nhiều cường giả như vậy vào nhập địa ngục đảo. Nam Cung Thái Nhất bình tĩnh nói, chúng ta tiên phủ vì cái kia một kiện đồ vật, chuẩn bị nhiều năm như vậy, như thế đồ vật, nhất định là chúng ta. Ầm ầm, hai cố áp sập vạn cổ thanh thiên giống như khủng bố uy áp, đột nhiên bao phủ toàn bộ địa ngục đảo. Vô số năm qua, một mực xoay quanh tại địa ngục đảo bầu trời mây đen, ở vang bờn nát. Sáng chói ánh nắng, lần đầu vào xem cái này một tòa không ánh sáng chi đảo, mà cả tòa địa ngục đảo cũng chấn động mãnh liệt lên, mặt đất giống như là thủy triều chập trùng. Giờ khắc này, trừ tiên phủ cùng Lục Đạo Cổ Giáo người bên ngoài, cái khác chỗ có thân tại địa ngục đảo phía trên người, toàn đều cùng nhau biến sắc. Không tốt, có đế tôn buông xuống, hơn nữa còn là hai tôn. Thanh Cầu chấn kinh nói. Trương Cảnh nghe vậy, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Chương 864, đỉnh phong chi chiến. Chương 864, đỉnh phong chi chiến. Ầm ầm, hai cô áp sập vạn cổ đáng sợ uy áp ầm vang buông xuống, bao phủ toàn bộ địa ngục đảo. Địa ngục đảo trên, tất cả mọi người cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ. Cái kia áp lực khổng lồ, chẳng những tác dụng tại mọi người trên nhục thân, còn tác dụng tại nhiều linh hồn của con người phía trên. Chúng người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Không tốt, có đế tôn buông xuống. Vẫn là hai tôn. Thanh Cầu thần sắc đại biến nói. Trương Cảnh nghe vậy, kinh hãi. Hắn vội vàng hướng bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy cả mảnh trời không đều vặn vẹo lên, hai vệ thần quang phụ thân thân ảnh xuất hiện ở thời không chỗ sâu. Hai đạo thân ảnh kia phía trên, ước vạn trật tự thần liên xen lẫn, tản ra vô tận quần quần cùng mênh mông khí tức, cho người ta một loại có thể cùng thiên địa sánh vai cảm giác, tựa như là hai cái có hình người đại vũ trụ. Nhìn đến hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Trương Cảnh tâm thần run rẩy, hai đạo thân ảnh kia quá mạnh, cùng hai đạo thân ảnh kia so sánh, đại thánh cũng giống như không đáng giá nhắc tới hạt bụi. Đây chính là đế tôn sao? Giờ khắc này, Trương Cảnh chân chính ý thức được đế tôn đáng sợ. Đế tôn, vẫn là hai cái đế tôn. Địa ngục đảo phía trên, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia hai đạo đứng sừng sững ở thời không chỗ sâu thân ảnh, da đầu đều tê dại một hồi. Thanh Cầu, Liêu Tiên Cơ, còn có các đại thế lực rất nhiều đại thánh, chấn kinh sau khi, trong ánh mắt lại toát ra một chút thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn giống như tại vì nào đó cái vấn đề sợ không nhiễu. Lúc này, cái kia hai đạo đứng sừng sững ở thời không chỗ sâu thân ảnh xuất thủ. Hai cái do vô số đạo cùng để ý xen lẫn tự thủ, ở băng theo thời không chỗ sâu đưa ra ngoài, hung hăng hướng trung tâm biển sấm sét chụp tới. Cái kia hai cái cự thủ những nơi đi qua, vạn tượng biên diệt, thời không đều hóa thành hắc ám hư vô. Bất quá, hư vô thời không bên trong lại có mới tinh quy tắc chi dây nổi lên, mới đạo và lý tại cái kia hư vô thời không bên trong sinh ra. Chỉ bất quá, những cái kia mới tinh quy tắc chi dây, còn có mới đạo và lý, đều không phải là nguồn gốc từ thiên địa, mà chính là nguồn gốc từ cái kia hai cái cự thủ. Ao ào ào, đột nhiên, một trận nước sông lưu động thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Sau một khắc, một đầu màu xám trắng quỷ dị dòng sông liền theo trung tâm biển sấm sét nổi lên. Đầu này quỷ dị dòng sông phía trên nổi lơ lửng trăm vạn hắc quan, trong đó ba câu nguy nga như núi cự quan thì ở vào trăm vạn đen trong quan. Thử Linh Hà, mọi người lần nữa nhìn thấy đầu này quen thuộc dòng sông, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn vừa tiến vào địa ngục đảo lúc liền gặp đầu này quỷ dị dòng sông, cơ hồ cựu tử nhất sinh mới từ đầu này quỷ dị dòng sông bên trong chỗ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy lại lần nữa gặp được đầu này quỷ dị dòng sông. Thử Linh Hà làm sao lại tại Lôi Hải bên trong? Trương Cảnh khiếp sợ nhìn lấy Tử Linh Hà, nói thầm nói, hẳn là cái này Tử Linh Hà vốn chính là trên Lôi Hải. Tử Linh Hà hiện lên về sau, sở hữu nắp quan tài toàn bộ tự động mở ra, trăm bạn chặt chẽ hai mắt trắng xám thi thể theo trong hắc quan đi ra. Lần này thì liền ba cái kia nguy nga như núi hắc quan nắp quan tài cũng mở ra, từ trong đó đi ra tam tôn tản ra năm màu tiên quang lượn lờ, tiên âm từng trận thần bí thi thể. Trương Cảnh nhìn thấy cái kia tam tôn năm màu tiên quang lượn lờ thi thể lúc, ánh mắt liền không khỏi chừng một cái. Hắn nhận ra cái kia tam tôn tiên quang lượn lờ thi thể, rõ ràng là ba cỗ tiên tộc cường giả thi thể. Lại là tam tôn tiên tộc chuẩn đế thi thể. Trương Cảnh tâm thần chấn động. Giống tam tôn tiên tộc chuẩn đế thi thể cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to, hai tay hào hào xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, hướng thời không chỗ sâu hai cái bộ bắt mà đến cự thủ, đánh ra ba đạo hung mãnh vô cùng cái thế tiên quang. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trăm vạn trắng xám thi thể hào hào xuất thủ, hướng thời không chỗ sâu trộm tới hai cái cự thủ đánh ra phô thiên cái địa công kích. Bất quá, vô luận là cái kia tam tôn tiên tộc chuẩn đế thi thể đánh ra ba đạo cái thế tiên quang, vẫn là trăm vạn trắng xám thi thể công kích, tất cả đều tại ở gần hai cái cự thủ lúc liền vô thanh vô tức chôn bụi. Cái kia hai cái cự thủ kiên định theo thời không chỗ sâu hướng trung tâm biển sấm sét chụp tới. Lúc này, toàn bộ Tử Linh Hà đột nhiên sôi trào lên. Vâng anh, một cỗ vạn trượng lớn nhỏ, mặt ngoài lưu động vô số màu vàng chú văn siêu cấp cự quan, đột nhiên theo trong nước sông sung ra, trực tiếp hướng thời không chỗ sâu cái kia hai cái cự thủ đánh tới. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn thật sự là tặc tâm bất tử a. Siêu cấp trong quan tài lớn, truyền ra một trận băng lãnh thanh âm, chỉ bất quá, các ngươi chỉ là đưa tới hai đạo hình chiếu, cũng muốn cùng ta đấu. Mênh mông biển lớn đồng dạng quần quần kim quang, đột nhiên theo siêu cấp trong quan tài lớn tuôn ra, hướng cái kia hai cái cự thủ quét sạch mà đi. Quần quần kim quang cùng hai cái cự thủ tiếp xúc trong nháy mắt, phía kia thời không trực tiếp liền sụp đổ, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà đứng sừng sững ở thời không chỗ sâu hai đạo thân ảnh kia, tại siêu cấp cự quan hiện thân trong nháy mắt, cũng cùng nhau khẽ động, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện tại siêu cấp cự quan bên cạnh. Ước vạn trật tự thần liên, theo trên người của bọn hắn lan tràn mà ra, quấn quanh ở siêu cấp cự quan phía trên. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh kia lại là khẽ động, lần nữa tiến nhập thời không chỗ sâu. Mà bọn hắn đem siêu cấp cự quan cũng lôi vào thời không chỗ sâu. Còn có vài chục đầu trật tự thần liên cũng xuất hiện tại Tử Linh Hà trên không, như thiểm điện quấn quanh ở tam tôn tiên tộc chuẩn đế thi thể, còn có mười mấy cái đại thánh cấp trên thi thể, trong nháy mắt cũng đem bọn hắn đều kéo vào thời không chỗ sâu. Sau đó, một đạo thần lực mênh mông theo thời không chỗ sâu xuyên thủng mà ra, đánh vào trung tâm biển sấm sét phía trên. Với anh, toàn bộ Lôi Hải ầm vang chấn động, xuất hiện một đầu gần trăm dặm dáng dấp vết nứt không gian. Bất quá, vết nứt không gian bên trong cũng không phải không gian loạn lưu, mà chính là một cái u tối bí cảnh thế giới. Nguyên lai các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Thời không chỗ sâu, siêu cấp trong quan tài lớn truyền ra hừ lạnh một tiếng. Chợt, hai cái năng lượng màu vàng nóng bàn tay lớn, ngay tại siêu cấp cự quan mặt ngoài ngưng tụ mà ra, phân biệt bắt lấy cái kia từng cái trật tự thần liên phía trên, muốn đem những cái kia trật tự thần liên xé đứt. Bất quá, những cái kia trật tự thần liên cũng cùng nhau thần quang đại tác, truyền ra không tiếng cổ lao tiếng tụ kinh, không ngừng cùng hai cái có thể số lượng lớn tay chống lại. Trong lúc nhất thời, hai cái có thể số lượng lớn tay cùng trật tự thần liên lâm vào thế bí. Trương Cảnh bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, tình huống biến hóa quá nhanh, để bọn hắn có loại không kịp nhìn cảm giác. Mà tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo người, khi nhìn đến cái kia một đầu vết nứt không gian sau lưng bí cảnh thế giới về sau, liền cùng nhau ánh mắt sáng lên, sau đó trước tiên hóa thành từng đạo tàn ảnh vào. Chẳng lẽ, cái kia hai cái đế tôn mục đích là muốn ngăn chặn siêu cấp cự quan chủ nhân, nhường tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo người tiến vào bí cảnh trong thế giới tìm kiếm cái kia một kiện chí bảo. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, cùng Thanh Cầu, Liêu Tuyển Cơ hai người liếc nhau, sau đó thân ảnh cùng nhau khẽ động, cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng không gian một khe lớn phóng tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thánh viện rất nhiều thế lực nhân mã cũng mơ hồ đoán được cái gì, đều không kịp chờ đợi vọt vào vết nứt không gian sau bí cảnh thế giới. Chương 865, Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Chương 865, Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Bí cảnh thế giới bên trong u tối một mảnh, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có đại địa, đây là một mảnh không có bất kỳ vật tham chiếu nào u tối thời không. Trương Cảnh tiến vào nơi này về sau, lập tức liền phát hiện không thích hợp, cái này một mảnh u tối hư không, vậy mà không có trọng lực tồn tại. Cái này lập tức liền để hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, không phân rõ trên dưới trái phải. Bất quá, tiến vào nơi này về sau, Trương Cảnh liền phát hiện cái kia trong cõi u minh kêu gọi trở lên rõ ràng, tựa hồ đang ở trước mắt. Mà chấn ngục thần thể cùng địa chi đạo thai lực lượng cũng biến thành vô cùng sinh động. Chẳng lẽ kêu gọi đồ của ta liền ở cái này bí cảnh thế giới? Trương Cảnh ánh mắt sáng lên. Cái này bí cảnh thế giới rất kỳ quái, tiến vào nơi này sau, ta thần hồn không hiểu có loại trở lại nơi quy tụ cảm giác. Liêu Tuyền Cơ nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này. Thanh Cầu cũng một mặt nghiêm túc nói. Chúng ta cũng có cảm giác tương tự. Lý Thị Tam Tổ cũng phụ họa nói ra. Trương Cảnh nghe được Liêu Tuyền Cơ đám người lời nói, nhíu mày, lúc này ổn định lại tâm thần, lặng lặng cảm ứng. Rất nhanh, thân hồn của hắn bên trong cũng sinh ra một tia trở lại nơi quy tụ cảm giác. Bất quá, cái này một tia cảm giác kỳ dị, rất nhanh liền bị cái kia trong cõi u minh kêu gọi lấn át. Đối Trương Cảnh mà nói, cái kia một tia cảm giác kỳ dị, còn lâu mới có được trong cõi u minh kêu gọi tới mãnh liệt. Ầm ầm, đột nhiên, một trận mãnh liệt chiến đấu ba động, theo bí cảnh chỗ sâu truyền đến. Trương Cảnh theo tiếng nhìn qua, thầm nghĩ trong lòng, ta sợ cảm ứng đến trong cõi u minh kêu gọi, tựa hồ cũng là ở vị trí này. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia gấp rút, nếu như kêu gọi hắn đồ vật bị người khác cướp đi, cái kia sẽ không hay. Hắn lúc này hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng bay đi. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu bọn người ào ào đi theo. Cái hướng kia có người tại chiến đấu, hẳn là có người phát hiện trọng bảo, chính tại tranh đoạt. Đông đảo tiến vào bí cảnh thế giới cường giả, cảm ứng được bí cảnh thế giới chỗ sâu chuyển để chiến đấu ba động về sau, cũng ào ào hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng chiến đấu ba động chuyển đến vị trí phong tới. Sau đó không lâu, Trương Cảnh bọn người đến chiến trường, nhìn đến chính đang kịch liệt chém giết tiên phủ kỵ sĩ cùng lục đạo cổ giáo võ giả. Tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo cái này hai cái thế lực, vậy mà đánh nhau. Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Lý Thị Tam Tổ bọn người nhìn đến trước mắt đệ nhất màn, đều mười phần giật mình. Tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo, mặc dù trên mặt nổi nước giếng không phạm nước sông, lui tới rất ít, nhưng mà thực tế có qua không ít hợp tác. Tại trong mắt rất nhiều người, tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo miễn cưỡng xem như minh hữu. Bởi vậy, nhìn thấy cái này hai cái thế lực ra tay đánh nhau lúc, Liêu Tuyền Cơ bọn người phi thường ngoài ý muốn. Trương Cảnh không để ý đến trong chém giết tiên phủ kỵ sĩ cùng lục đạo cổ giáo võ giả, hắn đến sau này, ánh mắt trong nháy mắt liền sâu trong hư không một cái bảo bàn hấp dẫn lấy. Một cái kia bảo trên bàn, khắc rõ vô số huyền ảo đạo ngân cùng thiên địa nhân quỷ thần đồ án, trong đó còn có 6 cái như lô đen vòng xoáy. Cái này, đây là Thạch Quan Đế ảnh bảo bàn. Trương Cảnh tâm thần chấn động, nhận ra một cái kia bảo bàn. Năm đó, hắn tại trời mộ bên trong thu hoạch được nhân đạo kim thư lúc, trong đầu liền hiện lên một màn thật lớn chiến tranh tình cảnh. Mà cái kia một cuộc chiến tranh, Thạch Quan Đế ảnh liền là nhân vật chính. Lúc đó, Thạch Quan Đế ảnh đỉnh đầu một cái bảo bàn, quanh người vờn quanh cửu đỉnh, trên tay còn nắm một mặt màu đen đại kỳ. Trước mắt cái này bảo bàn, cùng Thạch Quan Đế ảnh trên đỉnh đầu bảo bàn, giống như lúc. Chẳng lẽ, cũng bởi vì ta thu được Thạch Quan Đế ảnh truyền thừa, cái này một cái bảo bàn mới có thể kêu gọi ta. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy bảo bàn. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện mình nhìn lầm. Một cái kia bảo bàn cũng không phải chân thực tồn tại, mà chính là một khối bảo bàn mảnh vỡ biến ảo ra tới. Chân thực tồn tại, vẹn vẹn chỉ có ước chừng 1/4 bảo bàn mảnh vỡ mà thôi. Bảo bàn vậy mà nát. Trương Cảnh khỏe miệng có chút co lại, cảm giác mình tổn thất lớn rồi. Ân, hắn đã đem bảo bàn xem bị mình. Cái này bảo bàn, chẳng lẽ là cổ lão nói trong truyền thuyết lục đạo luân hồi bảo bàn? Liêu Tiên Cơ, Thanh Cầu, Lý Thị Tam Tổ bọn người, giờ phút này cũng chú ý tới bảo bàn. Nhìn đến bảo trên bàn 6 cái vòng xoáy, cảm ứng được bảo bàn lan tràn ra từng tia luân hồi chi lực, Liêu Tiên Cơ trở mắt người đều trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp cũng không bị khống chế cấp tốc lên. Ta vẫn cho là lục đạo luân hồi chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà duy trì lục đạo luân hồi chí bảo lục đạo luân hồi bảo bàn càng thêm không thể nào tồn tại. Không nghĩ tới, cái này chí bảo thế mà thật tồn tại, cái này thật bất khả tư nghị. Liêu Tuyền Cơ tự lẩm bẩm nói, chắc không được, mỗi lần địa ngục đảo bạo động lúc, lục đạo cổ giáo đều sẽ bất kể đại giới điều động đại lượng tinh anh vào nhập địa ngục đảo tầm bảo. Ban đầu đến địa ngục đảo bên trong tồn tại như vậy một kiện chí bảo, Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ trong lòng cũng dâng lên vạn trượng sóng to, khó có thể bình tĩnh. Không chỉ là Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Lý Thị Tam Tổ bọn người, giờ khắc này sở hữu tiến vào bí cảnh thế giới cường giả, nhìn đến một cái kia bảo bàn về sau, đều tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Mấy cái đại thánh trực tiếp xuất thủ, ngưng tụ ra từng cái che khuất bầu trời năng lượng cự thủ, cách không hướng bảo bàn chụp tới. Bất quá, cái kia mấy cái năng lượng cự thủ còn không có tới gần bảo bàn, liền bị hai đạo cường đại công kích chấn vỡ. Các vị đạo hữu, bảo vật này bàn mảnh vỡ ẩn chứa lục đạo chi lực, các ngươi hơi vừa nghĩ, liền nên biết, cái này bảo bàn mảnh vỡ cùng chúng ta lục đạo cổ giáo có quan hệ. Thứ không dám dâu dếm, cái này bảo bàn mảnh vỡ chính là chúng ta lục đạo cổ giáo mất đi chi vật. Chúng ta lục đạo cổ giáo nhiều năm qua, một mực đang nghĩ tìm về vật này, bây giờ rốt cuộc tìm được vật này, còn mời các vị đạo hữu thành toàn, chớ sinh tham nghiệm. Một trận thanh âm giản mua chấn động hư không, chỉ thấy một cái áo bào đen lão đạo tại bảo bản phụ cận nổi lên, sau người lơ lửng 6 cái vòng xoáy màu đen. Các đại thế lực đại thánh cùng thánh nhân, nhìn thấy cái kia áo bào đen lão đạo về sau, đều nhận ra cái kia áo bào đen lão đạo là lục đạo cổ giáo Vô Thường đạo nhân, cũng là một vị lâu năm đại thánh. Ha ha ha, Vô Thường lão đạo, ngươi còn thật đầy đủ không biết xấu hổ, lại còn nói lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ là các ngươi lục đạo cổ giáo, ta còn nói là chúng ta tiên phủ đâu. Vô Thường đạo nhân đối diện, một cái nắm giữ hai đầu màu vàng trường mi uy nghiêm lão giả hiện lên, chính là tiên phủ đại thánh Ngao Quang. Ngao Quang lạnh lùng quét mắt các đại thế lực đại thánh một chút, yêu căng nói, các vị, vật này chúng ta tiên phủ nhất định phải được. Ai nếu dám nhúng chàm vật này, vậy liền làm tốt cả nhà diệt hết chuẩn bị đi. Các đại thế lực đại thánh nghe được Ngao Quang lời nói, sắc mặt đều hơi đổi. Hiển nhiên, Ngao Quang chính là đang uy hiếp bọn hắn. Nhất thời, các đại thế lực đại thánh đều phi thường khó chịu, nhưng không có người mở miệng bác bỏ Ngao Quang, đương nhiên, bọn hắn cũng không có người cứ vậy rời đi. Có thể trở thành đại thánh, đều là ý chí rắn chắc như thần thiết thế hệ, lại làm sao có thể tùy tiện liền tiếp nhận người khác uy hiếp. Lại nói, cái kia một khối bảo bản mảnh vỡ, chính là lục đạo luân hồi bảo bản mảnh vỡ, nó giá trị không thể cân nhắc, thậm chí còn tại đế khí phía trên. Chỉ muốn lấy được cái này một mảnh vỡ, bọn hắn liền nắm giữ có thể so với đế khí thậm chí siêu việt đế khí chí bảo. Như có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, bọn hắn có lẽ cũng có cơ hội tấn thăng bị ngạn đế tôn chi cảnh. Cơ hội như vậy, bọn hắn làm sao lại đơn giản bỏ qua? Mà đối một ít đại thánh mà nói, chỉ cần có thể đạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, coi như cả nhà diệt hết, vậy cũng không tính là gì. Xem ra, tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo sớm đã nhìn chằm chằm cái này một mảnh vỡ, đồng thời làm chuẩn bị đầy đủ. Có tiên phủ Ngao Quang cùng lục đạo cổ giáo Vô Thường đạo nhân hai cái này đại thánh tại, ta muốn đoạt được mảnh vỡ, chỉ sợ là khó chi lại khó a. Trương Cảnh nhìn Ngao Quang cùng Vô Thường đạo nhân thân ảnh, nhíu mày. Chương 866, đoạt bảo đại loạn chiến chương 866, đoạt bảo đại loạn chiến bí cảnh thế giới. Oanh! Hư không chấn động, hiện ra một cái trường hơn 10 dặm dáng dấp màu vàng cự chỉ, như cùng một căn thiên trụ đồng dạng, mặt ngoài tiên quang quanh quẩn, đan xen vô số đạo cùng để ý, hung hăng hướng Vô Thường đạo nhân đâm tới. Cái này một cái to lớn ngón tay, như tiên nhân thủ chỉ đồng dạng, ẩn chứa thật không thể tin uy năng, những nơi đi qua, hư không từng khúc chôn bụi. Vô Thường đạo người sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay xẹt qua hai đạo quỹ tích huyền ảo, lơ lửng tại phía sau hắn 6 cái như lô đen vòng xoáy, lúc này hướng cái kia màu vàng cự chỉ bao khỏa mà đi. Màu vàng cự chỉ cùng 6 cái như lỗ đen vòng xoáy lẫn nhau đấu sức, hai cỗ bá đạo giống vậy lực lượng lẫn nhau tranh phòng, làm đến cả phiến hư không đều lớn diện tích sụp đổ. Lúc này, tiên phủ đại thánh Ngao Quang thì thừa cơ phóng tới trong hư không bảo bản, ngưng tụ ra một cái phủ văn sen lẫn có thể số lượng lớn tay, chụp vào bảo bản, muốn đem bảo bản bỏ vào trong túi. Bất quá, không đợi Ngao Quang có thể số lượng lớn tay chạm đến bảo bản, mấy đạo sáng chói thần quang liền hoành kích mà tới, đem có thể số lượng lớn tay đánh nát. Ngao Quang đạo hữu, cái này lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ cũng không thể cứ như vậy nhường cho ngươi. Một cái thanh sam trung niên bay tới, mỉm cười nhìn Ngao Quang. Cái này trung niên, thanh sam lỗi lạc, mắt hàm vân nước, khóe môi nết lên một tia lạnh nhạt mỉm cười, dường như vạn sự không oanh tại hoài. Cái này trung niên, gọi Tô Vong Cơ, người xưng Nhàn Vân cư sĩ chính là Thánh viện đại thánh. Giờ phút này, trừ Tô Vong Cơ bên ngoài, còn có mấy cái khác đại thánh cũng bay tới. Tô Vong Cơ. Ngao Quang lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Vong Cơ, sau đó lại sát khí đằng đằng nhìn về phía mấy cái khác đại thánh, xem ra các ngươi đều không có đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng. Hẳn là chúng ta tiên phủ những năm này giết quá ít người rồi. Ngao Quang đạo hữu, ngươi không cần uy hiếp chúng ta, tất cả mọi người là đại thánh, làm thế nào có thể đơn giản dao động ý chí? Không bằng bố cục lớn hơn một chút, công bình tranh đoạt. Tô Vong Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, bảo vật tranh đoạt đều bằng bản sự. Một cái đại thánh ngữ khí cứng nhắc nói, không có chút nào cho Ngao Quang mặt mũi. Muốn đoạt bảo, liền sợ các ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Ngao Quang cười lạnh, một tôn tiên quang lượn lờ tiên ấn, đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn không hiện lên. Cái này một tôn tiên ấn hiện lên trong nháy mắt, một cỗ làm cho người run rẩy cực đạo uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh thế giới. Toàn bộ bí cảnh trong thế giới người đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây chính là tiên phủ đế khí tiên ấn sao? Trương Cảnh ngưng thị tiên ấn, nhìn thấy cái này một tôn tiên ấn phía trên, vô cùng đạo ngân xen lẫn, ở giữa hiện ra một cái sáng chói chí cực tiên chữ. Một cái kia tiên chữ, giống như ẩn chứa lệnh thương sinh túi đầu vô lượng uy nghiêm đồng dạng, tản mát ra làm cho người run rẩy cảm giác áp bách. Trương Cảnh chỉ là nhìn thoáng qua cái kia tiên chữ, liền có một loại thần hồn nổ tung nào giác. Thật là đáng sợ tiên ấn. Trương Cảnh hơi biến sắc. Hắn gặp qua tiên ấn hàng đái, cũng đã gặp ẩn chứa tiên ấn một tia uy năng tiên ấn hư ảnh. Nhưng vô luận là tiên ấn hàng đái, vẫn là tiên ấn hư ảnh, uy năng đều không đủ trước mắt cái này một tôn tiên ấn một phần bạn. Với anh, tiên ấn ầm vang chấn động, cuồn cuộn tiên quang như nước thủy triều, lập tức hướng Tô Vong Cơ cùng mấy cái đại thánh quét sạch mà đi. Tô Vong Cơ cùng mấy cái đại thánh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này triển khai phản kích. Tô Vong Cơ cũng tế ra Thánh viện đế khí văn minh chi thư đến mức mấy cái khác đại thánh, cũng phân biệt tế ra chính mình bản mệnh pháp khí. Một trận đại thánh chi chiến trong nháy mắt bạo phát. Phía kia hư không lập tức biến thành một cái kinh khủng chiến trường, mà liền tại Ngao Quang cùng Tô Vong Cơ chờ người đại chiến thời điểm, Vô Thường đạo nhân như thiểm điện hướng bảo bàn bay đi, muốn nhận đi bảo bàn. Bất quá, Vô Thường đạo nhân cũng không có đạt được, hắn cũng bị mấy cái đại thánh cản lại. Xem ra, các vị đạo hữu đều đối với chúng ta lục đạo cổ giáo mất đi chi vật lòng sinh tham nghiệm. Vô Thường đạo nhân thở dài một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra băng lãnh chí cực sắc cơ. Hắn vây tay một cái, một mặt đen như mực cổ cờ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này một mặt cổ cờ, lấy bạch cốt vì bờ cờ, kỳ phiên thì đen như mực, phun trào lấy vô tận âm khí, mà cờ trên lá cờ còn có 6 cái kinh khủng huyết sắc vòng xoáy. Cái kia 6 cái huyết sắc vòng xoáy, xem ra ẩn ẩn cùng lục đạo luân hồi bản trên 6 cái vòng xoáy màu đen giống nhau đến mấy phần. Lục đạo phiên, mấy cái đại thánh nhìn thấy vô thường đạo nhân trong tay cái này một mặt cổ cờ, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Lục đạo phiên chính là lục đạo cổ giáo chân giáo chí bảo, cũng là uy chấn côn khư cổ tinh vô tận tuế nguyệt trí cường đế khí, nó uy danh không tại tiên ấn phía dưới. Mấy vị đạo hữu, mời lên đường. Vô thường đạo nhân ánh mắt như sương, sát khí rất đậm, thôi động lục đạo phiên hướng mấy cái đại thánh đánh tới. Mấy cái đại thánh mặc dù đối lục đạo phiên rất là kiêng kỵ, nhưng cũng không có vì vậy thối lui, mà chính là kịch liệt triển khai phản kích. Lục đạo luân hồi bản chí bảo như thế, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu liếc nhau, liền song song hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ phương hướng phóng tới, gia nhập cái này một trận đoạt bảo đại chiến. Một trận vượt qua 10 vị đại thánh tham dự kinh thế đại chiến, tại bí cảnh không gian bên trong bạo phát. Trong đó, còn xuất hiện 4 kiện đế khí. Cái này một trận đại chiến quá kịch liệt, lục đạo luân hồi bản phụ cận hư không trực tiếp bị đánh vỡ. Trừ đại thánh bên ngoài, những người khác đội vàng cách xa cái kia một mảnh chiến trường. Đại thánh chiến đấu quá đáng sợ, liền xem như thánh nhân đều không có tư cách tham dự vào. Không biết Tuyển Cơ tiền bối cùng Thanh Cầu tiền bối liên thủ có thể hay không đoạt lấy lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Trương Cảnh nhìn chiến trường, trong lòng rất khẩn trương. Cái này một trận đại chiến, nắm giữ tiên ấn ngao quang cùng tay cầm lục đạo phiên vô thường đạo nhân là cường thế nhất hai người, cái khác đại thánh thường thường muốn mấy người liên thủ mới có thể cùng hai người này chống lại. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu các nàng cũng không yếu, hai người bọn họ đại thánh liên thủ còn nắm giữ chân long đỉnh, thực lực gần với ngao quang cùng vô thường đạo nhân. Tiếp theo liền đến phiên thánh viện Tô Vong Cơ. Tô Vong Cơ cũng nắm giữ đế khí văn minh chi thư, thực lực cũng phi thường cường hành. Bất quá tranh đoạt bảo vật cũng không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể được đến bảo vật, thường thường thực lực mạnh người sẽ gặp phải càng nhiều người liên thủ nhằm vào. Ngao quang cùng vô thường đạo nhân cũng là lọt vào nhiều nhất châm người thích hợp, mỗi khi bọn hắn nỗ lực tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lúc, những người khác sẽ liên thủ đối bọn hắn công kích. Đương nhiên cái khác đại thánh gặp được tình huống tương tự, vô luận là ai chỉ muốn tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, lập tức liền sẽ gặp phải rất nhiều đại thánh cùng một chỗ công kích. Đây là một trận cực độ hỗn loạn đại loạn chiến. Trương Cảnh đứng xa xa nhìn nơi xa rất nhiều đại thánh chiến đấu, trong lòng suy tư như thế nào mới có thể đoạt được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Hắn nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, ngược lại là có cơ hội tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Bất quá tại đông đảo đại thánh nhìn chằm chằm phía dưới, hắn không cho là mình tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liền có thể đem đoạt lấy. Chỉ sợ hắn mới xuất hiện tại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ phụ cận, lập tức liền bị rất nhiều đại thánh liên thủ vây sát. Muốn thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, khó a. Trong lòng Trương Cảnh cảm thán. Tiểu nam nhân. Tô Dung Dung thanh âm đột nhiên tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt quét qua, ngay tại cách đó không xa thấy được Tô Dung Dung thân ảnh. Lúc này, Tô Dung Dung cùng một đám lục đạo cổ giáo cường giả đứng chung một chỗ, đồng thời đứng tại rất nhiều lục đạo cổ giáo cường giả khu vực biên giới. Bất quá, Tô Dung Dung cũng không có nhìn về phía hắn, mà chính là cùng cái khác lục đạo cổ giáo cường giả mở dạng, trông về phía xa lấy đông đảo kịch liệt trong chém giết đại thánh. Hiển nhiên, Tô Dung Dung cái này trong bóng tối cùng hắn tiến hành linh hồn truyền âm. Trương Cảnh cũng liền bận bịu chuyển di ánh mắt, miễn cho bị những người khác phát hiện hắn đang chăm chú Tô Dung Dung. Tiểu nam nhân, những cái kia đại thánh muốn thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ không dễ dàng như vậy. Liền coi như bọn họ có người tiếp xúc đến lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, đoán chừng cũng rất khó thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tán thành. Tô Dung Dung thanh âm tại Trương Cảnh trong đầu quen quẩn. Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Đúng a, lục đạo luân hồi bàn, thế nhưng là áp đảo đế khí phía trên trí bảo. Bảo vật như vậy, đã nắm giữ chính mình linh tính, hắn trí tuệ thậm chí không tại nhân tộc phía dưới. Nghĩ muốn thu phía dưới bảo vật như vậy, nhất định phải thu hoạch được nó tán thành. Những cái kia đại thánh mặc dù thực lực cường đại, nhưng chưa hẳn có thể thu được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tán thành. Tiểu nam nhân, ta tu luyện lục đạo ma kinh, còn đúc thành lục đạo ma thể, có thể ẩn ẩn cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đối ta kêu gọi. Ta suy đoán, lục đạo cổ giáo chỗ lấy để cho ta tu luyện lục đạo ma kinh, có khả năng chính là vì để cho ta cướp đoạt lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Tô Dung Dung thanh âm lần nữa tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Trương Cảnh tâm thần chấn động, giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Dung Dung vậy mà cũng có thể cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ kêu gọi. Không đợi Trương Cảnh suy nghĩ nhiều, Tô Dung Dung truyền âm liền tiếp tục ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu nam nhân, nếu như những cái kia đại thánh không cách nào nhận lấy lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, như vậy ta có lẽ liền có cơ hội thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Chỉ là nói như vậy, ta không muốn đem vật này nộp lên cho lục đạo cổ giáo. Tiếp đó, ngươi muốn thường xuyên chú ý cử động của ta. Nếu như ta thu được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem giao cho ngươi. Chương 867, đại thánh bị loại. Chương 867, đại thánh bị loại. Trương Cảnh nghe được Tô Dung Dung linh hồn truyền âm, tâm thần không khỏi khẽ run lên. Nàng vốn là như vậy, muốn đem đồ tốt nhất đều cho hắn. Hắn trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Hắn trầm mặt một lát, mới cho Tô Dung Dung truyền âm. Dung Dung, kỳ thật ta cũng có thể cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn kêu gọi. Như vậy tốt quá. Có thể cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ kêu gọi người cũng không nhiều. Người ta liên thủ đoạt lấy lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ xác suất liền lớn hơn nhiều. Tô Dung Dung truyền âm đáp lại, thanh âm rất là nhạy cẫng. Dung Dung, ngươi nắm giữ lục đạo ma thể, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ cũng rất thích hợp ngươi sử dụng, nếu như chúng ta may mắn đạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, ngươi liền đem luyện hóa đi." Trương Cảnh truyền âm nói. Tô Dung Dung nguyện ý đem hết thảy đồ tốt nhất giao cho hắn, hắn cũng nguyện ý thành toàn Tô Dung Dung. Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ mặc dù rất trân quý, nhưng Tô Dung Dung trong lòng của hắn tầm quan trọng, vừa xa lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Lại nói, coi như không có lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, hắn tin tưởng mình về sau cũng có thể luyện chế ra một cái thuộc về mình lục đạo luân hồi bản. Tô Dung Dung ánh mắt nhìn chăm chú đại chiến bên trong Đông Đảo Đại Thánh, trong đầu quanh quẩn Trương Cảnh truyền âm, khóe miệng lặng yên dương lên, nhìn như chuyên chú ánh mắt bên trong cũng tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia ngọt ngào. "Tiểu nam nhân, ngươi có thể vì ta suy nghĩ, ta rất vui vẻ. Chỉ bất quá, tình huống của ta ngươi hiểu rõ, coi như ta được đến lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, sau cùng cũng vô cùng có khả năng bị lục đạo cổ giáo nào đó lão quái vật lấy đi. Chỉ có đem lục đạo luân hồi bản xoắn nát giao cho ngươi, mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, ngươi không liền là của ta sao? Cứ như vậy vui sướng quyết định đi, không thể tiếp tục truyền âm, miễn cho bị lục đạo cổ giáo lão quái vật phát hiện." Tô Dung Dung lần nữa hướng Trương Cảnh truyền âm. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia kiên quyết chi sắc. Vô luận như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều nhất định muốn tận lực giúp Trương Cảnh đoạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Nàng thích Trương Cảnh, vừa xa thích chính mình. Nàng nguyện ý cũng vui lòng đem chính mình có khả năng lấy được đồ tốt nhất đều đưa cho Trương Cảnh. Trương Cảnh nghe xong Tô Dung Dung truyền âm, lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Dung Dung cái kia nóng rực, sôi trào cùng liều lĩnh yêu thương. Trong lòng của hắn yên lặng nói với chính mình, nhất định không thể cô phụ nàng. Ầm ầm, Nga Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Văn Cơ, Liêu Tuyền Cơ, thanh cầu rất nhiều đại thánh, vì tranh đoạt lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, ào ào sát chiêu ra hết, đem phía kia thời không đều sụp đổ. Rất nhanh, một số không có đế khí hộ thân đại thánh, ào ào bị hoành nát thân thể. Trong đó, có mấy cái đại thánh trực tiếp vỡ lạc, mưa máu vẩy khắp toàn bộ bí cảnh thế giới, nhường Trương Cảnh chờ người đứng xem tâm thần run rẩy. Còn có mấy cái đại thánh, trọng thương trở ra, sau đó không nói hai lời, liền mang theo chính mình phe nhân mã, rời đi bí cảnh thế giới. Chỉ có Nga Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Văn Cơ, Liêu Tuyền Cơ, thanh cầu chờ nắm giữ đế khí hộ thân đại thánh, vẫn còn tiếp tục đại chiến. Ngao Quang bắt lấy một cái cơ hội, như thiểm điện xuất hiện tại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ trước đó, sau đó thôi động tiên ấn ngăn cản được sau lưng mình tới mấy món đế khí, bàn tay một thanh hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ chụp tới. Vô Thường đạo nhân, Tô Văn Cơ, Liêu Tuyền Cơ, thanh cầu bọn người nhìn thấy một màn này đều thầm nghĩ không tốt. Trương Cảnh cùng Tô Dung Dung đều khẩn trương lên. Ha ha ha, bản tọa đã thủ. Ngao Quang cười to, dường như đã thấy được đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bỏ vào trong túi tình cảnh. Thế mà Ngao Quang nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ. Hắn phát hiện bàn tay của mình căn bản vô pháp tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Nhìn từ bên ngoài, bàn tay của hắn khoảng cách lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Thế mà, cũng là khoảng cách ngắn như vậy, lại phảng phất là xích thốn thiên nhai đồng dạng, bàn tay của hắn vô luận như thế nào đều không thể chạm đến lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Ngao Quang, xem ra ngươi cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ vô duyên a. Vô Thường đạo nhân, Tô Văn Cơ, Liễu Tiên Cơ, thanh cầu chờ đại thánh, nhìn thấy một màn này, tất cả đều đại hỉ không thôi. Xem ra Dung Dung suy đoán là chính xác. Nếu như không cách nào thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tán thành, căn bản không thể nào đạt được nó. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, kéo căng tiếng lòng cũng trầm tĩnh lại. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngao Quang chưa từ bỏ ý định, bàn tay lại liên tiếp bắt mấy lần. Thế mà, bàn tay của hắn thủy chung vẫn là với không tới lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Ngao Quang, ngươi vậy mà vô duyên, cũng không cần lại giãy giụa. Vô Thường đạo nhân chờ đại thánh, làm sao có thể một mực nhường Ngao Quang nếm thử. Bọn hắn nào ảo thôi động đế khí, đối Ngao Quang phát động công kích. Từng đạo sụp đổ diệt địa giống như kinh khủng thần quang, đánh phía Ngao Quang. Tiên ấn mặc dù cường đại, nhưng không thể chống đỡ được nhiều như vậy đế khí liên thủ công kích, trực tiếp bị hoành bay. Ngao Quang cũng cùng tiên ấn cùng một chỗ, bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay Ngao Quang về sau, Vô Thường đạo nhân, Tô Văn Cơ, Liêu Tuyền Cơ, thanh cầu chờ đại thánh, cùng nhau hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ vọt tới, đồng thời hào hào thôi động đế khí, công kích lẫn nhau. Cuối cùng, vẫn là Vô Thường đạo nhân càng hơn một bậc, bằng vào lục đạo phiên, đánh lui cái khác đối thủ, mà chính hắn thì bay tới lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên cạnh. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ là chúng ta lục đạo cổ giáo. Vô Thường đạo nhân hít một hơi thật sâu, quanh người sáu cái như lô đen vòng xoáy, mãnh liệt xoay tròn, như là lục đạo luân hồi giống như. Cùng lúc đó, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn lục đạo phiên sáu cái huyết sắc vòng xoáy, cũng đồng bộ mãnh liệt xoay tròn, xem ra cũng giống là lục đạo luân hồi. Vô Thường đạo nhân đem lực lượng của mình cùng lục đạo phiên lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lại hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bao phủ tới. Hắn hy vọng chính mình nắm giữ lục đạo áo nghĩa, cùng lục đạo phiên ẩn chứa lục đạo áo nghĩa, có thể cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ của mình, thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tán thành. Thế mà, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ lao đạo ta nắm giữ lục đạo áo nghĩa, còn có lục đạo phiên ẩn chứa lục đạo áo nghĩa, đều là giả hay sao? Vô Thường đạo nhân nhìn lấy không có người phản ứng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, khó có thể tiếp nhận loại kết quả này. Ha ha ha. Vô Thường lao đạo, xem ra các ngươi lục đạo cổ giáo một mực tu hành lục đạo áo nghĩa, cùng chân chính lục đạo áo nghĩa so sánh, còn kém xa lắm à, căn bản vô pháp thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn tán thành. Nơi xa, Ngao Quang cười ha ha. Vừa mới nhìn thấy Vô Thường đạo nhân tới gần lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lúc, cả người hắn đều khẩn trương. Hắn biết rõ Vô Thường đạo nhân tu luyện lục đạo cổ kinh liền ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lục đạo áo nghĩa, mà lục đạo phiên kiện này đế khí cũng là chuyên vì giải thích lục đạo áo nghĩa mà tế luyện được. Vô Thường đạo nhân cùng Lục đạo phiên đồng thời thôi động Lục đạo áo nghĩa, rất có thể sẽ thu hoạch được Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tán thành. Một khi Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ công nhận Vô Thường đạo nhân cùng Lục đạo phiên Lục đạo áo nghĩa, như vậy nó liền sẽ rơi vào Vô Thường đạo nhân trong tay. Ngao Quang lại làm sao có thể không khẩn trương? Hiện tại sao? Đáp án rất rõ ràng, Lục đạo luân hồi mảnh vỡ cũng không có tán thành Vô Thường đạo nhân cùng Lục đạo phiên Lục đạo áo nghĩa. Điều này cũng làm cho Ngao Quang yên tâm lại. Tô Văn Cơ, Liễu Tiên Cơ, Thanh Cầu chờ đại thánh, nhìn đến một màn trước mắt, tất cả đều thở dài một hơi. Vô Thường đạo người ánh mắt bên trong hiện ra một tia che lấp, không cam lòng xuề bàn tay ra hướng Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ chụp tới. Kết quả, cùng Ngao Quang một dạng, bàn tay của hắn thủy chung không cách nào chạm đến Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Tô Văn Cơ, Liễu Tiên Cơ, Thanh Cầu chờ đại thánh thừa cơ xuất thủ, đem Vô Thường đạo nhân đánh bay. Sau đó bọn hắn cũng hướng Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ vọt tới. Tiếp đó, Tô Vong Cơ cùng Thanh Cầu cũng thu được tới gần Lục đạo luân hồi bàn cơ hội. Chỉ là, bọn hắn cùng Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân mở dạng, đều không thể chân chính chạm đến Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Đông đảo người đứng xem nhìn đến một màn trước mắt, tất cả đều hoảng hốt không thôi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, kết quả lại biến thành dạng này, nhiều như vậy đại thánh vì tranh đoạt Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ quyết đấu sinh tử, còn vẫn lạc mấy cái đại thánh, kết quả không có bất kỳ cái gì một cái đại thánh có thể thu xuống Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Ngao Quang chờ đại thánh Y Nguyên không ngừng thử nghiệm thu lấy Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Bù bù, một đoạn thời khắc, Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đột nhiên ầm vang chấn động, một cái to lớn vô cùng Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh, đột nhiên ở trong hư không không ngừng bành trướng cùng mở rộng, toàn bộ bí cảnh thế giới lúc không đều bắt đầu vặn mèo. Khoảng cách Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tương đối gần rất nhiều đại thánh, đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cái kia to lớn Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh quét trúng, trong nháy mắt ảo ảo bị Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh bên trong 6 cái hấp động tốt vệ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phía sau cái kia to lớn Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh liền an tĩnh treo lơ lửng ở hư không bên trong, trên đó 6 cái hắc động cũng không lại chuyển động. Tựa hồ cái kia Lục đạo luân hồi hư ảnh vừa mới phát tác nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là vì đem những cái kia đáng ghét đại thánh đuổi đi. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 868, một kiếm chi vi. Chương 868, một kiếm chi vi. Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh đột nhiên bành trướng mở rộng, 6 cái hắc động thôn phệ đem rất nhiều đại thánh đều nuốt vào. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trương Cảnh cũng là kinh hãi. Tuyền Cơ tiền bối cùng Thanh Cầu tiền bối có chân long đỉnh bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, hơi an tâm lại. Đế khí uy năng phi thường đáng sợ, có chân long đỉnh tại, Trương Cảnh tin tưởng Liễu Tuyền Cơ cùng Thanh Cầu có thể bình yên vô sự. Hiện tại đại thánh đều biến mất, như vậy, chúng ta những người này cũng có thể tranh đoạt Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Trương Cảnh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng xa xa Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh phóng tới. Không chỉ có Trương Cảnh, tất cả mọi người kịp phản ứng, cùng nhau hướng Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh phóng tới. Vâng. Đột nhiên, một đạo hắc kim chiến thương theo Trương Cảnh mặt bên ngang qua mà đến, giống như là một đạo ngang qua nhật nguyệt tia chớp màu đen, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Trương Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt trong đôi mắt sát ý tràn ngập, hắn cũng không có tránh đi hắc kim chiến thương công kích, mà chính là dứt khoát trực tiếp một quyền đánh ra, phát sau mà đến trước, trùng điệp một quyền đánh vào hắc kim chiến thương phía trên. Oanh ầm, hắc kim chiến thương trực tiếp vỡ nát. Trương Cảnh thân thể cường đại, vốn là mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn có thể bằng vào nhục thân với cùng cấp vũ khí đối cứng. Chấn ngục cốt thể lột xác thành chấn ngục thần thể về sau, thân thể của hắn cường độ tiến một bước tăng cường, cơ bản đạt đến thánh khí tầng thứ. Thánh khí cấp bậc nhục thân, cái này phi thường đáng sợ. Cái này hắc kim chiến thương cũng là một kiện thánh khí, giờ phút này lại bị Trương Cảnh một quyền trực tiếp đánh nát. Cái gì? Hắn một quyền đánh nát một kiện thánh khí? Rất nhiều người thấy cảnh này, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Bất quá, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền trở về Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ phía trên, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh bay đi. Giết, giờ phút này, một đám hắc hộ kỵ sĩ hướng Trương Cảnh trùng sát mà đến. Những này hắc hộ kỵ sĩ, từng cái đầu mang mặt nạ, mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh hắc kim chiến kích, như là một đám tới từ địa ngục tử thần mở dạng, trên thân tản ra lấy hơi thở cực kỳ đáng sợ. Mà bọn hắn tọa hạ hắc hổ cũng không phải phổ thông man thú, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại man hoang dị trùng, thực lực kinh người. Một đám hắc hổ kỵ sĩ hướng Trương Cảnh vào tới, dường như thiên quân vạn mã trà đạp qua hư không, lệnh cả phiến hư không đều chấn động lên. Trương Cảnh nhìn lấy trùng sát mà đến hắc hổ kỵ sĩ, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Những này hắc hổ kỵ sĩ ở thời điểm này đột nhiên động thủ với hắn, hắn kết luận cái này 89/10 là Nam Cung Thái Nhất mệnh lệnh. Nam Cung Thái Nhất mục đích cũng rất dễ đoán, đại khái là nhường hắc hổ kỵ sĩ ngăn lại hắn, không cho hắn tham dự Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tranh đoạt. Đương nhiên, nếu có cơ hội, những này hắc hổ kỵ sĩ cũng nhất định sẽ giết chết hắn. Làm càn. Lý Đạo Nhất, Lý Nguyệt Hàn, Lý Lăng Tiêu ba vị Lý thị lão tổ nhìn thấy tiên phủ hắc hổ kỵ sĩ đối Trương Cảnh động thủ, giận tím mặt, trực tiếp dẫn đầu Hoạn Long Lý thị đội ngũ giết đi lên. Trương Cảnh, chúng ta cản bọn họ lại, ngươi đi trước và bảo. Lý Đạo Nhất thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Tốt. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền hơi thay đổi phương hướng, theo một phương hướng khác hướng Lục đạo luân hồi bản hư ảnh phóng tới. Bất quá, hắn vừa phi hành không đến 100m, một đám thua tay từng mặt đại kỳ thân ảnh liền hướng hắn giết tới đây. Những cái kia đại kỳ bên trong, có Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, có U Minh Bạch Cốt Phiên, có Huyết Hà Luyện Ngục Phiên. Không hề nghi ngờ, đây là Lục đạo cổ giáo đội ngũ. Cùng thời khắc đó, còn có một đám miệng tụng kinh văn thân ảnh hướng Trương Cảnh đánh tới. Trương Cảnh ánh mắt quét qua, liền nhận ra nhóm người kia là Thánh viện võ giả. Trương Cảnh lưu tại nơi này đi, Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ không phải ngươi có tư cách đụng chạm. Một cái lục đạo cổ giáo thánh nhân cười lạnh nói: "Trương Cảnh, ngươi tại Bắc vực đỉnh phong thiên tài chiến trên làm nhục chúng ta thánh tử, hôm nay chúng ta cùng ngươi thanh toán nợ cũ." Một cái thánh viện lão giả áo bào trắng cũng mở miệng nói ra. Trương Cảnh nhàn nhạt quét mắt một chút vây giết tới lục đạo cổ giáo võ giả cùng thánh viện võ giả, sau đó hướng Nam Cung Thái Nhất, Lục Tê Xuyên bọn người nhìn qua, phát hiện bọn hắn đã tới gần lục đạo luân hồi bản hư ảnh, nhất thời trong đôi mắt bắn ra hai đạo băng lãnh chí cực hàn mang. Hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem Trảm Tiên kiếm lấy ra ngoài, sau đó nắm trên tay. Ai cản ta thì phải chết. Trương Cảnh không định tại những này trên thân người lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy, hắn trực tiếp tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hắn hóa thành một đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm mang, sau đó như thiểm điện hướng lục đạo luân hồi bản hư ảnh phương hướng nội sông mà đi. Xoẹt. Bạch kim kiếm mang tốc độ nhanh như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất, những nơi đi qua, lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian, còn có từng cái không ngừng huyễn diệt thế giới hư ảnh. Ngăn lại hắn, lục đạo cổ giáo võ giả cùng thánh viện võ giả, nhìn đến Trương Cảnh xem bọn hắn như không, nghĩ bọn thẳng phá bọn hắn ngăn cản, hướng lục đạo luân hồi bản hư ảnh bay đi, tất cả đều tức giận chí cực, hào hào đối Trương Cảnh xuất thủ. Ầm ầm, lít nha lít nhít đại kỳ, còn có phô thiên cái địa thần hồng cùng vũ khí, đồng thời hướng Trương Cảnh vị trí bao phủ tới. Thế mà, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều đại kỳ, thần hồng, vũ khí liền ào ào gãy thành hai đoạn. Mà chỗ có ngăn cản tại bạch kim kiếm mang chính người phía trước, vô luận là lục đạo cổ giáo võ giả, vẫn là thánh viện võ giả, ước hoặc là thánh nhân, trên thân thể tất cả đều nhiều một đầu tơ máu, lập tức thân thể ào ào vỡ thành hai mảnh, sinh cơ giết hết. Ngoài ra, cái kia một đạo bạch kim kiếm mang thì vượt qua lục đạo cổ giáo cùng thánh viện võ giả, tốc độ không giảm hướng lục đạo luân hồi bản hư ảnh điện xả đi. Lục đạo cổ giáo cùng thánh viện những người còn lại, nhìn lấy một màn trước mắt, toàn đều tê cả da đầu, dù mình. Trương Cảnh, hắn sử dụng chính là tám đại tiên thuật bên trong bạch đế trảm tiên kiếm quyết. Một cái lục đạo cổ giáo thánh nhân run giọng nói, kẻ này quá mạnh, quá biến thái. Thánh viện lão giả áo bào trắng nhìn lấy cái kia một đạo đi xa bạch kim kiếm mang, ánh mắt có chút thất thần. Lục đạo luân hồi bản hư ảnh phụ cận, Nam Cung Thái Nhất, Lục Tê Xuyên nhìn đến cái kia một đạo cực tốc bay tới bạch kim kiếm mang, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Không có ngăn lại hắn sao? Nam Cung Thái Nhất khẽ nói một tiếng, lực chú ý liền một lần nữa về tới lục đạo luân hồi bản phía trên. Đáng chết, hắn thế mà có thể xông phá tam đại vô thượng đạo thống nhân mã ngăn cản. Lục Tê Xuyên sắc mặt âm trầm như nước. Tô Dung Dung nhìn thấy Trương Cảnh bay tới, ánh mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng. Nàng một mực chú ý Trương Cảnh. Vừa mới nhìn thấy tiên phủ hắc hổ kỵ sĩ, còn có lục đạo cổ giáo cùng thánh viện đội ngũ đều xuất thủ ngăn cản Trương Cảnh lúc, tiếng lòng của nàng liền đột nhiên kéo căng. Nàng hiểu qua Trương Cảnh thực lực, cũng không lo lắng Trương Cảnh lại bởi vậy bị giết. Nhưng nàng lo lắng Trương Cảnh sẽ bị tam đại đạo thống người ngăn chặn, sau đó bỏ lỡ tranh đoạt lục đạo bảo bản mảnh vỡ cơ hội. Lục đạo bảo bản mảnh vỡ, giá trị vô lượng, nếu như Trương Cảnh cứ như vậy bỏ lỡ, cái kia thật là đáng tiếc. Bây giờ thấy Trương Cảnh nhẹ nhõm xông phá trở ngại, nàng cái kia kéo căng tiếng lòng cũng trầm tĩnh lại. Tiểu nam nhân thật đúng là càng ngày càng biến thái, vậy mà một kiếm liền chém giết nhiều cường giả như vậy. Tô Dung Dung trong lòng thầm đủ, sau đó lại đắc ý, chính mình lúc trước ánh mắt thực sự quá tinh chuẩn a. Chương 869, đúng quy cách. Chương 869, đúng quy cách. Chư vị, Trương Cảnh nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, luận tốc độ, hắn nhanh nhất, mà hắn đạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ tỷ lệ cũng lớn nhất, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ ngăn lại hắn. Trương Cảnh vừa mới tới gần lục đạo luân hồi bản hư ảnh, Lục Tê Xuyên liền cao giọng hô hào, tiếng chấn hư không. Nam Cung Thái Nhất, còn có các đại thế lực vô số cường giả, ánh mắt đều ảo ảo ngưng tụ. Không tốt, người này giấu giếm dạ tâm. Tô Dung Dung oán hận nhìn về phía Lục Tê Xuyên. Lục Tê Xuyên. Trương Cảnh nhàn nhạt liếc qua Lục Tê Xuyên, hai đầu lông mày hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Cho đến ngày nay, Trương Cảnh đã sớm không đem Lục Tê Xuyên cái này đã từng đối thủ để ở trong lòng, thậm chí đều không thèm để ý, nhưng đối phương đã dám trước mặt nhiều người như vậy tính kế hắn, hắn cũng không để ý hơi phí chút khí lực, đem giết chết, coi như giết chết một cái đáng ghét con kiến. Lục Tê Xuyên ánh mắt chạm đến Trương Cảnh cái kia sát ý tràn ngập ánh mắt, thân thể khẽ run lên, đáy lòng bản năng sinh ra tơ chút sợ hãi. Nhưng hắn chợt trên mặt nóng bỏng, hắn vậy mà đối Trương Cảnh cảm thấy sợ hãi, cái này sao có thể? Không thể nào. Ta thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ta làm sao lại sợ hãi hắn? Trong lòng Lục Tê Xuyên gầm thét, cưỡng ép cho mình ngập viên, kiên trì cùng Trương Cảnh đối mặt, không muốn thừa nhận nội tâm kiếp nhược. Chính sự quan trọng, trước đoạt lấy lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, lại giết hắn cũng không muộn. Trương Cảnh nhàn nhạt lườm Lục Tê Xuyên một chút, ánh mắt liền chuyển rời đến lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ phía trên. Mà Lục Tê Xuyên lời nói cũng rõ ràng làm ra hiệu quả. Nam Cung Thái Nhất cùng đông đảo cường giả ào ào đối Trương Cảnh xuất thủ, từng đạo sáng chói thần hồng hướng Trương Cảnh phủ tới. Bất quá, Trương Cảnh thân thể đột nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng không gian, cả người hư không tiêu thất, mà sở hữu hướng hắn phủ tới công kích toàn bộ thất bại. Không tốt. Nam Cung Thái Nhất nhìn thấy Trương Cảnh đột nhiên hư không tiêu thất, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, cả người đột nhiên gia tốc xông vào lục đạo luân hồi bản hư ảnh bên trong, sau đó cực tốc hướng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ vị trí phóng tới. Lục Tê Xuyên chờ đông đảo cường giả cũng là như thế. Bạch Trương Cảnh thân ảnh chống rông xuất hiện tại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên cạnh. Trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được chính mình chấn ngục thần thể cùng địa chi đạo thai tồn tại mãnh liệt của mình. Vật này quả thật cùng ta có duyên. Trương Cảnh đại hỉ, trực tiếp lấy tay hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ chụp tới. Thế mà sau một khắc, sắc mặt của hắn có chút cứng đờ. Hắn phát hiện bàn tay của hắn căn bản bắt không được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, tựa hồ ở vào mặt khác một phiến thời không đồng dạng, nhìn như gần ngay trước mắt, thực chất cách xa nhau vô cùng xa khoảng cách xa. Giờ khắc này, Trương Cảnh rốt cuộc minh bạch ngao quang, vô thượng đạo nhân chờ đại thánh vì cái gì thủy chung với không tới lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Xem ra, muốn thu hoạch được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, trừ thu hoạch được nó tán thành bên ngoài, không còn cách nào khác. Trương Cảnh hít sâu một hơi, rất nhanh liền phản ứng lại. Nam Cung Thái Nhất chờ đông đảo cường giả, nhìn thấy Trương Cảnh như là lúc trước những cái kia đại thánh một dạng, căn bản bắt không được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, nhất thời đều yên tâm lại. Ta đến. Nam Cung Thái Nhất chân đạp kim quang, gần như thuấn di đồng dạng, xông đến lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ phụ cận, cũng lấy tay hướng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ chụp tới. Trương Cảnh nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có ngăn cản. Bạch. Nam Cung Thái Nhất bàn tay trực tiếp bắt không. Phía sau, Tô Dung Dung, Lục Tê Xuyên mấy người cũng từng cái lấy tay hướng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ chụp tới, kết quả cũng toàn bộ vô hụt. Tại sao có thể như vậy? Chí bảo đang ở trước mắt, lại vẫn cứ bắt không được, rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Đoan Trừng, chỉ có thu hoạch được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ công nhận người, mới có thể chân chính thu hoạch được nó. Có người hiểu rõ chân tướng. Chấn ngục thân thể. Trương Cảnh thân thể chấn động, quay người hóa thành một tôn trừng cao trăm trượng hắc ám cự nhân, nó quanh người hiện ra quỷ môn quan, vọng hương đài, mại hạt tiểu, 18 tầng địa ngục chờ địa phủ kiến trúc hư ảnh. Giờ phút này, hắn tựa như là theo địa ngục chỗ sâu đi ra địa ngục chi chủ đồng dạng, tản ra hắc ám, cổ lão, uy nạn khí tức, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Cái này, đây là cái gì thể chất? Lục Tê Xuyên chờ đông đảo cường giả, đều rung động nhìn lấy Trương Cảnh còn làm hắc ám cự nhân. Bọn họ cũng đều biết Trương Cảnh nắm giữ chí cường thể chất nhân vương thể, còn nắm giữ thánh cấp thể chất chấn ngục có thể. Thế mà, trước mắt hắc ám cự nhân, hiển nhiên không là nhân vương thể, cũng không phải bọn hắn biết chấn ngục có thể, mà chính là một loại nào đó có thể so với nhân vương thể thần bí chí cường thể chất. Chẳng lẽ Trương Cảnh còn nắm giữ loại thứ ba thể chất? Loại thể chất này, nắm giữ bộ phận chấn ngục cốt thể đặc thủ, nhưng so chấn ngục cốt thể càng thêm cường đại. Hẳn là do chấn ngục cốt thể thuế biến mà đến. Có người suy đoán nói ra chân tướng. Rất nhiều người nghe vậy, tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Chí cường thể chất, hiếm thấy trên đời, so đế tôn chi tư còn ít hơn. Có thể được một loại, đã là may mắn thiên chi may mắn. Thế mà, Trương Cảnh lại nắm giữ hai loại chí cường thể chất. Ông trời không khỏi quá mức thiên vị Trương Cảnh đi. Vì cái gì, vận khí của hắn tốt như vậy? Lục Tê Xuyên nhìn lấy cái kia đứng thẳng ở giữa trời hắc ám cự nhân, đố kỵ được sủng ái lốt đều bóp méo. Hắn nhận biết Trương Cảnh lúc, Trương Cảnh vẫn là một giới phàm thể. Kết quả, hiện tại Trương Cảnh đồng thời nắm giữ hai loại chí cường thể chất. Cái này khiến hắn làm sao không đố kỵ? Nếu như hắn biết Trương Cảnh có không phải hai loại chí cường thể chất, mà là một loại chí cường thể chất cùng một loại siêu việt chí cường thể chất, chỉ sợ tâm lý sẽ càng thêm không thăng bằng, càng thêm đố kỵ. Lúc này, Nam Cung Thái Nhất nhìn chằm chằm Trương Cảnh hóa thành hắc ám cự nhân, luôn luôn bình tĩnh ung dung hắn, trong lòng cũng nhiều một từng bệ sóng gợn lan tan. Cho tới nay, hắn đều là lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ đang quan sát Trương Cảnh. Làm tiên phủ truyền nhân, hắn chẳng những tài tình cái thế, còn đã thức tỉnh tiên phủ một mạch chí cường thể chất tiên mệnh thể. Hắn sớm đã đem Côn Khư cổ tình cùng đại thiên tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Liền xem như áp đảo tuyệt đại đa số thiên tiêu phía trên cái thế thiên tiêu, cũng chỉ là gặp hắn ngưỡng cửa mà thôi. Trên thực tế, ánh mắt của hắn đã sớm tìm đến phía vạn cổ đến nay những cái kia đế tôn, mục tiêu của hắn là sánh vai đế tôn, thậm chí siêu việt đế tôn. Đến mức trên đời cái gọi là thiên tài, hắn theo không để trong lòng. Cho đến Trương Cảnh người này vương thể xuất thế, hắn mới thoáng đem một chút lực chú ý đặt tại thân trên Trương Cảnh. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn không cho là mình sẽ là mình đối thủ cạnh tranh. Coi như Trương Cảnh tại Bắc vực đỉnh phong thiên tài chiến trên đánh bại hắn hóa thần, coi như Trương Cảnh đến tiếp sau biểu hiện càng ngày càng kinh diễm, hắn cũng vẫn không có chân chính đem Trương Cảnh xem làm đối thủ. Hắn thấy Trương Cảnh còn chưa đủ tư cách, mà bây giờ nhìn lấy cái kia một tôn đứng thẳng ở giữa trời hắc ám cự nhân, thái độ của hắn lần đầu thay đổi. Người đúng quy cách. Nam Cung Thái Nhất tự nói lấy, trên thân tràn ngập ra một tia như thực chất sắc cơ. Địa chi đạo ai? Trương Cảnh thi triển ra chấn ngục thần thể về sau, suy nghĩ lại là khẽ động, ý thức không gian bên trong địa chi đạo thai liền hơi chấn động một chút, từng cái hắc ám thần liên theo nó trên thân lan tràn mà ra. Sau một khắc, Trương Cảnh hóa thành hắc ám cự trên thân người, cũng nổi lên ước vạn đầu huyền ảo khó lường hắc ám thần liên. Ước vạn đầu hắc ám thần liên quấn quanh ở hắc ám cự trên thân người, nhường hắc ám cự nhân xem ra càng thêm uy vũ cường đại. Hoàn toàn kích phát chấn ngục thần thể cùng địa chi đạo thai lực lượng về sau, Trương Cảnh lập tức liền cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đối với mình kêu gọi càng thêm rõ ràng. Hắn lúc này thôi động thần thức hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lan tràn mà đi, nếm thử cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liên hệ. Chương 870, đoạt bảo chương 870, đoạt bảo Trương Cảnh thôi động thần thức, nếm thử cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liên hệ. Có liên lạc. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại hỉ. Hắn nếm thử thành công. Thần thức của hắn cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ thành lập một tia liên hệ. Một chút huyền diệu khó giải thích đạo vận, theo lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lan truyền đến tinh thần của hắn. Trong mơ hồ, hắn giống như thấy được lục đạo luân hồi vận hành quy luật. Trương Cảnh mừng rỡ, đội vàng tăng cường cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liên hệ, cũng nếm thử nhường lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ hướng mình phương hướng bay tới. Ngay tại Trương Cảnh sơ bộ cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ thành lập liên hệ thời điểm, Tô Dung Dung cũng thúc giục lục đạo ma thể, nó ngoài thân cũng hiện ra một cái lục đạo luân hồi bàn hư ảnh, lại cái kia lục đạo luân hồi bàn hư ảnh phía trên còn có 6 cái huyết sắc vòng xoáy. Từng vòng huyết sắc gợn sóng, theo cái kia 6 cái huyết sắc vòng xoáy quyết tán mà ra, hướng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lan tràn mà đi. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Thái Nhất hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tấm thần bí nói phù. Cái kia thần bí nói phù phía trên chậm rãi chuyển động, bất ngờ cũng hóa thành một cái to lớn lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Một chút thần bí năng lượng ba động, theo Nam Cung Thái Nhất hướng trên đỉnh đầu Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh phía trên quét sạch mà ra, hướng Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ lan tràn mà đi. Trương Cảnh nhìn thấy Tô Dung Dung thôi động Lục Đạo Ma Thể liên hệ Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ lúc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã sớm biết Tô Dung Dung tình huống, nhưng khi hắn nhìn đến Nam Cung Thái Nhất hướng trên đỉnh đầu một cái kia Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh lúc, hắn liền chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Nam Cung Thái Nhất lại còn có thủ đoạn như vậy. Tiên phủ cùng Lục Đạo cổ giáo một dạng, nưu đồ Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ nhiều năm. Lục Đạo cổ giáo vậy mà có thể nuôi dưỡng được Lục Đạo Ma Thể. Như vậy, tiên phủ có thủ đoạn như vậy cũng bình thường. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trương Cảnh có thể bình tĩnh, Lục Tê Xuyên chờ đông đảo cường giả, lại khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Trương Cảnh, Tô Dung Dung, Nam Cung Thái Nhất ba người, đều tại lấy thủ đoạn nào đó tại cùng Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ thành lập liên hệ. Thế mà, bọn hắn lại không có thủ đoạn như vậy. Cái này để bọn hắn nội tâm phi thường không thăng bằng. Lúc này, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ tại Trương Cảnh, Tô Dung Dung, Nam Cung Thái Nhất ba người nỗ lực dưới, cũng lần đầu xuất hiện dị động. Vù vù, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ đột nhiên hơi chấn động một chút, truyền ra một tia lực lượng thần bí ba động. Trong khoảnh khắc, một vòng sóng gợn trong suốt theo Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ quét tán ra. Lục Tê Xuyên chờ đông đảo cường giả ánh mắt hoa lên, liền phát hiện mình đã bị đưa ra Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên ngoài. Hiện tại, cái kia to lớn Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên trong, vẻn vẹn chỉ có Trương Cảnh, Tô Dung Dung, Nam Cung Thái Nhất ba người. Chúng ta bị đào thải. Mọi người sững sờ nhìn lấy Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên trong ba đạo thân ảnh, khó có thể tiếp nhận loại kết quả này. Bọn hắn nếm thử lần nữa trở lại Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên trong, lại phát hiện vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể lần nữa tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh. Thiếu phủ chủ Luân Hồi Đạo phủ có hiệu lực. Thiếu phủ chủ ngút trời thần nhân, lại thêm Luân Hồi Đạo phủ, nhất định có thể thu phục Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ. Tiên phủ người rất kích động. Hừ, cái gì Luân Hồi Đạo phủ, đều là bảng môn tà đạo. Chúng ta Lục Đạo cổ giáo bồi dưỡng ra được Lục Đạo Ma Thể, mới là thu phục Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ phương pháp tốt nhất. Có Lục Đạo cổ giáo thánh nhân cười lạnh nói, trong mắt chờ mong nhìn lấy Tô Dung Dung thân ảnh. Lý thị tam tổ bọn người, còn có Tử Vận chờ Tử Trúc Lâm nữ tu, nhìn thấy Trương Cảnh thành công lưu tại Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên trong, trong mắt cũng nhiều một tia vẻ ước ao. Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh bên trong, Trương Cảnh, Tô Dung Dung, Nam Cung Thái Nhất đều phân biệt lấy phương pháp của mình, triệu hoán Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ hướng mình tới gần. Cái kia Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ cũng chậm rãi hướng ba người bọn họ phương hướng bay tới. Hừ, chúng ta tiên phủ chuẩn bị vô số năm, dùng vô số thủ đoạn cùng cấm kỵ chi pháp, cái này mới rốt cục thu tập được một tia chân chính luân hồi thánh lực, luyện chế thành cái này một tấm luân hồi đạo phù. Có cái này một tấm luân hồi đạo phù tại, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ nhất định càng thêm tán thành ta. Nam Cung Thái Nhất liếc một chút Trương Cảnh cùng Tô Dung Dung, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Bù bù. Trên đỉnh đầu hắn nơi Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh đột nhiên chấn động, nở rộ hào quang sáng chói, từng vòng xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa luân hồi thánh lực, dập dờn mà ra. Luân hồi thánh lực những nơi đi qua, hư không bên trong hiện ra cái này đến cái khác Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh. Mấy ngàn Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh, đồng thời lơ lửng tại Nam Cung Thái Nhất quanh người. Vốn là đang chậm rãi di động Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ, tựa hồ trong nháy mắt bị Nam Cung Thái Nhất quanh người mấy ngàn Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh hấp dẫn, đột nhiên gia tốc di động, cũng trực tiếp hướng Nam Cung Thái Nhất phương hướng bay đi. Ha ha ha, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ là chúng ta thiếu phụ chủ. Tiên phủ người thấy thế lại hỉ, mà Lục Đạo cổ giáo cùng Lý thị tam tổ bọn người thì hào hào biến sắc. Không tốt. Trương Cảnh cùng Tô Dung Dung thấy cảnh này, trong lòng đều thầm nghĩ không ổn. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Nam Cung Thái Nhất lại nắm giữ thủ đoạn như vậy. Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ là ta. Trương Cảnh trong mắt lộ ra một tia quyết ý, lúc này toàn lực thôi động Địa Hoàng Kinh. Nhất thời, từng đợt chấn động hoàn vũ tiếng tụng kinh, theo hắn hóa thành hắc ám cự trên thân người truyền ra. Hắc ám cự người khí chất cũng phát sinh một loại nào đó thần dị biến hóa, trừ hắc ám uy nghiêm bên ngoài, còn nhiều thêm một chút nặng nề mênh mông khí tức. Nó mặt ngoài thân thể cũng nhiều ước vạn đầu màu vàng trật tự thần liên, mà nó quanh người dị tượng cũng xuất hiện biến hóa, trừ quỷ môn quan, vọng hương đài, mại hạ tiểu, 18 tầng địa ngục chờ địa phủ kiến trúc bên ngoài, lại hiện ra sông núi biển hồ, rừng rậm đồng bằng, hỏa sơn sông băng các loại dị tượng. Cùng thời khắc đó, Tô Dung Dung đột nhiên thét dài một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo kinh khủng huyết quang, mà nàng ngoài thân càng là có một cái biển máu hư ảnh nổi lên. Chỉ thấy cái kia một cái biển máu hư ảnh bên trong, lơ lửng lít nha lít nhít oan hồn hư ảnh, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Tô Dung Dung hai tay vạch một cái kia huyết hải hư ảnh liền dung nhập sau lưng nàng Lục Đạo Luân Hồi Bản hư ảnh bên trong. Trong chớp mắt, sau lưng nàng Lục Đạo Luân Hồi Bản hư ảnh sáu cái huyết sắc vòng xoáy mãnh liệt chuyển động. Mà theo Trương Cảnh cùng Tô Dung Dung sử dụng lực, hư không bên trong cũng giống là có hai đầu vô hình dây thừng, đột nhiên giữ chặt hướng Nam Cung Thái Nhất bay đi Lục Đạo Luân Hồi Bản mảnh vỡ, nhường tốc độ kia cấp tốc giảm bớt, thậm chí dừng lại. Cái gì? Nam Cung Thái Nhất trừng mắt, chợt đằng đằng sát khí liếc nhìn Trương Cảnh cùng Tô Dung Dung. Tiểu nam nhân, ta toàn lực Lục Đạo Luân Hồi Bản mảnh vỡ đẩy hướng ngươi bên kia, ngươi chú ý. Tô Dung Dung truyền âm tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Tốt. Trương Cảnh truyền âm đáp lại. Hắn lúc này liền phối hợp Tô Dung Dung, toàn lực triệu hoán Lục Đạo Luân Hồi mảnh vỡ hướng mình tới gần. Giờ khắc này, giống như là có đạo vô hình dây thường hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ phát lực, đem Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ kéo hướng Trương Cảnh. Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ hơi chấn động một chút, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Trương Cảnh bay đi. Trương Cảnh nhìn đến bay tới Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ, cố nén kích động trong lòng, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Giang giác. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Trương Cảnh có loại bắt lấy vật thật cảm giác. Thành công. trong lòng Trương Cảnh cuồng hỉ. Chương 871, Địa Hoàng Thánh Thể. Chương 871, Địa Hoàng Thánh Thể thành công. Trương Cảnh nhìn trong tay lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, kích động không thôi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ thu nhập thể nội. Bành! Trong chớp mắt, một cái to lớn vô cùng lục đạo luân hồi bàn hư ảnh tại Trương Cảnh thể nội hiện lên, đến bằng ước vạn tính hoa văn đại đạo theo lục đạo luân hồi bàn hư ảnh phía trên lan tràn mà ra, như thủy triều hướng Trương Cảnh toàn thân lan tràn mà đi. Đại lượng hoa văn đại đạo không ngừng cùng địa chi đạo thai dung hợp. Địa chi đạo thai quanh thân thần lực sôi trào, lơ lửng ở tại sau đầu màu đen mặt trời, trong đó có vô số đạo văn cùng kinh văn chìm nổi. Những cái kia đạo văn cùng kinh văn không ngừng diễn hóa xuất quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, vọng hương đài, tam sinh thạch, chó giữ lĩnh, gà văn núi, giã quỷ thôn, phong đô thành, sâm la điện, nghiệt tính thai, 18 tầng địa ngục, vong xuyên hà, ngại hạ tiểu, luân hồi điện chờ địa phủ diệu cảnh. Địa chi đạo thai khí thế trên người cũng càng ngày càng uy nghiêm, như là chấp trưởng u minh chúa tể. Một đoạn thời khắc, địa chi đạo thai thân thể ầm vang chấn động, tựa hồ thuế biến một loại nào đó cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Chỉ thấy địa chi đạo thai sau đầu màu đen mặt trời, đem đến cực hạn về sau, đột nhiên nở rộ từng tia huyền hoàng thần quang, tại màu đen mặt trời bên ngoài, tạo thành một cái sáng chói huyền hoàng vòng sáng. Huyền hoàng ánh sáng trong vòng, cũng có vô số đạo văn cùng kinh văn xen lẫn, cũng diễn hóa xuất sông núi biển hồ, rừng rậm đồng bằng, sông băng hỏa sơn, đầm lầy sa mạc trở quan cảnh. Địa chi đạo thai trên người màu vàng trật tự thần liên, cũng bắt đầu không ngừng phân liệt cùng gia tăng. Một cỗ tài đức vẹn toàn quần quần khí cơ, theo địa chi đạo thai trên thân khuyết trương mà ra, cùng địa chi đạo thai trên người mặt khác một cỗ hắc ám thâm trầm khí cơ hỗn hợp lại cùng nhau. Hai cỗ khí cơ, tựa như là một người có hai bộ mặt, lẫn nhau là trong ngoài giống như. Trường âm dương, dục vật vật. Đây mới thật sự là chi đại đạo. Địa chi đạo thai, chân chính viên mãn. Trương Cảnh nhìn chăm chú thuế biến sau địa chi đạo thai, trong lòng hiện lên vô số chi đại đạo cảm ngộ. Hắn suy nghĩ khẽ động, địa chi đạo thai trên thân xen lẫn vô số đạo cùng để ý, liền hóa thành vô số đạo vết, kinh văn, ký hiệu, dung nhập trong thân thể. Chỉ một thoáng, hắn chấn ngục thần thể cũng bắt đầu thuế biến. Hắc ám cự nhân giống như trên thân Trương Cảnh, đột nhiên nở rộ vô lượng huyền hoàng thần quang, nó trên thân vốn là chỉ có vô số hắc ám thần liên. Nhưng giờ phút này, lại có ước vạn huyền hoàng thần liên từ trên người hắn nổi lên. Đón lấy, từng cái hắc ám thần liên dung nhập trong cơ thể hắn, che giấu. Mà trên người hắn hắc ám cũng không ngừng biến mất, dần dần bị huyền hoàng thần quang thay thế. Sau cùng, nguy nga như núi hắc ám cự nhân, biến thành một cái huyền hoàng cự nhân. Làm Trương Cảnh triệt để biến thành huyền hoàng cự nhân một khắc này, một cỗ đồng thời gồm nhiều mặt nặng nề quần quần cùng hắc ám thâm trầm uy áp, chớp mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh thế giới. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Cảnh người, đều có một loại trực diện vô biên lớn cảm giác. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại to lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, phi thường cổ quái, giống như là do hai loại cảm giác áp bách mạnh mẽ hỗn hợp mà thành giống như. Cái kia hai loại cảm giác áp bách, một loại nhằm vào nhục thân, một loại nhằm vào linh hồn. Hai loại cảm giác áp bách lăn lộn hợp lại về sau, cũng làm người ta nhục thân cùng linh hồn đồng loạt cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Âm dương nhất thể, dương vi biểu, âm vi lý. Chấn ngục thần thể đã đột phá rào, lại kêu chấn ngục thần thể đã không thích hợp, nên xưng là địa hoàng thánh thể. Trong lòng Trương Cảnh tự nói, cẩn thận trải nghiệm lấy thuế biến sau địa chi đạo thai cùng địa hoàng thánh thể lực lượng. Cố lực lượng này quá cường đại. Giờ khắc này, chỉ bằng địa chi đạo thai cùng địa hoàng thánh thể, hắn liền lòng tin cùng thánh nhân cựu trọng thiên cường giả tranh phong. Tiểu nam nhân thu hoạch được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ về sau, tựa hồ thu được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, vậy mà trong chớp mắt liền mạnh lên nhiều như vậy. Tô Dung Dung nhìn đến Trương Cảnh biến hóa, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng cảm ứng rõ ràng đến, Trương Cảnh thể chất tại đạo mắt liền hoàn thành một loại nào đó thật không thể tin thuế biến. Mà lại, loại kia thuế biến cực kỳ mãnh liệt, giống như tính mạng chuyển tiếp, trong nháy mắt kéo lên đến một cái khác tầng thứ cao hơn. Cái này khiến nàng phi thường chấn kinh. Chính nàng cũng thân có lục đạo ma thể, quá rõ ràng thể chất muốn thuế biến độ khó khăn lớn đến mức nào. Mà lại, càng là cường đại thể chất, thuế biến độ khó khăn lại càng lớn. Bất quá, nàng rất nhanh liền bắt đầu vui vẻ, Trương Cảnh là nàng nam nhân, Trương Cảnh càng cường đại càng tốt. Một bên khác, Nam Cung Thái Nhất ánh mắt băng lánh đến cực hạn. Tô Dung Dung có thể cảm ứng được Trương Cảnh biến hóa, hắn tự nhiên cũng có thể. Trương Cảnh chẳng những cấp đi lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, còn thu được to lớn như vậy chỗ tốt. Cái này khiến Nam Cung Thái Nhất không cách nào lại bảo trì lạnh nhạt, như thực chất sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Trương Cảnh đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra. Nam Cung Thái Nhất trầm giọng vừa quát, quanh thân thần quang sôi trào, hắn như chân tiên hàng thế, một đạo trùng trùng điệp điệp tử khí ở trên đỉnh đầu hắn nơi hiện lên, nó quanh người còn có kỳ lân, thiên hạc trở thủy thú hiện lên. Vâng. Hắn đưa tay một trường hướng Trương Cảnh vỗ tới, một cái sáng chói chí cực che trời đại thủ tại hư không hiện lên, hung hăng hướng Trương Cảnh chấn áp tới. Cái kia một bàn tay lớn che trời, giống như thượng thương chi thủ đồng dạng, tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Thật xin lỗi, lục đạo luân hồi bàn đã họ Trương. Trương Cảnh cười lạnh một tiếng, đồng dạng bàn tay vừa nhấc, một cái tràn ngập quần quần huyền hoàng thần quang cự trường, liền hướng cái kia chấn áp mà đến bàn tay lớn vỗ tới. Vâng. Hai cái cự thủ trong hư không đụng nhau, lệnh cả phiến hư không lớn sụp đổ. Lượng bàn tay lớn, song song băng diện. Cái gì? Nam Cung Thái Nhất nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Nguyên lai, hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh. Trong lòng Trương Cảnh hơi động một chút. Vừa mới giao phong bên trong, hắn theo Nam Cung Thái Nhất ngưng tụ cự trên lòng bàn tay cảm ứng được thánh nhân quy tắc lực lượng. Rất rõ ràng, Nam Cung Thái Nhất đã là một tôn thánh nhân, mà lại còn không phải bình thường thánh nhân. Hắn đã từng được vinh dự Côn Khư cổ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, quả nhiên danh phó kỳ thực a. Ai có thể nghĩ tới, hắn đã lặng yên không tiếng động tấn thăng thánh nhân chi cảnh nữa nha. Trương Cảnh có chút ngưng trọng nhìn lấy Nam Cung Thái Nhất thân ảnh. Giờ khắc này, Nam Cung Thái Nhất trong lòng cũng không bình tĩnh, tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hắn so Trương Cảnh cao một cái đại cảnh giới, mà Trương Cảnh chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể ngăn cản công kích của hắn, cái này tính là gì? Xem ra, Nhân Vương thể quả nhiên không thể lưu. Nam Cung Thái Nhất trong đôi mắt bắn ra hai đạo lệ điện giống như quang mang, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Trương Cảnh cảm ứng được Nam Cung Thái Nhất trên thân sắc ý, trong lòng cũng chiến ý sôi trào. Nam Cung Thái Nhất là tiên phụ truyền nhân, mà hắn là người hay là vương điện truyền nhân, bọn hắn nhất định là tốt địch. Hắn cũng muốn xưng đo một cái Nam Cung Thái Nhất thực lực chân chính. Bất quá, đúng lúc này, Trương Cảnh sắc mặt lại hơi đổi. Hắn tu luyện xúc địa thành thốn chi thuật về sau, liền đối không gian vô cùng mẫn cảm. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được, không gian loạn lưu chỗ sâu, chính có từng đạo đại thánh khí tức đang nhanh chóng tới gần. Hoặc là nói trở về, không tốt, những cái kia bị lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ trục xuất tới không gian loạn lưu chỗ sâu đại thánh muốn trở về, tất phải lập tức rời đi. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, lúc này cho Tô Dung Dung một câu truyền âm, thân ảnh liền hư không tiêu thất. Tô Dung Dung tiếp vào Trương Cảnh truyền âm về sau, sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, âm thầm thay Trương Cảnh lo lắng. Vốn định đối Trương Cảnh xuất thủ Nam Cung Thái Nhất, nhìn thấy Trương Cảnh hư không tiêu thất về sau, trong lòng liền thầm nghĩ không tốt, biết Trương Cảnh muốn chạy trốn. Hắn lập tức hướng Đông Đảo Tiên Phủ cường giả truyền âm, để bọn hắn ngăn lại Trương Cảnh. Bạch. Trương Cảnh thân ảnh chống rông xuất hiện tại Lý Thị Tam Tổ cùng Tử Vận chờ người trước mặt. Lý Thị Tam Tổ cùng Tử Vận bọn người nhìn thấy Trương Cảnh sau đều rất kích động, muốn chúc mừng Trương Cảnh đoạt được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Có lời gì sau này hãy nói, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trương Cảnh tốc độ nói cực nhanh nói xong, không chờ Lý Thị Tam Tổ đám người nói chuyện, liền bung lên ống tay áo, đem bọn hắn tất cả đều thu vào đỉnh bên trong thế giới. Trương Cảnh mơ tưởng muốn chạy trốn. Lúc này, tiên phủ sở hữu hắc hổ kỵ sĩ tất cả đều điên cuồng hướng Trương Cảnh trùng sát mà đến. Trương Cảnh lưu lại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Lục đạo cổ giáo Đông Đảo cường giả, thánh viện người, còn có rất nhiều thế lực cường giả, đều hào hào liên thủ phong tỏa hư không, sợ Trương Cảnh sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật đào tẩu. Chương 872, Lục Tê Xuyên hạ tuyến. Chương 872, Lục Tê Xuyên hạ tuyến. Trương Cảnh đem lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ lưu lại. Từng tiếng hét lớn, vang vọng hư không. Giết, một đám hắc hổ kỵ sĩ, như hồng thủy đồng dạng hướng Trương Cảnh cuốn tới, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, làm cả thiên vũ đều chấn động lên. Nay một đám hắc hổ kỵ sĩ, là tiên phủ chân chính tinh nhuệ quân đoàn, coi như phổ thông kỵ sĩ binh sĩ, thực lực đều đạt đến vạn pháp cảnh. Trong đó kỵ sĩ đội trưởng thì là vấn đạo cảnh đại năng, đến mức kỵ sĩ thống lĩnh càng là đạt đến thánh nhân cảnh. Mà những này hắc hổ kỵ sĩ còn có thể tạo thành một cái to lớn trận thế, bộc phát ra lệnh thánh nhân đều run rẩy lực lượng. Có thể nói, đây là một chi chân chính có thể tung hoành thiên hạ kinh khủng quân đoàn, liền xem như thánh nhân gặp được đều muốn nhượng bộ lui binh. Giờ khắc này, nay một đám hắc hổ kỵ sĩ cùng nhau đối Trương Cảnh xuất thủ, từng thành từng thanh hắc kim chiến thương, giống như một đạo đạo tia chớp màu đen đồng dạng, hướng Trương Cảnh điện xạ đi. Mà lại, từng thanh hắc kim chiến thương ẩn ẩn hợp thành một cái to lớn trận thế, đem sở hữu góc chết toàn bộ ba phủ, nhường Trương Cảnh không chỗ có thể trốn. Nếu như hư không có bị lục đạo cổ giáo, thánh viện rất nhiều thế lực cường giả liên thủ phong tỏa, Trương Cảnh muốn né tránh những này hắc hổ kỵ sĩ liên thủ công kích cũng không khó, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tiến hành không gian Nazi, rời đi cái này một phương không gian. Chỉ là, hiện tại hư không đã bị đông đảo cường giả phong tỏa, hắn không cách nào lại tiến hành hư không Nazi. Bất quá, coi như không cách nào tiến hành hư không Nazi, Trương Cảnh thần sắc cũng bình tĩnh như nước. Hắn thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Xoạt 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 xoạt, thân ảnh của hắn tại từng thanh hắc kim chiến thương khe hở ở giữa di chuyển nhanh chóng cùng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhiều hắc hổ kỵ sĩ căn bản đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Không cách nào tiến hành không gian Nazi, không có nghĩa là hắn không thể sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật. Hắn y nguyên có thể sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người. Trương Cảnh giống như quỷ mị theo đông đảo hắc kim chiến thương trong công kích xuyên thẳng qua mà qua, tiến nhập đông đảo hắc hổ kỵ sĩ ở giữa. Rất nhiều hắc hổ kỵ sĩ chỉ là nhìn đến một đạo bạch kim kiếm mang lóe lên, đầu của bọn hắn liền quăng lên. Nếu như là địa chi đạo thai cùng chấn ngục thần thể thuế biến trước đó, muốn đối phó các ngươi, có lẽ cần hao phí không ít khí lực, nhưng bây giờ sao? Ai cản ta thì phải chết. Trương Cảnh cười lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị không ngừng tại đông đảo hắc hổ kỵ sĩ bên trong lấp lóe, lúc mà xuất hiện ở đây, lúc mà xuất hiện tại cái kia, phàm là nơi hắn đi qua, hắc hổ kỵ sĩ đầu đảo ảo ném đi mà đến. Tại Trương Cảnh trước mặt, này một đám uy chấn côn khư cổ tinh hắc hổ kỵ sĩ không có lực phản kháng chút nào. Tiếng kêu thảm thiết, sợ hai tiếng gào thét không ngừng vang lên, một đám máu me tung tóe. Thời gian rất ngắn, hắc hổ kỵ sĩ liền tử thương hơn phân nửa, sở hữu hắc hổ kỵ sĩ đều hoảng sợ, bọn hắn ngay từ đầu còn có đấu trí, hiện tại một kia cũng bị mất. Không, cái này không thể nào. Một cái hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh khiếp sợ kêu to lên. Hắn hiểu qua Trương Cảnh tình báo, Trương Cảnh không thể nào mạnh như vậy mới đúng. Mạnh. Trương Cảnh thân ảnh ra hiện tại cái này hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương hai mắt, tới phía ngươi. Giết. Hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động trên người thánh nhân quy tắc, cả người cùng trong tay hắc kim chiến thương dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kinh khủng hắc kim mũi thương, hướng Trương Cảnh xuyên qua mà đi. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay trảm tiên kiếm tia chớp vung lên. Phúc. Cái kia xuyên qua mà đến hắc kim mũi thương trực tiếp phân chia thành hai nửa, sau đó biến thành hai nửa thi thể. Cái gì? Đông đảo phong tỏa hư không cường giả thấy cảnh này, tâm thần không khỏi run lên. Ngay tại chạy đến Nam Cung Thái Nhất, đồng tử cũng có chút co rụt lại. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Trương Cảnh thực lực đã cường đại đến loại trình độ này. ai cản ta thì phải chết. Trương Cảnh tiện tay đem Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh đám người thi thể thu hồi, liền hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, như thiểm điện hướng một đám phong tỏa hư không cường giả phong tới. Một đám người nhìn thấy vọt tới Trương Cảnh, tê cả da đầu, đều ào ào cho Trương Cảnh nhường đường. Liền xem như thánh nhân, giờ khắc này cũng không dám ngăn cản Trương Cảnh. Trương Cảnh thuận lợi rời đi cái kia một mảnh bị phong tỏa hư không, nhanh ngăn lại hắn. Nam Cung Thái Nhất xa xa nhìn đến mọi người ào ào cho Trương Cảnh nhường đường, không khỏi giận dữ không thôi, thầm mắng những người kia đều là phế vật. Trương Cảnh phát hiện lại có thể tùy ý điều động không gian quy tắc, nhất thời có chút vui vẻ. Những cái kia đại thánh tựu sắp trở về, hắn không thể tiếp tục chậm trễ. Trương Cảnh nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng dữ tợn âm thanh vang lên. Một tấm tử quang lượn lờ to lớn bảo đồ đột nhiên hướng Trương Cảnh quét tới. Cái này một tờ bảo đồ bên trong ngồi xếp bằng 9 vị nga quan ngai rộng thân ảnh, cái kia 9 bóng người đều tại đọc lấy kinh văn, trùng trùng điệp điệp tử quang, giống như là thủy triều theo bảo đồ bên trong lan tràn mà ra, bao phủ nửa bầu trời. Cái này bảo đồ vừa hiện thân, liền để cả phiến hư không đều sôi trào lên. Mà Trương Cảnh cũng lập tức phát hiện mình bị bảo đồ khóa chặt. Cái này, đây là thánh viện đã từng một vị cổ lão đại thánh pháp khí 9 hiền đồ. Có người chấn kinh nói, lập tức rất nhiều người đều phát hiện thao túng 9 hiền đồ chính là Lục Tê Xuyên. Trương Cảnh, có ta ở, ngươi còn muốn trốn? Lục Tê Xuyên nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt, trên mặt toát ra nụ cười dữ tợn. Trương Cảnh, ngươi có biết chúng ta giờ khắc này bao lâu? Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi triệt để chôn vùi ở chỗ này. Trương Cảnh nhìn thoáng qua Lục Tê Xuyên, lại liếc mắt nhìn như thiểm điện chấn áp mà đến 9 hiền đồ, trong mắt hiện lên một tia che lấp. Cái này 9 hiền đồ đã đem hắn thậm chí liền mang phụ cận hư không toàn bộ khóa chặt, hắn coi như sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, cũng khó có thể thoát khỏi 9 hiền đồ truy kích. Hắn ngược lại không phải là sợ 9 hiền đồ, hắn chỉ là thực sự không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Chỉ bất quá, 9 hiền đồ đã khóa chặt hắn, coi như hắn muốn rời đi cũng không dễ dàng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Cảnh trong mắt lóe qua một tia lanh quang, toàn lực thôi động Trảm Tiên kiếm. Trong chớp mắt, một đạo đáng sợ bạch kim kiếm ảnh theo Trảm Tiên kiếm phía trên kéo dài mà ra. Cái kia bạch kim kiếm ảnh có chút rung động, tại bốn phía trong hư không mở ra cái này đến cái khác đại thế giới, sau đó lại đem cái này đến cái khác đại thế giới chém chết. Xoẹt. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, nhân kiếm hợp nhất, một đạo bạch kim kiếm ảnh kia chớp chạm tại 9 hiền Newton trên, trực tiếp đem 9 hiền đồ chém bay. Sau đó, bạch kim kiếm ảnh lại như thiểm điện theo trên thân Lục Tê Xuyên xẹt qua. Trên thân Lục Tê Xuyên nhất thời nổi lên một đầu máu đỏ tươi dây. Lục Tê Xuyên cả người đều cứng đờ, hắn chợt vật xoay đầu lại, khó có thể tin nhìn lấy xuất hiện tại hắn sau lưng Trương Cảnh, 9 hiền đồ thế nhưng là đại thánh pháp khí. Ngươi sao có thể một kiếm chém bay 9 hiền đồ? Trương Cảnh thản nhiên nhìn Lục Tê Xuyên một chút, lập tức cúi đầu nhìn trong tay mình Trảm Tiên kiếm, ta kiếm cũng không so ngươi 9 hiền đồ kém. Đâu chỉ không so 9 hiền đồ kém. Trảm Tiên kiếm, thế nhưng là Trảm Yêu thần tướng canh thần còn sót lại vũ khí. Coi như Trương Cảnh trong tay Trảm Tiên kiếm chỉ còn lại có một nửa đoạn kiếm, cái kia cũng không phải 9 hiền đồ cái này đại thánh pháp khí có thể so sánh. Thì ra là thế. Lục Tê Xuyên theo Trương Cảnh ánh mắt, nhìn thoáng qua Trảm Tiên kiếm, lập tức trên mặt toát ra một tia vẻ thoải mái. Sau một khắc, cả người hắn liền từ giữa ở giữa phân chia thành hai nửa. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền triệu hồi ra Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên, nhường nó đem Lục Tê Xuyên thân thể thu hồi. Còn kém một cái Thiên Kiêu thần hồn, Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên liền có thể đổi tên Thiên Kiêu cờ. Trương Cảnh nói thầm lấy, nhìn lấy trên bầu trời đột nhiên toát ra từng đạo vết nứt không gian, sắc mặt hơi đổi một chút, cả người liền trốn vào sâu trong hư không tiêu thất. Muốn chạy trốn? Người trốn nơi nào? Vài tiếng cực độ tức giận gào thét, vang vọng toàn bộ bí cảnh không gian, đem bí cảnh không gian bên trong rất nhiều người đều chấn động đến mê muội, thổ huyết. Rất nhiều người đều nhìn đến, mấy đạo cường đại chí cực thân ảnh theo vết nứt không gian bên trong bay ra, nhưng qua trong giây lát lại xé rách hư không, đột nhập sâu trong hư không. Chương 873, thời khắc xuống còn. Huyền Vũ hộ thể. Chương 873, thời khắc xuống còn. Huyền Vũ hộ thể. Hư không loạn lưu bên trong, Trương Cảnh hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện về sau, thân ảnh của hắn đều sẽ trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài mấy bạn giảm. Trương Cảnh, trốn chỗ nào? Lưu lại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, thà cho ngươi khỏi chết. Từng tiếng nộ hống, vang vọng hư không loạn lưu. Từng đạo cường đại thân ảnh, như cùng một cái đầu cao tốc di động tia sáng đồng dạng, cưỡng ép xé rách hư không loạn lưu, đuổi tại Trương Cảnh đằng sau. Lưu lại lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Bú ngốc với lưu. Trương Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lần lượt từng bóng người, cười lạnh, thân ảnh đột nhiên gia tốc. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Trương Cảnh phía trước, nó trên đỉnh đầu, lơ lửng một tôn thủy thải vạn đạo tiên ấn. Tiên phủ ngao quang. Trương Cảnh nhìn thấy cái kia một bóng người, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không nghĩ tới, ngao quang sẽ trực tiếp tại trước mặt của mình xuất hiện. Nhân Vương Điện Dương Nghiệt, để ngươi sống đến hôm nay, chúng ta tiên phủ đã đầy đủ từ bi. Nhưng ngươi lại còn dám nhúng chàm lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngao quang lạnh lùng nói, sát ý nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên một chỉ Trương Cảnh. Nhất thời, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn trống không tiên ấn, liền hóa thành một đạo cực quang, hướng Trương Cảnh hoành kích mà đi. Ước vạn đầu lóe ra thủy thải trật tự thần liên, theo tiên ấn bên trong bắn ra mà ra, chớp mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Giờ khắc này, tại Trương Cảnh trong mắt, phương viên mấy chục vạn dặm giống như biến thành một cái to lớn lồng giam. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, nơi này không gian quy tắc đều triệt để bị phong tỏa trấn áp. Hắn không cách nào tiếp tục điều động không gian quy tắc, mà cái kia một tôn hướng hắn quét tới tiên ấn, tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, phản phất giống như một viên to lớn vô cùng hành tinh, tản ra vô cùng vô tận uy năng, lệnh hắn tâm thần run rẩy. Một phương này hư không tiên ấn uy áp trấn áp phía dưới, không ngừng sụp đổ, hóa thành từng mảnh không gian thật lớn phế tích. Phúc. Tiên ấn còn chưa công, Trương Cảnh liền bị chấn động đến thổ huyết. Không được, tiên ấn quá cường đại, ta ngăn cản không nổi. Trong mắt Trương Cảnh hiện lên một chút tuyệt vọng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tam tôn đạo thai, toàn bộ miệng tụng kinh văn, bộc phát ra một cỗ quần quần thần lực. Hắn cũng đồng thời mở ra nhân hoàng thể cùng địa hoàng thể, hóa thành một tôn thái cổ thần sơn giống như hoàng kim cự nhân, nguy nga trên thân thể, cuốn quanh lấy nhân đạo trường hạ, bao quanh quỷ môn quan trở địa phủ quang cảnh cùng sông núi biển hồ trở đại địa quang cảnh. Trong cơ thể hắn tiên hoàng trung, huyền âm nhất hồn tiên, cựu đỉnh nhóm vũ khí cũng toàn bộ khởi động. Hắn còn tay cầm trạm tiên kiếm, sử xuất bạch đế trạm tiên kiếm quyết đồng tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cả người bị bao khỏa tại một đạo to lớn mà đáng sợ bạch kim kiếm ảnh bên trong. Nhưng đây hết thảy đều không dùng, tiên ấn quá cường đại. Tại tiên ấn lực lượng chấn áp phía dưới, hắn ngoài thân rất nhiều dị tượng, dẫn đầu sụp đổ, sau đó bao phủ ở trên người hắn bạch kim kiếm mang cũng bắt đầu sụp đổ, sau đó thân thể của hắn cùng nguyên thần cũng bị khó có thể tưởng tượng lực lượng trùng kích. Giống như có một cái đại vũ trụ hướng hắn chấn áp mà xuống, nhường hắn khó có thể chống lại. Cái kia thái cổ thần sơn giống như hoàng kim trên thân thể, xuất hiện lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết nứt. Một chút hỗn hợp có kim quang, năm màu, vàng đen trở màu sắc huyết dịch, theo từng cái vết nứt bên trong toát ra. Chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần tiên ấn, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ngao quang, dừng tay. Lúc này, thư không loạn lưu chỗ sâu, truyền đến gầm lên giận dữ. Trương Cảnh theo tiếng nhìn qua, mơ hồ thấy được Liễu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu thân ảnh. Chỉ là, Liễu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu rõ ràng đến chậm, giờ phút này tiên ấn khoảng cách Trương Cảnh đỉnh đầu đã không đến ngàn mét. Đối tiên ấn dạng này đế khí mà nói, ngàn mét khoảng cách, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Dừng tay. Ngao quang nghe được Liễu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu nổ hống, cười lạnh. Hắn làm sao có thể dừng tay? Hắn suy nghĩ khẽ động, thêm đại pháp lực phát ra, thôi động tiên ấn ra tốc hướng Trương Cảnh chấn áp xuống. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu nhìn thấy tiên ấn đột nhiên ra tốc, đều đối Ngao Quang cử động tức giận chỉ cực. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng một mảnh rét lạnh. Tiên ấn khoảng cách Trương Cảnh khoảng cách quá gần, bọn hắn căn bản không kịp cứu vãn Trương Cảnh. Mà Trương Cảnh một khi bị tiên ấn đánh trúng, còn có cơ hội sống sót sao? Nhân Vương thể xong. Cách đó không xa, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ mấy cái truy kích Trương Cảnh đại thánh, nhìn lấy một màn trước mắt, đều cho rằng Trương Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như bọn hắn bị đế khí chính diện đánh về sau, cũng rất khó sống sót. Bọn hắn không cho rằng Trương Cảnh một cái đại năng bị đế khí đánh trúng sau còn có thể sống sót. Trương Cảnh nhìn lấy càng ngày càng gần tiên ấn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết ý không. Ta không thể cứ như vậy nhận mệnh. Ta nắm giữ Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, lại cầm giữ có nhân hoàng thể, địa hoàng thánh thể hai đại thể chất. Cho dù bị đế khí đánh trúng, ta cũng hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Trong lòng Trương Cảnh sinh ra liều mạng ý chí. Hắn trong nháy mắt đem thể nội tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung ở Trảm Tiên kiếm phía trên, sau đó toàn lực thôi động Bạch Đế Trảm Tiên kiếm quyết. Xoẹt. Trương Cảnh trong tay Trảm Tiên kiếm đột nhiên bung lên, chém ra một đạo như thực chất bạch kim kiếm ảnh. Đây là hắn đỉnh phong một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa thiên địa nhân tam đại đạo thai lực lượng, cũng ẩn chứa nhân hoàng thể cùng địa hoàng thể hai đại thể chất lực lượng, cũng ẩn chứa thiên hoàng trùng, huyền âm nhất hồn tiên, cựu đỉnh nhóm vũ khí lực lượng, còn ẩn chứa bạch đế trạng tiên kiếm quyết cái môn này tiên thuật lực lượng. Một đạo to lớn bạch kim kiếm ảnh xoay một tiếng, trong hư không cắt chém ra một đầu không nhìn thấy cuối cùng không gian bực sâu, sau đó chạm tại quét tới tiên ấn phía trên. Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh nhìn đến Trương Cảnh một kiếm này, trong mắt đều toát ra một tia kinh dị. Trương Cảnh một kiếm này uy năng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, dưới cái nhìn của bọn họ cơ bản đạt đến đại thánh tầng thứ. Một cái đại năng công kích thế mà tiếp cận đại thánh tầng thứ, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Thế mà bọn hắn lại chính mắt thấy thế hệ này nhân vương thể vậy mà như thế yêu nghiệt, đáng tiếc phải chết. Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh chờ trong lòng cảm thán. Nhưng lập tức bọn hắn lại âm thầm may mắn, may ra phải chết. Dạng này yêu nghiệt sống trên đời, những người khác còn có cái gì đường sống? Cứ việc Trương Cảnh bạo phát ra kinh tài tuyệt diễm một kích, nhưng bọn hắn y nguyên không cho rằng Trương Cảnh có thể tại tiên ấn công kích đến sống sót. Nếu như có thể dễ dàng như vậy liền đón lấy đế khí công kích, như vậy đế khí cũng vô pháp chấn nhiếp thiên hạ. Với anh, to lớn bạch kim kiếm ảnh cùng tiên ấn chạm vào nhau, bốn phía hư không loạn lưu, tất cả đều bị chấn vỡ. Thế mà bạch kim kiếm ảnh vẹn vẹn chỉ là giữ vững được thời gian một hơi thở cũng chưa tới, liền ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng. Tiên ấn thì tiếp tục hướng Trương Cảnh chấn áp mà đến. Trong nháy mắt, tiên ấn đã chấn áp đến Trương Cảnh trước người. Trương Cảnh tránh cũng không thể tránh. Liều mạng. Trương Cảnh toàn lực thôi động Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh quanh thân trải rộng Phượng Hoàng Chân Hỏa, Thiên Hoàng Trung, Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên, Cửu Đỉnh, Vạn Bảo Thánh Đồ, Trảm Tiên Kiếm hộp rất nhiều vũ khí, toàn ở Phượng Hoàng Chân Hỏa chỗ sâu chìm nổi. Hắn chuẩn bị chọi cứng tiên ấn công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đũa lớn nhỏ hắc quang đột nhiên theo Trương Cảnh sâu trong thân thể bay ra, sau đó hóa thành một tôn to lớn Huyền Vũ hư ảnh, cũng đem Trương Cảnh thân thể bao phủ ở bên trong. Một đạo này hắc quang là năm đó Huyền Vũ lão tổ lưu tại trong cơ thể ta hắc quang. Trương Cảnh thấy cảnh này, ngây ngẩn cả người. Hắn trong nháy mắt nhớ tới một đạo này hắc quang lai lịch. Năm đó, hắn tại đỉnh phong thiên tài chiến trên lấy được quán quân về sau, Công Tôn Chỉ bọn người liền mang theo hắn đến Huyền Vũ hồ dưới đáy bái kiến Huyền Vũ lao giả bản thể. Phía sau, Huyền Vũ lao tổ một con mắt bên trong liền bắn ra một đạo hắc quang, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Lúc ấy, hắn cũng không biết cái kia một đạo hắc quang là cái gì, Huyền Vũ lao tổ cũng không có giải thích. Những năm gần đây, hắn đều dần dần đem một đạo này hắc quang quên đi. Hiện tại, hắn thế mới biết, một đạo này hắc quang cũng là Huyền Vũ lao tổ cho hắn một tấm hộ thân bài. Vâng. Tiên ấn đánh vào to lớn Huyền Vũ hư ảnh phía trên, Huyền Vũ hư ảnh quy xà hai đầu, cũng hung lệ chí cực, vậy mà đồng thời cắn một cái tại tiên ấn phía trên. Thế mà, tiên ấn trung quy là tiên ấn. Huyền Vũ hư ảnh bèn bèn cùng tiên ấn rằng có trong chốc lát, liền toàn bộ vỡ nát. Sau đó, tiên ấn tiếp tục quanh ở trên người Trương Cảnh. Bất quá, đi qua Bạch Kim kiếm ảnh cùng Huyền Vũ hư ảnh giảm sóc về sau, tiên ấn một kích này uy năng cũng bị suy yếu 99 trở lên. Tiên ấn đánh trúng Trương Cảnh về sau, Trương Cảnh cả người trong nháy mắt thổ huyết bay ngược, trên người từng khối cơ bắp cùng xương cốt không ngừng nổ tung. Chờ Trương Cảnh dừng người lúc, cả người hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân bẹn bẹn chỉ có đầu là hoàn hảo. Còn sống, ta còn sống. Trương Cảnh không kìm được vui mừng, trên mặt toát ra một cái to lớn nụ cười, đối với thương thế trên người, hoàn toàn không thèm để ý hắn vậy mà theo đế khí công kích đến còn sống. Đây là một cái kỳ tích. Chương 874, khốn cục cùng uy hiếp. Chương 874, khốn cục cùng uy hiếp. Ta còn sống. Trương Cảnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bù bù. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu thân ảnh của hai người, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Cảnh bên cạnh. Chân Long đỉnh có chút nhất chuyển, rủ xuống một vệt sáng, bao phủ lại Trương Cảnh thân ảnh. Đến tận đây, Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai người mới buông lỏng một hơi. Thiếu chủ, Trương Cảnh, ngươi không có việc gì, như vậy tốt quá. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai người đều kinh hãi nhìn lấy Trương Cảnh, vừa mới nhìn thấy Trương Cảnh lọt vào tiên ấn lúc công kích, bọn hắn đều coi là Trương Cảnh lần này hài kiếp khó thoát. Dù sao, Trương Cảnh chỉ là một cái đại năng, ai có thể nghĩ tới, một cái đại năng tại đế khí công kích đến còn có thể sống sót. Lần này sát thực hung hiểm vô cùng. Nếu không phải Huyền Vũ lao tổ ở trên người lưu lại một đạo hộ thân bài, ta lần này đoán chừng liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Trương Cảnh lòng còn sợ hãi nói, Huyền Vũ lao tổ, không hổ là chúng ta Côn Khư cổ tinh cổ xưa nhất đại thánh một trong, thủ đoạn không phải tầm thường. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai người trên mặt đều toát ra một tia kinh thán chi sắc. Vừa mới cái kia một tôn Huyền Vũ hư ảnh lực phong ngự, liền coi như bọn họ nhìn đều cảm thấy chấn kinh. Cái kia một tôn Huyền Vũ hư ảnh, mặc dù không có thể ngăn ở tiên ấn, nhưng cũng đem tiên ấn lực lượng triệt tiêu 99 trở lên. Thủ đoạn như vậy, bọn hắn đều không có. Huyền Vũ lao quỷ, còn thật là khiến người ta không dám xem thường a. Vậy mà bằng vào một cái bóng mờ, theo tiên ấn công kích phía dưới cứu nhân vương thể. Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, trên mặt cũng toát ra từng tia vẻ động dung. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Huyền Vũ lao tổ làm Côn Khư cổ tinh cổ xưa nhất đại thánh một trong, toàn thịnh thời kỳ, sâu không lường được, thực lực cực sự mạnh mẽ. Đại thánh cùng đại thánh ở giữa cũng là có khác biệt. Mà thời kỳ toàn thịnh Huyền Vũ lao tổ, cũng là sừng sững tại đại thánh tối đỉnh phong tồn tại một trong, tại đế tôn không gian niên đại, có thể xưng vua không ai, là liền tiên phủ, lục đạo cổ giáo, thánh viện trở vô thượng đạo thống đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Chỉ bất quá, theo Huyền Vũ lao tổ tuổi thọ càng ngày càng tiếp cận đại nạn, rất nhiều người đều coi là nó đã khí huyết suy bại, thực lực lui giảm. Hiện tại nhìn thấy Huyền Vũ lao tổ chỉ dựa vào một cái bóng mờ, liền theo tiên ấn công kích đến cứu Trương Cảnh, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, trong lòng lần nữa đối Huyền Vũ lao tổ sinh ra từng tia kiêng kỵ. Vậy mà không chết. Ngao chỉ nhìn Trương Cảnh thân ảnh, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn biết, hắn đã bỏ qua diện sát Trương Cảnh cơ hội tốt nhất. Có Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai vị này đại thánh tại, lại thêm Chân Long đỉnh, hắn nghĩ muốn tiếp tục đánh giết Trương Cảnh, hy vọng xa vời. Đều do Huyền Vũ lao quỷ. Nếu như không phải hắn chặn ngang một tay, Trương Cảnh người này vương điện dương nghiệt, đã hóa thành tro. Ngao quang oán hận nghĩ đến. Tuyển Cơ tiền bối, Thanh Cầu đại nhân, ta đã đem chúng ta người đều thu vào một cái tiểu thế giới. Trương Cảnh truyền âm đối Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu nói. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai người nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Như vậy, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Đi. Chân Long đỉnh khẽ động, liền hóa thành một đạo thần thức đều khó mà bắt mơ hồ tàn ảnh, mang theo Trương Cảnh ba người hướng hư không loạn lưu chỗ sâu điện xả đi. Muốn đi. Ngao Quang đã sớm phòng bị Trương Cảnh bọn người đào tẩu. Bởi vậy, Chân Long đỉnh khẽ động, hắn liền lập tức thôi động tiên ấn hướng Chân Long đỉnh hoành kích mà đi. Siêu siêu siêu, tiên ấn chấn động, bắn ra ước vạn đầu trật tự thần liên, hướng Chân Long đỉnh cuốn giết tới, từng cái trật tự thần liên đều tản ra năng lượng ba độ của bố, phương viên mấy chục vạn dặm hư không loạn lưu, chớp mắt liền bị cắt chém ra ước vạn đầu không nhìn thấy cuối cùng không gian vực sâu. Ngâm. Một tiếng chấn động cựu thiên thập địa tiếng long ngâm vang lên. Một đầu giống như sa cổ sơn mạch giống như cựu trảo thanh long hư ảnh, theo thật bên trong chiếc long đỉnh bay ra, như trong truyền thuyết thời viễn cổ thanh long thánh thú buông xuống đồng dạng, tản ra chấn áp vạn cổ thanh thiên rồi giảo bị áp. Cựu trảo thanh long hư ảnh trên người mỗi một khối vảy rồng đều lập lòe lên, hiện lên vô số huyền ảo ký hiệu. Vô cùng vô tận ký hiệu, theo long lân bên trong bắn ra, cùng ức vạn đầu giảo sắt mà đến trật tự thần liên đụng thẳng vào nhau. Vô cùng vô tận ký hiệu cùng ức vạn đầu trật tự thần liên mãnh liệt va chạm, hư không loạn lưu bên trong trong nháy mắt phát sinh ngàn tỷ lần đại bạo tạc. Vô cùng chỉ riêng cùng sáng trong hư không nở rộ. Cái kia tình cảnh, tựa như là vô số ngôi sao trong nháy mắt trong hư không đồng thời nổ tung đồng dạng, cực kỳ hùng vĩ. Mà phương viên mấy chục vạn dặm hư không loạn lưu, cũng bị cái kia ngàn tỷ lần đại bạo tạc nổ thành một cái nhão loạn, tầng tầng hư không lớn sụp đổ. Cùng lúc đó, cựu trảo thanh long hư ảnh cũng cùng tiên ấn hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, giống như là hàng tinh đại bạo tạc đồng dạng, một đoàn như mặt trời hào quang rực trong nháy mắt dâng lên, bao phủ hết thảy. Cựu trảo thanh long hư ảnh cùng tiên ấn đồng thời bay ngược mà quay về. Thanh Cầu không có ham chiến, cựu trảo thanh long hư ảnh ngăn trở tiên ấn công kích về sau, nàng lập tức toàn lực thôi động chân long đỉnh, trong hư không chấn vỡ ra một đầu khe nước to lớn, theo trong vết nước bay ra ngoài. Chân long đỉnh bay ra vết nước không gian về sau, Trương Cảnh liền phát hiện bọn hắn đã về tới địa ngục đảo trên không, mà ở trong đó đã cách xa Lôi Hải. Ở chỗ này, bọn hắn đã không nhìn thấy Tử Linh Hà cùng Lôi Hải. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu ba động theo địa ngục đảo thiên khung chỗ sâu chuyển đến. Trương Cảnh ba người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền bị hù dọa. Chỉ thấy cả mảnh trời khung hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh vặn bẹo hỗn loạn thời không. Mà thời không chỗ sâu, một tôn cự quan cùng hai tôn đế ảnh ngay tại mãnh liệt giao phong. Cự quan nở rộ như mặt trời chói mắt kim quang, giống như một vòng màu vàng thái dương, tại thời không chỗ sâu mạnh mẽ đâm tới, mỗi một kích đều vỡ nát ước vạn thời không. Mà cái kia hai tôn đế ảnh, đồng dạng đáng sợ chí cực, bọn hắn dường như hai tôn hình người đại vũ trụ đồng dạng, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, nhất cử nhất động đều làm thiên địa run rẩy. Cự quan cùng hai tôn đế ảnh mãnh liệt đại chiến lấy, mỗi một lần giao phong tán tràn ra tới năng lượng, đều bị Trương Cảnh ba người tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn chiến đấu, vậy mà còn chưa kết thúc. Trương Cảnh, Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu ba người khiếp sợ nhìn lấy thời không chỗ sâu cự quan cùng hai tôn đế ảnh. Ta cướp đi lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, trong quan tài lớn tồn tại, còn có cái kia hai tôn đế ảnh, hẳn là có cảm ứng. Nhưng là, bọn hắn đều không có xuất thủ đối phó ta. Hẳn là, trong quan tài lớn tồn tại, đối lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cũng không có quá mức để ý, mà cái kia hai tôn đế ảnh mục đích chủ yếu, cũng không phải là lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Trương Cảnh trên mặt chảy lộ ra vẻ cân nhắc. Mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi địa ngục đảo. Thanh Cầu nói, lập tức thôi động chân long đỉnh, hóa thành một tia sáng, mang lấy bọn hắn cực tốc hướng địa ngục đảo bên ngoài bay đi. Rầm rầm rầm, chân long đỉnh trung quanh hư không đột nhiên vỡ nát. Nga Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, ào ào theo hư không loạn lưu bên trong bay ra, cũng đem Trương Cảnh bọn hắn vây quanh lại. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể trốn được không? Nga Quang lạnh lùng nói, trên đỉnh đầu tiên ấn, nở rộ vô cùng thủy thải, đem nửa bầu trời xâm nhiễm. Liêu Tiên Cơ, Thanh Cầu, nhường Trương Cảnh đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra đi. Chỉ cần Trương Cảnh đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra, lão đạo ta không làm khó dễ các ngươi. Vô Thường đạo nhân cười nhạt một tiếng, nó hướng trên đỉnh đầu lục đạo phiên phần phật của ngũ, tản mát ra một chút làm người sợ hãi mà đè nén năng lượng ba động. Giao ra lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Nếu không, liền coi như các ngươi có chân long đỉnh, hôm nay chưa hẳn có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Tô Vong Cơ cũng tế ra thánh viện đế khí văn minh chi thư. Cái khác mấy cái đại thánh không nói gì, chỉ là dùng khí cơ một mực khóa chặt Trương Cảnh bọn hắn. Phiền toái. Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu nhìn trước mắt Ngao Quang bọn người, cũng không khỏi nhíu mày. Trương Cảnh cũng nhíu mày, bọn hắn bị nhiều như vậy đại thánh, còn có ba kiện đế khí vây quanh, hôm nay muốn thuận lợi rời đi, xác thực không dễ dàng. Đương nhiên, bọn hắn có chân long đỉnh bảo hộ, những này người nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng không dễ dàng. Các ngươi nhiều người như vậy, ta nên đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho ai? Trương Cảnh quét mắt Ngao Quang bọn người một chút, đột nhiên thần thái nghiền ngẫm nói. Ngao Quang bọn người nghe vậy, sắc mặt ảo ảo nhất biến, lập tức cảnh giác nhìn lấy những người khác. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều muốn lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Mà một khối lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, hiển nhiên là không đủ phân. Hừ, Trương Cảnh, ngươi tâm tư đều là ác độc, một câu liền để cho chúng ta lẫn nhau nghi ngờ. Ngao Quang lạnh lùng nhìn lấy Trương Cảnh, nói ra, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta làm sao chia lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, ngươi trước đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra. Đúng, ngươi trước đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra. Vô Thường đạo nhân, Thu Vong Cơ chờ đại thánh, ào ào phụ họa. Trương Cảnh nhìn thấy Ngao Quang đám người ý nghĩ nhanh như vậy liền đã đạt thành nhất trí, sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống. Hắn đương nhiên không muốn đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra. Chỉ là, nếu như không đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra lời nói, hôm nay bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ rất khó. Liêu Tuyền Cơ cùng Thanh Cầu liếc nhau, ánh mắt của hai người bên trong cũng để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối mặt dạng này khốn cùng, các nàng cũng không có biện pháp quá tốt. Chẳng lẽ, thật muốn đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra? Trương Cảnh trong lòng có chút không cam lòng. Lúc này, một tia sáng tím đột nhiên theo mi tâm của hắn chạy xuôi mà ra, sau đó biến thành Lý Thái Bình dáng vẻ. Chương 875, Lý Thái Bình xuất thủ. Chân Long đỉnh khôi phục. Chương 875, Lý Thái Bình xuất thủ. Chân Long đỉnh khôi phục. Thái Bình. Trương Cảnh nhìn thấy Lý Thái Bình, không khỏi cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn biết Lý Thái Bình ở trên người hắn lưu lại một đạo hậu thủ, nhưng không nghĩ tới đúng là một đạo hóa thân. Phu quân, ta thay ngươi bãi bình bọn hắn. Lý Thái Bình đối Trương Cảnh mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, Chân Long đỉnh liền tự động thu nhỏ, bay tới lòng bàn tay của nàng phía trên. Nguyên lai Thái Bình ngươi ở trên người Trương Cảnh lưu lại một đạo hóa thân. Có ngươi tại, xem ra chúng ta lần này nên vấn đề không lớn. Thanh Cầu nhìn thấy Lý Thái Bình về sau, nhất thời thở dài một hơi. Nàng rất rõ ràng Lý Thái Bình thân phận, đối Lý Thái Bình cũng cực kỳ tín nhiệm. Nàng cũng là thiếu chủ thế tử, Hoạn Long Lý thị đế nữ Lý Thái Bình sao? Chỉ là, vì cái gì Thanh Cầu đạo hữu đối nàng như thế tín nhiệm? Chẳng lẽ nàng thật sự có năng lực trợ giúp chúng ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh? Liêu Tuyền Cơ đánh giá Lý Thái Bình, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Nàng cũng đã được nghe nói Lý Thái Bình nghe đồn, biết Lý Thái Bình rất là yêu nghiệt, từng lệnh tứ đại thánh tộc ăn ngủ không yên, tứ đại thánh tộc đã từng vì diệt trừ Lý Thái Bình, có thể nói là nghĩ hết hết thể biện pháp. Chỉ bất quá, Thanh Cầu đối Lý Thái Bình tín nhiệm, ý nguyên nhường Liêu Tuyền Cơ cảm thấy nghi hoặc. Hai người bọn họ đại thánh đều không giải quyết được không cùng. Lý Thái Bình giải quyết như thế nào? Bãi bình chúng ta. Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, nghe được Lý Thái Bình cái kia cản rỡ lời nói, sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Thái Bình coi như lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái hậu bối. Chỉ là một cái hậu bối, lại muốn nói bãi bình bọn hắn, đơn giản quá cuồng vọng. Phải biết, bọn hắn nơi này chính là có 6 cái đại thánh, còn có 3 kiện đế khí. Dạng này tổ hợp, trừ chân chính đế tôn xuất thủ bên ngoài, ai dám nói bãi bình bọn hắn? Lý Thái Bình thật sao? Ngao Quang lạnh lùng ngưng thị Lý Thái Bình, liền muốn mở miệng chào phúng Lý Thái Bình không biết trời cao đất rộng. Thế mà, Lý Thái Bình lại căn bản không có để ý tới Ngao Quang, nàng cả người đột nhiên hóa thành một tia sáng tím dung nhập thật bên trong chiếc long đỉnh. Oeng, sau một khắc, chân long đỉnh ầm vang chấn động, giống như là một tôn ngủ say ước vạn năm lâu thái cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng, tản mát ra một cỗ chấn áp vạn cổ thanh thiên khủng bố uy áp. Trong khoảnh khắc, toàn bộ địa ngục đảo phong vân biến sắc, bản đến địa ngục ở trên đảo không đã biến mất mây đen, giờ khắc này một lần nữa hiện lên. Còn có vô số lôi điện tại nặng nề mây đen phía dưới du tẩu. Một đạo to lớn của sáng trong mây bắn ra mà xuống, bao phủ tại thật phía trên chiếc long đỉnh. Ngâm. Một tiếng cổ lão, thê lương tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy lơ lửng tại trong cổ sáng chân long đỉnh, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đầu to lớn vô cùng cựu trảo thanh long. Đầu này cựu trảo thanh long, cùng lúc trước cựu trảo thanh long hư ảnh hoàn toàn không giống, đầu này có máu có thịt cựu trảo thanh long. Mà lại, đầu này cựu trảo thanh long, so lúc trước cựu trảo thanh long hư ảnh, thể tích phải lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Cái này cựu trảo xanh rồng xoay quanh tại đầy chơi mây đen cùng lôi điện phía dưới, to lớn thân rồng, dường như nhét đầy toàn bộ thiên địa, cho người ta một loại thiên địa đều kém chút chứa không nổi cảm giác. Nó trên thân mỗi một khối bảy rồng, đều giống như do màu xanh thần kim đúc kim loại mà thành, có loại cứng rắn, bất hủ vị đạo. Mà lại, mỗi một khối bảy rồng phía trên, đều lóe ra từng cái huyền ảo khó lường lớn phù hiệu. Nó hai cái long giác, như là mạnh mẽ nhánh cây đồng dạng đâm thẳng thiên khung, giống như muốn đem toàn bộ thiên khung đều đâm rách. Giờ phút này, đầu này cựu trảo thanh long ở trên cao nhìn xuống Ngao Quang chờ đại thánh, ánh mắt hờ hững, giống như là đang quan sát một bầy kiến hôi. Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, đón cựu trảo thanh long cái kia ánh mắt lạnh lùng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Trương Cảnh cũng chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy cựu trảo thanh long. Trước mắt đầu này cựu trảo thanh long mang đến cho hắn một cảm giác, cùng thời không chỗ sâu cái kia hai tôn đế ảnh mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau y hệt. Dường như, đầu này cựu trảo thanh long cũng là một cái long hình đại vũ trụ đồng dạng, tận chứa sánh vai đại vũ trụ sức mạnh vô thượng. Trương Cảnh chợt vật nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía bên cạnh Thanh Cầu đại nhân. Chẳng lẽ Thái Bình nàng nhường chân long đỉnh triệt để khôi phục? Thanh Cầu mỉm cười gật một cái, đúng vậy à, Thái Bình nàng nhường chân long đỉnh triệt để khôi phục, đây mới là chân long đỉnh chân chính uy năng. Chúng ta Hoạn Long Lý thị, trước mắt cũng chỉ có Thái Bình mới có thể để cho chân long đỉnh triệt để khôi phục, lão thân cũng không làm được đến mức này. Nàng là làm sao làm được? Liêu Tuyển Cơ trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Nói chung, trừ đi theo tại đế bên tôn thân đế khí bên ngoài, những cái kia bị đế tôn để lại đế khí, cơ bản đều ở vào ngủ say trạng thái. Loại tình huống này, coi như đại thánh thôi động đế khí, cũng chỉ có thể kích phát đế khí bộ phận uy năng mà thôi, không cách nào làm cho đế khí bạo phát chân chính lực lượng. Mà muốn cho đế khí triệt để khôi phục, đại thánh cũng làm không được. Bình thường chỉ có hai loại phương pháp có thể để cho đế khí triệt để khôi phục. Một loại là đế khí chủ nhân trở về, nhất niệm liền có thể nhường đế khí khôi phục. Còn có cũng là đế khí cảm thấy uy hiếp, sau đó tự chủ khôi phục. Trừ cái đó ra, trên cơ bản không có những phương pháp khác có thể để cho đế khí khôi phục. Lý Thái Bình rõ ràng không phải chân long đỉnh chủ nhân, mà chân long đỉnh cũng rõ ràng không phải cảm thấy uy hiếp sau tự chủ khôi phục, hết lần này tới lần khác chân long đỉnh cũng là khôi phục, cái này khiến trong lòng Liêu Tuyển Cơ tràn đầy sự khó hiểu. Thái Bình là làm sao làm được, ta cũng không biết, nhưng ta biết, nàng quả thật có thể làm đến. Thanh Cầu nói một câu nhường Liêu Tuyển Cơ cảm thấy không giải thích được. Cái này sao có thể? Lý Thái Bình vậy mà nhường chân long đỉnh triệt để khôi phục. Gặp ủy, nàng là làm sao làm? Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, khẩn trương nhìn lấy cái kia dường như chiếm cứ toàn bộ thiên địa cựu trảo thanh long, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Mà lúc này, thời không chỗ sâu kịch chiến không nghỉ cự quan cùng hai tôn đế ảnh cũng đồng thời ngừng lại, sau đó cùng nhau nhìn về phía địa ngục đảo trên cựu trảo thanh long. Bọn hắn cũng bị cựu trảo thanh long kinh động đến. Địa ngục đảo trên, cựu trảo thanh long đột nhiên động. Một đầu xa cổ sơn mạch giống như đôi rồng, đột nhiên hướng ngao ánh sáng, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh quét ngang mà đến. Cái kia đôi rồng những nơi đi qua, hư không trực tiếp vô thành vô tức chôn bụi, hóa thành lớn mảnh hắc ám hư vô. Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ chờ đại thánh, không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy. Hô, giống như là có một cỗ vô hình gió đảo qua hư không, ba cái kia không có đế khí hộ thân đại thánh, cứ như vậy ngay trước Trương Cảnh đám người mặt, hóa thành cho bụi, liền cặn bã đều không có còn lại một điểm. Ngao Quang, Vô Thường đạo nhân, Tô Vong Cơ đám ba người, nhờ vào tiên ấn, Lục Đạo Phiên, Văn Minh Chi Thư chờ đế khí bảo hộ, trốn khỏi một kiếp, nhưng cũng ảo ảo như là cỗ sao chổi bị quét bay đến xa xôi vô tận chỗ. Cái này, Trương Cảnh, Liễu Tuyền Cơ, Thanh Cầu ba người đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều lần đầu kiến thức đến đế khí chân chính uy năng, sau đó bọn hắn đều bị hù dọa. Chỉ là tùy ý một kích mà thôi, ba vị tuyệt thế đại thánh cứ như vậy hóa thành cho bụi. Lúc này, một cái to lớn màu xanh long chảo từ trên chín tầng trời bổ xuống, đem Trương Cảnh ba người chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, cái kia cựu trảo thanh long bại xuống thân thể, liền hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt bay ra địa ngục đảo, sau đó hướng Hoạn Long Lý thị phương hướng bay đi. Hừ, hừ. Thời không chỗ sâu, truyền đến hai tiếng bất mãn hừ lạnh. Chỉ thấy hai cái to lớn vô biên có thể số lượng lớn tay, đột nhiên theo thời không chỗ sâu rỗi ra, hướng cựu trảo thanh long phương hướng chụp tới. Bất quá, cái kia hai cái năng lượng thật lớn bàn tay lớn mới từ thời không chỗ sâu rỗi ra, liền có mặt khác hai cái kim quang tràn ngập bàn tay lớn, đồng thời theo thời không chỗ sâu, phân biệt bắt lúc trước cái kia hai bàn tay to phía trên, cũng hung hăng bẻ bụng. Dừng ở đây đi. Pháp Thiên Tượng Điện. Thời không chỗ sâu, trong quan tài lớn, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm lạnh lùng. Chợt, một tôn kim quang tràn ngập hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại cự quan phía trên. Sau một khắc, 3000 đại đạo hư ảnh tại thời không chỗ sâu hiện lên, cũng cùng nhau tràn vào cái kia một tôn kim quang tràn ngập hư ảnh bên trong. Cái kia một tôn kim quang tràn ngập hư ảnh, trong nháy mắt biến thành ức vạn trượng lớn nhỏ, giống như một tôn khai thiên tích địa kim quang cự nhân. Giống, ức vạn trượng lớn nhỏ kim quang cự nhân há miệng ra, vậy mà trực tiếp đem hai tôn đế ảnh đồng thời nuốt xuống. Trương Cảnh, Liễu Tiên Cơ, Thanh Cầu ba người, thông qua thần thức, xa xa nhìn đến thời không chỗ sâu một màn, tất cả đều chấn động đến nói không ra lời. Chương 876, Vũ Nội Sôi Trào. Chương 876, Vũ Nội Sôi Trào. Địa ngục đảo phía trên, thời không chỗ sâu, một tôn nữ cao vạn trượng kim quang cự nhân, há miệng ra liền nuốt hai tôn đế ảnh. Trương Cảnh, Liễu Tiên Cơ, Thanh Cầu ba người, nhìn thấy một màn này, tất cả đều chấn động đến nói không ra lời. Cái kia hai tôn đế ảnh, mặc dù chỉ là đế tôn hình chiếu, nhưng cũng nắm giữ đế tôn sức mạnh to lớn. Hiện tại, thế mà đều bị một thanh nuốt. Thanh Cầu có chút thất thần nói: "Pháp Thiên Tượng Địa, cái môn này tiên thuật, trên đời này lưu truyền đã lâu, nhưng một mực không có nghe nói có ai có thể chân chính nắm giữ, cũng không có người sử dụng tới cái môn này tiên thuật. Hôm nay, ta xem như đụng đại vận, thậm chí có may mắn chính mắt thấy cái môn này tiên thuật cái thế thần uy. Cái môn này tiên thuật có thể đem 3000 đại đạo đặt vào bản thân, lấy 3000 đại đạo làm huyết đủ, cấu trúc vô thượng pháp thân, quả nhiên là thật không thể tin." Liêu Tuyền Cơ tự lẩm bẩm nói. Trương Cảnh không nói gì, nhưng trong lòng của hắn cũng rất không bình tĩnh. Nhìn thấy trong quan tài lớn tồn tại sự xuất Pháp Thiên Tượng Địa chi thuật về sau, hắn cơ bản thì biết trong quan tài lớn tồn tại đại khái là lai lịch gì. Mà tám đại tiên thuật bắt nguồn từ Thạch Quan Đế ảnh dưới trướng tám đại thần tướng. Như vậy, trong quan tài lớn tồn tại vô cùng có khả năng cũng là tám đại thần tướng một trong. Tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo nên cũng là tám đại thần tướng bên trong hai cái kẻ phản bội thành lập, mà hai cái này kẻ phản bội đã định trước là ta địch nhân. Ta vẫn muốn tìm kiếm tám đại thần tướng bên trong cái khác người sống sót, thay ta chia sẻ áp lực. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tìm được một vị còn sống thần tướng. Trương Cảnh trong lòng kích động nghĩ đến. Bất quá, trong quan tài lớn tồn tại là có hay không chính là tám đại thần tướng một trong, hắn còn không cách nào hoàn toàn xác định. Lúc trước ý nghĩ cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hắn còn cần xác nhận thân phận của đối phương. Ngoài ra, coi như đối phương thật là tám đại thần tướng một trong, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền tìm tới đối phương. Muốn cùng đối phương hợp tác cũng là cần thực lực. Tám đại thần tướng chí ít đều là đế tôn. Thực lực của hắn bây giờ tại trong mắt đối phương hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, căn bản không tồn tại hợp tác cơ sở. Vô luận như thế nào, cuối cùng có tám đại thần tướng người sống sót đầu mối. Chờ thực lực của ta đầy đủ về sau, ta sẽ lại đến địa ngục đảo. Trương Cảnh thật sâu nhìn lấy địa ngục đảo phương hướng, trong lòng nghĩ như vậy. Cửu Trảo Thanh Long tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát liền có thể vượt ngang ngàn tỷ dặm. Không bao lâu, Cửu Trảo Thanh Long về tới chân long phía trên dãy núi. Cửu Trảo Thanh Long buông ra long trảo, đem Trương Cảnh, Liễu Tiên Cơ, Thanh Cầu bọn hắn để xuống. Lập tức, Cửu Trảo Thanh Long liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành chân long đỉnh. Lý Thái Bình hóa thân, theo thật bên trong chiếc long đỉnh sau khi ra ngoài, thân ảnh đã kinh biến đến mức cực kỳ mơ hồ cùng ảm đạm, gần như phải biến mất. Bạch Lý Thái Bình xuất hiện tại Trương Cảnh chờ người trước mặt, nó hóa thân trực tiếp dung nhập trong cơ thể của nàng. Thái Bình, lần này may ra ngươi tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo hóa thân, nếu không, chúng ta lần này liền không về được. Trương Cảnh một mặt may mắn nói, ta cũng không nghĩ tới lần này sẽ nguy hiểm như vậy, vốn cho rằng đem chân long đỉnh mang theo ở trên người đã đủ rồi, không nghĩ tới còn chưa đủ. May ra Thái Bình ngươi nhường chân long đỉnh triệt để khôi phục, chúng ta lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Thanh Cầu cũng cảm khái nói ra. Lý Thái Bình đã thông qua hóa thân giải Trương Cảnh đám người ở địa ngục đạo kinh lịch, nàng bình tĩnh nói ra, trở về liền tốt. Chỉ cần chúng ta tại Hoạn Long Lý Thị, ai cũng không làm gì được chúng ta. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, đem Lý Thị Tam Tổ, Tử Vận bọn người toàn bộ thả ra. Lý Thị Tam Tổ cùng Tử Vận bọn người nhìn đến bọn hắn nhanh như vậy liền trở về chân long sơn mạch, đều bị kinh ngạc. Bất quá, khi biết được là chân long đỉnh hóa thành cựu Trảo Thanh Long đem bọn hắn mang về lúc, trên mặt bọn họ liền toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đế khí có tốc độ như vậy, rất bình thường. Sau đó, bọn hắn lại biết được Trương Cảnh kinh nghiệm của bọn hắn nhất thời thay Trương Cảnh ba người bớt một cái mồ hôi lạnh. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, giá trị không thể cân nhắc, chỉ sợ liền xem như đế khí đều không thể cùng hắn so sánh. Tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo vì thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, làm vô số chuẩn bị, thậm chí còn xuất động hai tôn đế ảnh. Thế mà lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lại bị Trương Cảnh cướp đi. Hai cái này cổ lão đạo thống tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngoài ra, côn cưa cổ tinh phía trên cái khác vô thượng đạo thống, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ biết được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ ở trên người Trương Cảnh, những này vô thượng đạo thống cũng nhất định sẽ ngấp nghé lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Sau đó, chỉ sợ sẽ có một trận đại phong bạo muốn tới. Liêu Tuyền Cơ lo lắng nói ra. Đúng vậy a, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ dụ hoặc quá lớn, nếu như côn khư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống biết được vật này ở trên người Trương Cảnh, đoán chừng đều ngồi không yên. Thanh Cầu, Lý Thị Tam Tổ bọn người ánh mắt bên trong đều toát ra một vẻ sầu lo. Bọn hắn Hoạn Long Lý Thị hiện tại sát thực xem như lần nữa quật khởi, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền vô địch cùng chẳng sợ hãi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đối mặt tiên phủ hoặc là lục đạo cổ giáo, bọn hắn Hoạn Long Lý Thị có lẽ có thể dựa vào đại thánh chân long đỉnh đế trận tổ hợp gánh vác áp lực. Thế mà nếu có nhiều cái vô thượng đạo thống đại thánh mang theo đế khí đến cửa, bọn hắn Hoạn Long Lý Thị cũng khó khiêng a. Bởi vậy, Thanh Cầu cùng Lý Thị Tam Tổ bọn người giờ phút này đều lo lắng. Trương Cảnh cũng nhíu mày, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hết thảy cũng còn không có kết thúc, sau đó hắn muốn đối mặt tình thế đều sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chỉ bất quá, muốn cho hắn đem lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ giao ra, hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Lúc này, Lý Thái Bình ngữ khí bình tĩnh nói ra, không cần lo lắng, có ta ở, chỉ cần chúng ta tại Chân Long Sơn Mạch, ai cũng không làm gì được chúng ta, trừ phi có đế tôn bản thể buông xuống, nếu không chính là các lớn vô thượng đạo thống đại thánh mang theo đế khí đến đây, cũng không làm gì được chúng ta. Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ nhìn về phía Lý Thái Bình. Bọn hắn đương nhiên biết Lý Thái Bình có nhường Chân Long đỉnh khôi phục năng lực, chỉ là bọn hắn cũng cho rằng Lý Thái Bình nhường Chân Long đỉnh khôi phục cũng không phải là không có đại giới, không thể nào thật như là Chân Long đỉnh chủ nhân nuôi Long Đế Tôn một dạng, tùy ý liền có thể nhường Chân Long đỉnh một mực ở vào trạng thái khôi phục. Nếu như vậy, Lý Thái Bình lại có thể nhường Chân Long đỉnh khôi phục mấy lần. Bởi vậy, tất cả mọi người không hiểu Lý Thái Bình lực lượng đến từ nơi đâu. Trương Cảnh cũng cho rằng Lý Thái Bình nhường Chân Long đỉnh khôi phục là có đại giới. Lần này, Lý Thái Bình hóa thân nhường Chân Long đỉnh khôi phục về sau, khả năng lượng chẳng phải cơ bản toàn bộ tiêu hao sao? Bởi vậy, hắn nghe được Lý Thái Bình lời nói về sau, trong lòng cũng có không hiểu cùng hoang mang. Thái Bình, chúng ta đều biết ngươi có thế để cho Chân Long đỉnh khôi phục, chỉ bất quá, ngươi cũng không thể nhường Chân Long đỉnh một lần lại một lần khôi phục a. Trương Cảnh nhìn về phía Lý Thái Bình, hắn rất lo lắng Lý Thái Bình sẽ vì không ngừng khôi phục Chân Long đỉnh mà quá độ tiêu hao tự thân. Lý Thái Bình nhẹ nhàng nắm Trương Cảnh tay, mỉm cười, "Phu quân, tin ta, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Chỉ cần là tại Chân Long bên trong dãy núi, ta có thể không tổn hao gì hao tổn nhường Chân Long đỉnh khôi phục." Trương Cảnh bọn người nghe vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không tổn hao gì hao tổn nhường Chân Long đỉnh khôi phục. Loại sự tình này, Lý Thái Bình vậy mà có thể làm được. Không tổn hao gì hao tổn khôi phục đế khí, loại sự tình này, trừ đế khí chủ nhân bên ngoài, lại còn có người ngoài có thể làm được. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Trương Cảnh vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thái Bình, Lý Thái Bình chưa bao giờ lừa qua hắn. Nhân Vương thể Trương Cảnh thu được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Một ngày này, một tin tức như thế, như điện chớp truyền khắp thiên hạ ngũ vực. Tin tức chưa từng có lan truyền đến như thế nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là một ngày không đến, trên cơ bản thiên hạ ngũ vực tất cả vô thượng đạo thống cùng cổ lão đại giáo liền biết được Trương Cảnh đạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ tin tức. Sau đó, những này vô thượng đạo thống cùng cổ lão đại giáo ào ào khởi động mình tình báo hệ thống, lấy tốc độ nhanh nhất tra rõ Trương Cảnh tại địa ngục ở trên đảo thu hoạch được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ kỹ càng kinh lịch. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi bản vậy mà thật tồn tại, tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo tựa hồ vì thu hoạch được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ đã chuẩn bị nhiều năm, mà lần này bọn hắn lại còn gọi trở về hai tôn đế ảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn sau cùng đều vì Nhân Vương thể làm áo cưới. Lục đạo luân hồi bên trong mảnh vỡ ẩn chứa lục đạo luân hồi bí mật, nếu có được đến, cũng hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, có lẽ có thể thu được chân chính vĩnh sinh bí mật. Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, nó giá trị siêu việt đế khí. Trương Cảnh chỉ là một cái đại năng mà thôi, có tài đức gì nắm giữ lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ? Vô luận như thế nào, coi như xuất động đế khí cùng nội tình, chúng ta cũng nhất định muốn đoạt được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Chỗ có vô thượng đạo thống cùng cổ lão đại giáo, tất cả đều sôi trào, cũng điên cuồng. Từng tôn cổ lão mà tồn tại cường đại, theo rất nhiều vô thượng đạo thống cùng cổ lão đại giáo cấm địa bên trong đi tới, sau đó trực tiếp thông qua truyền tống đại trận tiến về Nam Vực. Thậm chí có một ít kinh khủng thân ảnh trực tiếp thôi động đế khí, xé rách hư không, mượn nhờ đế khí vượt qua vô lượng hư không, buông xuống Nam Vực. Mà tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến dân gian, làm cho cả Côn Khư cổ tinh vô số võ giả cũng vì đó sôi trào. Rất nhiều người đều kết luận sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian sẽ ở Nam Vực Chân Long Sơn Mạch bạo phát, đều ào ào chạy tới Chân Long Sơn Mạch. Chương 877, Phong Vân Hội Tụ. Chương 877, Phong Vân Hội Tụ Chân Long Sơn Mạch. Long Lân Sơn. Một đạo độn quang đột nhiên hạ xuống tại Long Lân Sơn trên, hiện ra Lý Huyền Qua thân ảnh. Thanh Cầu đại nhân, Tuyền Cơ đại nhân, năm vị lão tổ, tộc trưởng, thiên hạ các vực võ giả, hiện tại chính đại lượng tại Chân Long Sơn Mạch bên ngoài hội tụ. Lý Huyền Qua một mặt ngưng trọng hướng Trương Cảnh bọn người báo cáo Chân Long Sơn Mạch ngoại tình huống. Trương Cảnh chờ người thần sắc đều rất bình tĩnh. Bọn hắn sớm liền phát hiện Chân Long Sơn Mạch ngoại lai vô số lạ lẫm võ giả. Rất rõ ràng, những võ giả này đều là bị lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ hấp dẫn tới. Đối với cái này, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tiên phủ, lục đạo cổ giáo, thánh viện người đã tới. Ta liền đã cảm ứng được tiên ấn, lục đạo phiên, văn minh chi thư cái này ba kiện đế khí khí cơ. Lý Thái Bình đột nhiên nói, ngữ khí rất là bình tĩnh. Coi như nâng lên tiên ấn, lục đạo phiên, văn minh chi thư cái này ba kiện đế khí lúc, trên mặt nàng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống như hoàn toàn không đem ba kiện đế khí để ở trong lòng giống như. Trương Cảnh bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên, bọn hắn cũng không có Lý Thái Bình như vậy bình tĩnh. Trương Cảnh đám người thần thức lập tức phúc tản ra đến, bao phủ phương viên trăm vạn dặm, thế mà bọn hắn cũng không có phát hiện tiên phủ, lục đạo cổ giáo, thánh viện chờ tam đại thế lực vết chân người dấu vết. Hiển nhiên, cái này tam đại thế lực người sử dụng bí pháp nào đó ẩn giấu đi, nhường thần trí của bọn hắn khó có thể phát hiện. Nhân Hoàng thần nhãn. Trương Cảnh đôi mắt biến thành màu vàng nóng, trong đôi mắt mơ hồ có vô số lớn phù hiệu vây quanh hai viên con mắt xoay tròn. Mở ra Nhân Hoàng thần nhãn về sau, Trương Cảnh trong mắt thế giới lập tức thay đổi, toàn bộ thế giới đều làm giảm bớt, biến thành hơi mở nhan sắc. Mà hắn tại Chân Long Sơn Mạch bên ngoài hư không bên trong, thấy được ba đạo mông lung thân ảnh, cái kia ba đạo thân ảnh trên đỉnh đầu, phân biệt lơ lửng một tôn thần ấn, một mặt bảo phiên, một bản cổ thư. Bọn hắn quả nhiên tới. Trong lòng Trương Cảnh có chút nghiêm nghị, liền đóng lại Nhân Hoàng thần nhãn, mà trước mắt thế giới cũng khôi phục bình thường. Trừ Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình bên ngoài, những người khác thì không cách nào phát giác cái kia ba người tồn tại. Bất quá, bọn hắn đều tin tưởng Lý Thái Bình phán đoán. Lý Thái Bình hai tay bấm niệm pháp quyết, một tia nhỏ không thể thấy ba động, trong nháy mắt quyết tán đến toàn bộ Chân Long Sơn mạch. Vô số mịt mờ long hình hoa văn, nhất thời tại Chân Long Sơn mạch trên mặt đất lan tràn, chỉ là những này long hình hoa văn cũng không có tản mát ra năng lượng ba động, đến mức Hoạn Long Lý thị đông đảo tộc nhân, còn có vô số nơi dừng chân tại Chân Long Sơn mạch bên trong sinh linh, đều không có phát giác. Bất quá, nhìn thấy Lý Thái Bình tay kết pháp quyết trường cảnh bọn người, thì đang tận lực quan sát dưới, phát hiện những cái kia nhanh chóng lan tràn long hình hoa văn. Thái Bình đã mở ra long một pháp giới sao? Lý thị ngũ tổ tâm thần hơi rung. Làm Lý thị thánh nhân lão tổ, bọn hắn đối với mấy cái này long hình hoa văn quá quen thuộc. Đây là bọn hắn Hoạn Long Lý thị đế trận long một pháp giới hoa văn đại đạo. Bởi vậy, nhìn đến những này cái này long hình hoa văn hiện lên, bọn hắn liền biết Lý Thái Bình đã lặng yên không tiếng động mở ra long một pháp giới. Thái Bình hẳn là đã mở ra đế trận. Trong lòng Trương Cảnh như có điều suy nghĩ. A, tại sao ta cảm giác Chân Long Sơn mạch tựa hồ có chút bất đồng rồi? Chân Long Sơn mạch bên ngoài, có người đột nhiên nghi hoặc nói, ta cũng cảm giác Chân Long Sơn mạch có chút bất đồng, giống như toàn bộ Chân Long Sơn mạch đều sống lại giống như. Có người phụ hòa nói, rất nhiều người đều phát hiện Chân Long Sơn mạch biến hóa, chỉ là đến tuột cùng phát sinh biến hóa gì, bọn hắn nói không nên lời. Tự Trương Cảnh đạt được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tin tức truyền ra về sau, cái này đều đi qua mấy ngày. Những cái kia vô thượng đạo thống đại nhân vật, hẳn là đều đến đi. Làm sao còn không thấy bọn hắn hiện thân? Khẳng định đã có người đến. Đoán chừng còn đang chờ người đi, chuẩn bị nhiều người sau sẽ cùng nhau độc thủ. Lý nên như thế. Lý Thái Bình tại địa ngục đạo, thế nhưng là nhường Chân Long định triệt để hồi phục lại. Chỉ là số ít mấy cái đại thánh cùng số ít mấy món đế khí, đoán chừng còn không phải Lý Thái Bình đối thủ. Lý Thái Bình thật quá kinh diễm. Đáng tiếc, vô luận là nàng, còn là nhân vương thể, hay là người toàn bộ Hoạn Long Lý thị, sau ngày hôm nay, chỉ sợ đều phải biến mất. Đây là Trương Cảnh, Lý Thái Bình, còn có Hoạn Long Lý thị đại kiếp. Trương Cảnh nếu như nguyện ý đem lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ giao ra, bọn hắn có lẽ còn có đường sống, nếu như không nguyện ý. Như vậy, bọn hắn liền muốn biến thành cho bụi. Đến từ thiên hạ các vực cường giả, đều tại giao lưu cùng nghị luận. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, cũng không coi trọng Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình có thể gắng gượng qua một kiếp này. Bọn hắn không là xem thường Trương Cảnh, Lý Thái Bình cùng Hoạn Long Lý thị, mà chính là đối lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ động tâm vô thượng đạo thống nhiều lắm. Căn cứ bọn hắn hiện tại chỗ nhận được tin tức, chí ít có mười mấy cái vô thượng đạo thống đại nhân vật mang theo đế khí đến đây. Mười mấy cái đại thánh lại thêm mười mấy món đế khí, dạng này tổ hợp, quả thực khiến người ta run rẩy, liền xem như đem chọn cái nam vực đánh chìm đều đầy đủ. Bọn hắn không cho rằng Trương Cảnh bọn hắn có thể gánh vác được. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Trương Cảnh tỷ phu, lần này chỉ sợ nếu không gánh được a. Một tòa thấp bé trên dãy núi, Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người đều lo lắng nhìn về phía Tô Vân Lan. Phanh 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 phanh. Tô Vân Lan phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba thân thể người đánh vào bùn đất bên trong, chỉ còn lại có ba cái đầu tại trên bùn đất. Cái gì Trương Cảnh tỷ phu? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tô Vân Lan tức giận nhìn lấy Tống Trung ba người, nói ra, Trương Minh là hảo huynh đệ của ta, các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Đúng đúng đúng, hảo huynh đệ mỗi lần bị con. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người liên tục gật đầu. Lại hồ ngôn loạn ngữ. Lấy đánh. Tô Vân Lan lật ra một cái liếc mắt, lần nữa vung lên ống tay áo, đem Tống Trung ba người đầu đều đánh vào trong đất bùn. Đại tỷ, không phải chúng ta hồ ngôn loạn ngữ à, chúng ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi, Tô lão gia tử đều cho ngươi cùng Trương Cảnh ký kết hôn thư, Trương Cảnh không phải tỷ phu là cái gì? Bùn đất bên trong, truyền ra Tống Trung ba người quật cường thanh âm. Ra ra đó là loạn điểm viên ương phụ. Tô Vân Lan sắc mặt hơi đỏ lên, đi đến Tống Trung ba người bị chôn địa phương đạp mấy phát, bùn đất chỗ sâu lúc này truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết tiếng. Đại tỷ tuổi hạ lưu tình, lại giống chúng ta liền thật muốn xuống mồ. Tống Trung ba người cầu xin tha thứ nói. Hừ. Tô Vân Lan hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Chân Long Sơn mạch, trong mắt cũng toát ra một tia lo lắng. Đại địa liền mở, Tống Trung ba người theo trong đất bùn bò lên đi ra. Đại tỷ, lời nói về chuyện chính, Trương Cảnh tỷ phu tình huống không ổn à, mười mấy cái lao cổ đồng mang theo đế khí đến đây, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, này làm sao làm? Tống Trung ba người hỏi. Nghe được Tống Trung ba người y nguyên đến chết không đổi xương Trương Cảnh vì tỷ phu, Tô Vân Lan không có tiếp tục tính toán. Nàng cau mày nói ra, gia gia nhận được tin tức về sau, liền lập tức tiến đến tìm Sở lão gia tử. Cũng không biết gia gia cùng Sở lão gia tử có thể hay không kịp thời chạy đến. Tống Trung ba người nghe vậy, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Sở lão gia tử, thế nhưng là Bắc vực 13 hung lão đại, là chân chính cái thế cự bá, mà lại còn nắm giữ một kiện đế khí. Nếu như Sở lão gia tử tới, vậy tuyệt đối đối Trương Cảnh rất nhiều giúp ích. Một tòa sơn đồi phía trên, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, còn có Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Si Vũ, Công Tôn Chỉ bọn người đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn phía xa Chân Long Sơn mạch, trên mặt đều toát ra tơ tơ vẻ lo lắng. Không nghĩ tới, công tử vậy mà thu được trong truyền thuyết lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, còn đưa tới rất nhiều vô thượng đạo thống ngấp nghé. Thiết Huyễn cảm thán nói, hai đạo mày kiếm chi nhãn thần, hiện ra từng tia sầu lo, chỉ bất quá, ngấp nghé lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lao quái vật nhiều lắm, công tử cái này một quan không dễ chịu a. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào đem 12 người đá chuyển tới nơi này. Nếu không, có 12 người đá tại, cho dù có lớn hơn nữa cửa ải khó, công tử cũng đủ để tự vệ. Tiễn Phi Vân, Phong Si Vũ, Công Tôn Chỉ ba người đều thở dài một hơi. Nếu như chúng ta tứ thánh tông đế khí tứ tượng thánh tháp còn tại liền tốt. Chỉ tiếc, mấy bạn năm trước trận chiến kia, chúng ta tứ thánh tông bị mất tứ tượng thánh tháp. Thiết Huyễn đám người trên mặt đều toát ra thật sâu vẻ tiếc nuối. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp bảo trụ công tử tính mạng, coi như bồi lên tính mạng của chúng ta cũng sẽ không tiếc. Thiết Viễn bọn người nghĩ đến tới nơi này trước đó Huyền Vũ lao tổ giao cho bọn hắn đồ vật, trong mắt bọn họ đều hiện lên ra một tia kiên quyết chi sắc. Trên một cây đại thụ, một cái yêu mị nữ tử lặng lẽ mà đứng. "Tiểu nam nhân, ngươi nhất định muốn chống đỡ qua cửa ải này." Tô Dung Dung tay vịn những cây, ánh mắt nhìn về phía chân Long Sơn mạch. Một lát sau, nàng tự lẩm bẩm nói, "Nếu như ngươi chết, tỷ tỷ sẽ điên mất, đoán chừng sẽ làm loạn thương sinh, nghĩ biện pháp kéo toàn bộ thiên hạ cho ngươi chôn cùng, sau đó lại đi tìm ngươi." Bạch, một cái áo trắng như tuyết thanh niên, đột nhiên buông xuống chân Long Sơn mạch phụ cận, toàn thân tản ra lạnh lùng cao ngạo khí tức, cho người ta một loại cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Hắn là Bắc vực Thái Hư các thánh tử Lãnh Thiên Tuyệt, hắn vậy mà cũng tới. Có người nhận ra cái kia áo trắng như tuyết thanh niên thân phận. Lãnh Thiên Tuyệt mặt không thay đổi nhìn lấy chân Long Sơn mạch, thầm nghĩ trong lòng, "Trương huynh, ta đã hết sức thuyết phục các chủ, nhường nó mang theo đế khí qua tới giúp ngươi, chỉ tiếc, ta nói bất động các chủ, chỉ có thể chính mình tới." Một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, đột nhiên hiện ra một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh. Trương Cảnh. Khói đen bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng âm thanh, chợt hiện ra hai cái con mắt màu đỏ ngòm. "Trương Cảnh, ngươi phải chết sao? Cái kia thật là đáng tiếc." Dương Thiên Bằng đứng tại một cỗ cổ chiến xa bên trên, nhìn chân Long Sơn mạch phương hướng, chắp hai tay sau lưng. Một mặt thổn thức nói, "Ta Dương Thiên Bằng tư chất ngút trời, nhất định vô địch đương đại, ngươi miễn cưỡng xem như đối thủ của ta. Hiện tại ngươi lại phải chết. Xem ra sau này ta muốn tìm mình." Tiêm phục tại Dương Thiên Bằng thể nội quỷ dị cái bóng, nghe được Dương Thiên Bằng lời nói, gương mặt trực tiếp bơm méo. "Dương Thiên Bằng, ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ, đối mặt Trương Cảnh, ngươi cái nào một lần không phải chật vật như chó. Vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói Trương Cảnh miễn cưỡng tính toán là đối thủ của ngươi." Quỷ dị cái bóng âm dương quái khí nói. Dương Thiên Bằng khỏe miệng có chút co lại, sau đó tự động che giấu quỷ dị cái bóng lời nói, trong miệng tự nói lấy, "Ngươi biết cái gì? Có người tiền kỳ phát lực, hậu kỳ không còn chút sức lực nào. Có người tiền kỳ biểu hiện đồng dạng, hậu kỳ lại tiến bộ dũng mãnh, trở thành người thắng cuối cùng. Mà ta rõ ràng liền là hậu kỳ phát lực cuối cùng bên thắng." Chân Long Sơn mạch bên ngoài, phong vân hội tụ, đến vô số cường giả, trong đó có Trương Cảnh bằng hữu, cũng có Trương Cảnh địch nhân, còn thật nhiều bị lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ hấp dẫn tới người. Phong Vũ muốn tới Phong Mãn lâu. Chân Long Sơn mạch không khí trung quanh càng ngày càng khẩn trương. Chương 878, Cực Quang Thánh Địa, Song Đế Đạo Thống. Chương 878, Cực Quang Thánh Địa, Song Đế Đạo Thống. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. 2 ngày này, Chân Long Sơn mạch đều rất bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh. Nguyên thành, bầu trời phía trên, đột nhiên đã nứt ra một đầu to lớn vô cùng không gian một khe lớn, vô tận bạch quang theo không gian lớn vết nứt bên trong đổ xuống mà ra, chợt một tòa sáng chói chí cực cung điện theo không gian lớn vết nứt bên trong chậm rãi buông xuống. Cái kia một tòa cung điện quá sáng chói, giống như là một vòng màu trắng thái dương. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng một mảnh trắng loá, như là ngày mặt trời không lặn. Cùng lúc đó, một cỗ chấn áp vạn cổ thanh thiên đáng sợ uy áp, theo cái kia một tòa sáng chói trong cung điện lan tràn ra. Đến rồi. Chân Long bên trong dãy núi, Trương Cảnh bọn người ngưng trọng hướng cái kia một tòa sáng chói cung điện nhìn qua. Không hề nghi ngờ, cái này một tòa cung điện là một tôn đế khí. Kỳ quái, Côn Thư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thông khí, ta coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đã gặp nó hình ảnh, cái này một tôn đế khí, ta tại sao không có gặp qua? Lý Thị đại tổ Lý Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, chúng ta cũng chưa từng thấy qua cái này một tôn đế khí. Thanh Cầu cùng mặt khác bốn vị Lý Thị lao tổ cũng lắc đầu. Liêu Tuyển Cơ nghiêm túc đánh giá cái kia sáng chói cung điện một lát, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, đây không phải Côn Cổ Khư tinh vô thượng đạo thống đế khí, mà chính là Cực Quang tinh Cực Quang Thánh Địa đế khí. Cực Quang Thánh Địa đế khí. Lý Thị ngũ tổ tất cả đều kinh hãi, hẳn là đây là Cực Quang Thánh Địa Cực Quang Thần Điện. Không tệ, đây chính là Cực Quang Thần Điện. Liêu Tuyển Cơ khẽ gật đầu, nói ra, ta đã từng đến qua Cực Quang tinh du lịch, may mắn gặp qua cái này một tòa thần điện. Nói, nàng cảm thán một tiếng, không nghĩ tới, lần này đầu tiên hiện thân vô thượng đạo thống, vậy mà không phải chúng ta Côn Khư cổ tinh, mà là đến từ Cực Quang tinh Cực Quang Thánh Địa. Thanh Cầu nhíu mày nói ra, Cực Quang Thánh Địa, đây chính là trong tinh không quái vật khổng lồ A Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ, vậy mà đem quái vật khổng lồ này đều hấp dẫn tới. Trương Cảnh nghe được Liêu Tuyển Cơ đám người trò chuyện, tâm thần khẽ chấn động. Hắn đã sớm biết, Đại La tinh vực bên trong, trừ Côn Khư cổ tinh bên ngoài, còn thật nhiều cái khác to to nhỏ nhỏ sinh mệnh cổ tinh. Đương nhiên, Côn Khư cổ tinh là Đại La tinh vực bên trong cổ xưa nhất khổng lồ nhất sinh mệnh cổ tinh, cũng là Đại La tinh vực trung tâm. Thế mà, cũng không phải nói, trừ Côn Khư cổ tinh bên ngoài, cái khác sinh mệnh cổ tinh trên liền không có thế lực cường đại. Cái khác sinh mệnh cổ tinh phía trên, đồng dạng từng sinh ra đế tôn, cũng tương tự tồn tại một số vô cùng cường đại vô thượng đạo thống. Bất quá, hôm nay hắn là lần đầu thấy được đến từ Côn Khư bên ngoài vô thượng đạo thống, mà hắn cũng là lần đầu nghe nói Cực Quang Thánh Địa. Cái này Cực Quang Thánh Địa rất cường đại sao? Cùng tiên môn, lục đạo cổ giáo so sánh, lại như thế nào? Trương Cảnh nhìn về phía Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu. Liêu Tuyển Cơ một mặt ngưng trọng nói ra, phi thường cường đại. Cực Quang Thánh Địa chẳng những nắm trong tay toàn bộ Cực Quang tinh, còn nắm trong tay toàn bộ Cực Quang tinh vực, dưới trướng nắm giữ 26 hành tinh cổ có sự sống. Mặc dù nói, những cái kia sinh mệnh cổ tinh kém xa cùng chúng ta Côn Khư cổ tinh so sánh, nhưng mỗi một hành tinh cổ có sự sống chí ít cũng có mấy chục tỷ nhân khẩu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút Cực Quang Thánh Địa thế lực có khổng lồ cỡ nào. Trương Cảnh nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Một cái nắm trong tay 26 hành tinh cổ có sự sống thế lực, đây đúng là một cái làm cho người run rẩy quái vật khổng lồ. Liêu Tuyển Cơ tiếp tục nói, coi như đặt ở chúng ta Côn Khư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống bên trong, cực quang thánh địa thực lực, chỉ sợ cũng có thể xếp vào trước năm. Đương nhiên, cùng tiên phủ, lục đạo cổ giáo hai cái này vô cùng cổ lão đạo thống so sánh, cực quang thánh địa nội tình liền phải kém hơn không ít. Tiên phủ, lục đạo cổ giáo đều là từ xưa trường tồn thế lực, từng sinh ra đế tôn, vượt qua ba vị. Mà cực quang thánh địa thì chỉ từng sinh ra hai vị đế tôn. Vô thượng đạo thống cũng là có chênh lệch. Chỉ cần có đại thánh tọa trấn, liền miễn cưỡng có thể xưng là vô thượng đạo thống. Đương nhiên, dạng này vô thượng đạo thống cơ bản ở vào vô thượng đạo thống bên trong hạng bét nhất, không phải rất được thế nhân tán thành. Nói chung, chỉ có từng sinh ra đại đế đạo thống mới là thế nhân chân chính công nhận vô thượng đạo thống, loại này vô thượng đạo thống còn cứ gọi là đế thống. Đế thống tự nhiên xa xa áp đảo những cái kia chỉ có đại thánh trấn giữ vô thượng đạo thống phía trên, mà đế thống cũng tương tự có chênh lệch. Từng sinh ra một tôn đế tôn là bình thường nhất đế thống. Côn Cư cổ tinh đông đảo đế thống cơ bản đều là loại này. Từng sinh ra hai tôn đế tôn thì được xưng là song đế đạo thống, địa vị áp đảo phổ thông đế thống phía trên. Sinh ra tam tôn cùng tam tôn lấy thượng đế tôn thì được xưng là đỉnh phong đế thống. Bất quá, đỉnh phong đế thống, Phượng Mao Lân Giác, liền xem như tại toàn bộ Côn Khư cổ tinh bên trong, chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tiên phủ, lục đạo cổ giáo, còn có đã từng nhân vương điện, đều thuộc về đỉnh phong đế thống. Nguyên lai cực quang thánh địa là song đế đạo thống sao? Cái kia sát thực đáng sợ. Trương Cảnh tự nói. Chân Long Sơn mạch bên ngoài, đông đảo Côn Khư cổ tinh cường giả, nhìn đến cái kia một tòa theo không gian một khe lớn bên trong buông xuống cực quang thần điện lúc, cũng chấn động không ngừng. Trong bọn họ có người nhận ra cực quang thần điện lai lịch. Cái này, đây là cực quang tinh cực quang thánh địa đế khí cực quang thần điện. Không nghĩ tới, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ xuất thế, liền cái này một cái trong tinh không bá chủ đều bị hấp dẫn đến đây. Côn Khư cổ tinh làm đại la tinh vực trung tâm, rất nhiều cái khác sinh mệnh cổ tinh cường giả đều sẽ tới Côn Khư cổ tinh lịch luyện hoặc là làm ăn. Bởi vậy, Côn Khư cổ tinh võ giả, đối trong tinh không một số thế lực cường đại cũng không xa lạ gì. Lúc này, cực quang thần điện phía trên hiện ra một cái dung mạo lạnh lùng thanh niên tóc bạc. Một cái kia thanh niên tóc bạc sau lưng, dọc theo 6 đôi to lớn quang chi thần cánh. Lúc này, thanh niên tóc bạc này mặt hướng Chân Long Sơn Mạch, cao giọng nói ra, "Bản tọa Phạm Vũ, Trương Cảnh, tình cảnh của ngươi, bản tọa có hiểu biết. Ngươi như tiếp tục lưu lại Côn Khư cổ tinh, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho bản tọa có thể mang ngươi rời đi Côn Khư cổ tinh, giúp ngươi thoát khỏi nguy cơ. Còn có thể thu ngươi làm đồ, cũng để ngươi ra mặt chúng ta cực quang thánh địa thánh chủ. Ngươi cảm thấy thế nào?" Côn Khư cổ tinh đông đảo cường giả nghe vậy, nhất thời một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới, người tới này tự cực quang thánh địa đại nhân vật, vậy mà hướng Trương Cảnh đưa ra điều kiện như vậy. Đối Trương Cảnh mà nói, cái này một vị Phạm Vũ đại thánh điều kiện tựa hồ rất không tệ. Trương Cảnh tình huống, chúng ta đều rõ ràng, tiên phủ là tuyệt đối không dung tha hắn. Hắn tiếp tục lưu lại Côn Khư cổ tinh, chỉ sợ sau cùng đều không cách nào tránh khỏi chết tại tiên phủ trên tay. Nhưng hắn nếu như đi cực quang thánh địa, có cực quang thánh địa cái này tình không bá chủ che chở, tiên phủ lại nghĩ giết Trương Cảnh liền khó khăn. Mà lại, hắn đi cực quang thánh địa về sau, còn có thể trở thành Phạm Vũ đại thánh đồ đệ, cũng trở thành cực quang thánh địa thánh chủ. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Duy nhất đại giới cũng là giao ra lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Có người dạng này phân tích nói, cho rằng Trương Cảnh hẳn là đồng ý Phạm Vũ đại thánh điều kiện. Không ít người đều gật đầu biểu thị tán đồng. Chân Long Sơn mạch bên trong, Liễu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Lý Thị Ngũ Tổ bọn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cực quang thánh địa Phạm Vũ đại thánh sẽ mời chào Trương Cảnh. Mà Lý Thị Ngũ Tổ phản ứng lại về sau, sắc mặt liền trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Ba mẹ nó chứ, cái này Phạm Vũ đại thánh không là người, thế mà ở trước mặt đảo bọn hắn hoạn long Lý Thị chất tượng. Cực quang thánh địa không tầm thường à, bọn hắn hoạn long Lý Thị là vậy là song đế đạo thống có được hay không? Lý Thị Ngũ Tổ trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng rõ ràng, cực quang thánh địa sát thực không tầm thường. Bọn hắn hoạn long Lý Thị mặc dù cũng là song đế đạo thống, nhưng trên thực tế đã xuống dốc quá lâu. Nhất là, bọn hắn hoạn long Lý Thị vị thứ hai đế tôn, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại cực kỳ ngắn ngủi một khoảng thời gian liền biến mất không còn tăm tích, cũng không có cho bọn hắn hoạn long Lý Thị lưu lại cái gì nội tình. Bởi vậy, bọn hắn hoạn long Lý Thị tuy nói cũng là song đế đạo thống, nhưng kỳ thật cũng phổ thông đế thống không sai biệt lắm. Mà cực quang thánh địa chẳng những là song đế đạo thống, vẫn còn cường thịnh thời kỳ, xa không phải bọn hắn hoạn long Lý Thị có thể sánh được. Cho dù là tiên phủ, lục đạo cổ giáo dạng này đỉnh phong đế thống, đoán chừng cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội cực quang thánh địa. Trương Cảnh nhìn chăm chú đứng sừng sững ở cực quang thần điện trên Phạm Vũ đại thánh, trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trước mặt nhiều người như vậy mời chào hắn. Chương 879, một kích đánh vào sâu trong tinh không. Chương 879, một kích đánh vào sâu trong tinh không. Nghĩ muốn mời chào ta, đáng tiếc thành ý chưa đủ. Nếu quả thật tâm mời chào ta, liền sẽ không để cho ta giao ra lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Loại phương thức này càng giống là để cho ta nộp lên một bút đắt đỏ phí bảo hộ, sau đó lấy được đối phương che chở. Đồng thời, ta sau này sinh tử cùng vận mệnh đều muốn bị đối phương nắm giữ. Dạng này che chở, ta không cần. Trương Cảnh nhìn chăm chú Phạm Vũ đại thánh, vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ thông suốt tiếp nhận Phạm Vũ đại thánh mời chào lợi hại quan hệ. Thật xin lỗi, ta không hứng thú thành vì người khác đồ đệ, cũng không muốn thêm vào cực quang thánh địa. Trương Cảnh cao giọng nói, cự tuyệt Phạm nhân đại thánh mời chào. Cực quang thần điện trên, Phạm Vũ đại thánh nghe được Trương Cảnh đáp lại, sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống, trong mắt màu bạc bên trong hiện ra một tia băng lãnh. Không tiếp thụ bản tọa mời chào cũng được, ngươi đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra đi. ngươi chỉ là một cái đại năng, nắm giữ lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, liền như là tiểu nhi cầm kim qua đường xá sâm ướt, đối ngươi không có chỗ tốt. Không bằng đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ giao cho bản tọa, do bản tọa đến gánh chịu phong hiểm. Phạm Vũ Đại Thánh nói ra. Trương Cảnh suy cười một tiếng, Phạm Vũ Đại Thánh, nói tới nói lui, mục đích của ngươi cũng là vì lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nó giá trị còn tại đế khí phía trên. Ta làm sao có thể đem trí bảo như thế chắp tay đưa người? Ta khuyên ngươi vẫn là thanh tỉnh một số đi, đừng có lại mơ mộng hão huyền. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phạm Vũ Đại Thánh lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Cảnh, trên thân tản ra lấy như thực chất sát ý đột nhiên, dưới người hắn cực quang thần điện động, như là một vòng trắng loa thái dương, ở vang hướng Trương Cảnh vị trí quét tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị vô lượng bạch quang bao phủ. Tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được cực quang thần điện đáng sợ, bọn hắn cảm giác nếu như Chân Long Sơn mạch bị cực quang thần điện đánh trúng, cả tòa Chân Long Sơn mạch rất có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thế mà, đúng lúc này, cả tòa Chân Long Sơn mạch mặt ngoài đột nhiên nở rộ vô lượng lục quang. Chân Long Sơn mạch giống như sống lại. Chân Long phía trên dãy núi vô số cây cối, ào ào bắt đầu điên cuồng lớn lên, hóa thành từng cây đại thụ che trời. Cả tòa Chân Long Sơn mạch, đảo mắt liền biến thành một mảnh mênh mông lâm hải. Cái kia mênh mông trong rừng cây, lục quang sôi trào, rất nhiều đại thụ che trời quấn quýt nhau cùng một chỗ, hóa thành từng cái to lớn mục long. Vạn long bay lên không trung, phóng lên tận trời, xé rách ra từng cái không gian thật lớn vực sâu, hướng nghiền ép mà đến cực quang thần điện phong tới. Vạn cái mục long như thiểm điện đụng vào cực quang thần điện phía trên, trong chốc lát, đứng sừng sững ở cực quang thần điện trên Phạm Vũ Đại Thánh sắc mặt đại biến, há miệng phun một ngụm máu tươi. Chợt, hắn liền mang dưới người hắn cực quang thần điện, liền như là một viên sao băng đồng dạng, hướng trời bên ngoài bay đi. Rất nhiều cương giả đều thông qua thần thức nhìn đến, cực quang thần điện bay thẳng ra côn khư cổ tinh, bay vào sâu trong tinh không. Cực quang thần điện lại bị một kích đánh vào sâu trong tinh không. Mọi người thấy cái kia một mảnh du tẩu từng cái to lớn mục long lâm biển, ào ào ngạc nhiên không thôi. Đây là Hoạn Long Lý Thị Đế trận long mục pháp giới. Có điều, long mục pháp giới có thể bạo phát kinh người như thế uy năng, điều này nói rõ cái này đế trận cũng bị triệt để kích hoạt lên. Không nghĩ tới, Hoạn Long Lý Thị chẳng những có thể nhường chân long đỉnh triệt để khôi phục, còn có thể hoàn toàn kích hoạt đế trận. Có đại thánh chân kinh nói. Mọi người nghe vậy, cũng một mảnh xôn xao. Đế trận kích hoạt điều kiện, mặc dù không có đế khí như vậy hà khắc, nhưng cũng không phải tùy tiện liền hoàn toàn kích hoạt. Đại đa số thời điểm, rất nhiều đế thống cũng chỉ có thể kích hoạt đế trận bộ phận uy năng, không cách nào làm đến hoàn toàn kích hoạt. Chắc không được Hoạn Long Lý Thị có lực lượng đồng thời đối mặt nhiều như vậy vô thượng đạo thống. Nguyên lai, Hoạn Long Lý Thị chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục chân long đỉnh, còn có thể hoàn toàn kích hoạt đế trận. Có người thấp giọng nói: "Ha ha ha, cái gì Phạm Vũ Đại Thánh, dám đến chúng ta Hoạn Long Lý Thị làm càn, thật làm chúng ta Hoạn Long Lý Thị là bùn nặn sao?" Sau cùng, còn không phải bị Long Mục pháp giới lực lượng đánh vào trong tinh không. Lý Thị Ngũ Tổ cùng rất nhiều Lý Thị tộc nhân, giờ khắc này, tất cả đều tinh thần phấn chấn. Đây chính là đế trận lực lượng sao? Thật đúng là đáng sợ. Nếu như vừa mới Phạm Vũ Đại Thánh không có cực quang thần điện che chở, chỉ sợ trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi đi. Liêu Tuyền Cơ tự lẩm bẩm nói. Trương Cảnh lực chú ý một mực tại Lý Thái Bình trên thân, hắn lo lắng Lý Thái Bình sẽ vì kích hoạt đế trận cùng chân long đỉnh mà quá độ tiêu hao tự thân. Thế mà, giờ khắc này, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, Lý Thái Bình trên thân pháp lực cũng không có gì thay đổi. Lý Thái Bình kích hoạt đế trận tiêu hao lực lượng, tựa hồ không phải tới từ nàng tự thân. Thái Bình tiêu hao lực lượng, tựa hồ là đến từ chỗ đó. Trương Cảnh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hướng Hoạn Long Lý Thị đệ nhất cấm địa phương hướng nhìn qua. Hắn thông qua địa hoàng thánh thể, mơ hồ cảm nhận được một cỗ cuộn cuộn, tĩnh mịch, mịt mờ lực lượng, theo Hoạn Long Lý Thị đệ nhất cấm địa chỗ sâu chảy xuôi mà ra, quán chú đến trong đế trận, duy trì đế trận vận chuyển. Xem ra, đệ nhất cấm địa bên trong quả nhiên ẩn giấu đi bí mật. Hẳn là, đây chính là Thái Bình lực lượng chỗ. Trương Cảnh nghĩ như vậy, hắn không nghĩ thêm nhiều tìm tòi nghiên cứu, xác định Lý Thái Bình chưa từng có độ tiêu hao từ sau lưng, hắn liền yên tâm lại. Ngôi Long Đế Tôn lưu lại Long Mục pháp giới sát thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, triệt để kích hoạt đế trận cần tiêu hao rộng lượng năng lượng, ngươi lại kích hoạt đế trận bao nhiêu lần? Một trận băng lãnh thanh âm theo trên bầu trời truyền xuống. Bên trên bầu trời, đột nhiên thêm một cái to lớn màu vàng thái dương. Trương Cảnh bọn người ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện cái kia màu vàng thái dương, nhưng thật ra là một cái to lớn vô cùng hoàng kim tổ chim. Cái kia hoàng kim tổ chim bên trong, đứng sừng sững một ánh mắt băng lãnh cô gái tóc vàng. Mà tại cô gái tóc vàng sau lưng, thì lơ lửng một tôn cự đại thái cổ kim loan hư ảnh. Không tốt, cái kia hoàng kim tổ chim là trong tinh không một cái khác thế lực cấp độ bá chủ Kim Loan Thần Sơn đế khí. Cái này một cái cô gái tóc vàng, nên là Kim Loan Thần Sơn đại thánh. Thanh Cầu nhíu mày nói ra. Kim Loan Thần Sơn người vậy mà cũng bị hấp dẫn đến đây. Liêu Tuyển Cơ ngẩng đầu nhìn hoàng kim tổ chim cùng cô gái tóc vàng, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, chúng ta Côn Khư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống đều còn không có hiện thân. Cực Quang Thánh Địa cùng Kim Loan Thần Sơn hai cái này đến từ tinh không vô thượng đạo thống trước hết hiện thân. Lại một cái tinh không bá chủ sao? Trương Cảnh bình tĩnh nhìn chăm chú hoàng kim tổ chim cùng cô gái tóc vàng. Biết được Lý Thái Bình không cần lực lượng của mình liền có thể kích phát đế trận về sau, hắn đối một trận chiến này liền không có lo lắng như vậy. Lý Thái Bình thản nhiên nhìn cô gái tóc vàng một chút, liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Chân Long Sơn mạch bên ngoài, đến từ Côn Khư các vực cường giả, giờ khắc này cũng một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng không nghĩ sẽ xuất hiện ở loại tình huống này, tiên phủ chờ Côn Khư bản thổ vô thượng đạo thống người còn không hiện thân đâu, liền xuất hiện trước hai cái ngoại lai vô thượng đạo thống người. các ngươi còn không hiện thân sao? Bản tọa cũng sẽ không học Phạm Vũ tên ngu xuẩn kia một dạng, một mình đối Hoạn Long Lý thị độc thủ. Hoàng Kim Tổ chim trên cô gái tóc vàng, đột nhiên cao giọng nói. Mà theo tiếng nói của nàng rơi xuống, mười mấy đoàn hừng hực vô cùng quang mang, liền theo sâu trong hư không nổi lên. Trong ngay mắt, toàn bộ bầu trời giống là đồng thời lơ lửng mười mấy cái sáng chói thái dương. Chân chính thái dương đều bị cái kia mười mấy cái thái dương hào quang chỗ che lấp. Cùng lúc đó, từng đạo chấn áp vạn cổ thanh thiên khủng bố khí cơ, cấp tốc quét sạch toàn bộ nam vực. Toàn bộ nam vực bầu trời đều phong vân biến sắc, như là ngày tận thế tới. Giờ khắc này, nam vực bên trong, vô số sinh linh đều có loại đứng trước tai họa ngập đầu cảm giác, cả đám đều tâm thần run rẩy. Chương 880, Lý Thái Bình, đế tôn phía dưới, ta vô địch. Chương 880, Lý Thái Bình, đế tôn phía dưới, ta vô địch. Mười mấy cái thái dương trôi nổi tại chân long phía trên bầu trời, tản ra từng đạo chấn áp vạn cổ thanh thiên đáng sợ khí cơ. Toàn bộ nam vực bầu trời đều phong vân biến sắc, mạng nhện đồng dạng vết nước không gian, trải rộng thiên cung, dường như tận thế muốn tới đến giống như. Chân Long Sơn mạch bên ngoài, đông đảo cường giả ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời phía trên cái kia mười mấy cái thái dương từng cái trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tiên phủ tiên ấn, lục đạo cổ giáo lục đạo phiên, thánh viện văn minh chi thư, thiên môn vô lượng thiên môn, xích đế gia tộc xích đế kiếm, ngũ hành thánh địa ngũ hành sơn, yêu long nguyên liệt thiên long kích, còn có kim loan thần sơn hoàng kim loan xảo. Ông trời của ta, nhiều như vậy kiện đế khí, cái này là làm sao đem chọn cái nam vực đều đánh chìm sao? Đông đảo cường giả nhìn chăm chú cái kia mười mấy món đế khí, cả đám đều chấn động chí cực. Đây thật là cảnh tượng hoành tráng a. Đời này có thể mắt thấy trường hợp như vậy cũng đáng. Có người tự lẩm bẩm nói. Đông đảo tại Chân Long Sơn mạch bên ngoài xem cường giả, cơ bản cũng không sợ bị lần này đại chiến lực lượng liên lụy. Bọn hắn tới nơi này trước đó, liền sớm dự liệu được nơi này đều sẽ bạo phát một trận khoáng thế đại chiến. Loại tình huống này, bọn hắn còn tới nơi này quan chiến, tự nhiên không phải là bởi vì ngốc. Bọn hắn mới có thể hay không vì quan sát một trận đại chiến, mà không công đưa lên tính mạng của mình. Mà bọn hắn chỗ lấy còn bước lên bị liên lụy mạo hiểm đến đây quan chiến. Đơn giản là tới cơ bản đều là hóa thân. Một đạo hóa thân mà thôi, tổn thất liền tổn thất. Có cơ hội khoảng cách gần mắt thấy dạng này một trận khoáng thế đại chiến, tổn thất một đạo hóa thân lại đáng là gì? Mười mấy món đế khí, xem ra lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, dù hoặc thật đúng là lớn a. Lý thị ngũ tổ cùng rất nhiều Hoạn Long Lý thị tộc nhân, ngẩng đầu nhìn cái kia mười mấy món sáng chói như mặt trời đế khí, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn hắn đồng thời đối mặt mười mấy món đế khí lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được chột dạ. Lý Thái Bình thật có thể gánh vác mười mấy món đế khí công kích sao? Nếu như gánh không được, như vậy bọn hắn Hoạn Long Lý thị hôm nay liền muốn triệt để theo trên đời biến mất. Đông đảo Hoạn Long Lý thị tộc nhân đều lo lắng nhìn lấy Lý Thái Bình thân ảnh. Mười mấy món đế khí, Trương Cảnh hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Thái Bình, "Thái Bình, có thể gánh vác được sao?" "Phu quân, yên tâm đi." Lý Thái Bình thần sắc rất bình tĩnh, coi như nàng giờ phút này bị mười mấy món đế khí đồng thời khóa chặt, trên mặt nàng cũng không có nửa điểm gợn sóng, trong ngủ mê đế khí cùng khôi phục sau đế khí, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như cái này mười mấy món đế khí đều khôi phục, ta tự nhiên ngăn không được. Nhưng là, bọn hắn không có năng lực nhường đế khí khôi phục, chỉ có thể kích phát đế khí bộ phận uy năng mà thôi. Đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Như vậy cũng tốt. Trương Cảnh nghe vậy, yên tâm lại. Dẹp yên Hoạn Long Lý thị, giết Trương Cảnh, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ thuộc về, đều bằng bản sự. Một trận băng lãnh thanh âm, theo tiên ấn chi bên trên truyền ra. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, liền thấy đứng sừng sững ở tiên ấn phía trên Ngao Quang đại thánh. Có thể. Đồng ý. Vậy liền cùng một chỗ động thủ, dẹp yên Hoạn Long Lý thị. Từng đợt thanh âm, theo từng kiện đế khí thượng truyền mở. Sau một khắc, mười mấy món đế khí đồng thời hướng Chân Long Sơn mạch trấn áp xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như là mười mấy cái to lớn vô cùng thái dương đồng thời buông xuống Chân Long Sơn mạch giống như. Trong nháy mắt, phương biên nghìn vạn dặm bầu trời đều sụp đổ. Vô cùng quang mang, giống như là thủy triều, bao phủ hết thảy. Chân Long Sơn mạch bên ngoài, vô số sơn phong cùng rừng rậm, trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi. Đông đảo vây xem cường giả, cũng ào ào trong nháy mắt cho bụi. Mười mấy món đế khí lực lượng, thật là đáng sợ, coi như mỗi kiện đế khí chỉ là phát tiết ra một tia năng lượng, chuyển hợp lại cùng nhau, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Bất quá, làm cái kia vô biên quang mang cọ rửa đến Chân Long Sơn mạch lúc, lại bị Chân Long Sơn mạch trên cái kia vô biên lâm hải cản lại. Ao ào ào, Chân Long Sơn mạch bên trong, vô số đại thụ che trời lắc lư, lâm hải như màu xanh lá gợn sóng đồng dạng chập trùng, vô số to lớn mục long bay lên không trung, đem cả mảnh trời không đều che đậy. Còn có một tôn sáng chói bảo đỉnh, bất ngờ xuất hiện tại vô số mục long ở giữa, cũng hóa thành một đầu quá cổ sơn mạch giống như cựu trảo thanh long. Ngâm. Cựu trảo thanh long mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra huyền ảo lớn phù hiệu, tản mát ra rồi rào mà mênh mông cực đạo uy áp. Giờ khắc này, cựu trảo thanh long tựa như là vạn long chi hoàng đồng dạng, dẫn theo vô số đầu to lớn mục long, hướng cái kia mười mấy món chấn áp xuống đế khí phong tới. Cựu trảo thanh long chỉ là bãi xuống đuôi, hư không bên trong liền xuất hiện một đầu chừng trăm vạn dặm dáng dấp không gian vực sâu. To lớn đuôi rồng hung hăng quất vào văn minh chi thư, liệt thiên long kích, hoàng kim loan xảo cái này ba kiện đế khí phía trên, trực tiếp đem cái này ba kiện đế khí quất bay đến tinh không bên trong, đụng nát vô số thiên thạch cùng mấy chục viên tiểu tinh thần. Thân ở cái này ba kiện đế khí bên trong Tô Văn Cơ, yêu long nguyên đại thánh, còn có cô gái tóc vàng, toàn bộ đều thân thể vỡ nát, thân chịu trọng thương. Cùng lúc đó, cái kia vô số phóng lên tận trời một lòng, một bộ phận thay cựu trảo thanh long chặn cái khác đế khí công kích, còn lại thì hào hào đụng tại những cái kia đế khí phía trên, nhường những cái kia đế khí khó có thể chân chính hạ xuống Chân Long Sơn mạch. Lý Thái Bình, ta ngược lại thật ra ngươi có thể thao túng bao lâu chân long đỉnh cùng đế trận. Tiên ấn bên trong, truyền ra ngao quang đại thánh băng lãnh thanh âm. Chợt, tiên ấn ầm vang chấn động, đem vây quanh nó mấy đầu một long toàn bộ chấn vỡ, sau đó liền hướng cựu trảo thanh long hung hăng đánh tới. Vô luận là đế khí khôi phục, còn là hoàn toàn kích hoạt đế trận uy năng, đều không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Lý Thái Bình, coi như ngươi thiêu đốt sinh mệnh, bản tọa cũng cho rằng ngươi không kiên trì được bao lâu. Trên vô lượng thiên môn cũng truyền ra một trận thanh âm lạnh lùng. Sau một khắc, vô lượng thiên môn cũng bộc phát ra mênh mông biển lớn đồng dạng thần quang, đem cuốn quanh ở trên đó mấy đầu một long toàn bộ chấn vỡ thành một miệng, sau đó cũng hung hăng hướng cựu trảo thanh long đánh tới. Sau ngày hôm nay, hoãn long lý thị đem biến thành cho bụi. Xích đế kiếm cũng truyền ra một trận bao hàm sát ý thanh âm, sau đó xích đế kiếm cũng hóa thành một đạo đáng sợ đỏ thâm tiên quang, hướng cựu trảo thanh long chẳng đi. Chân long bên trong dãy núi, đế tôn phía dưới, ta vô địch. Lý Thái Bình thanh lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Cựu trảo thanh long ba cái to lớn long trảo, tia chớp chộp vào tiên ấn, vô lượng tiên môn, xích đế kiếm phía trên, vậy mà cứ thế mà đem ba kiện đế khí bắt lấy. Sau đó, vô số lớn phù hiệu theo ba cái long trảo bên trong tuôn trào ra, hung hăng đánh vào tiên ấn, vô lượng tiên môn, xích đế kiếm phía trên. Cái này ba kiện đế khí cũng bị đánh vào sâu trong tinh không, đụng nát một mảnh lại một mảnh vành đai thiên thạch. Mà thân ở ba kiện đế khí bên trong ngao quang đại thánh ba người, thì cùng Tô Vong Cơ đám người hạ tràng một dạng, tất cả đều thân thể vỡ nát, thân chịu trọng thương. Cái này không thể nào, nàng làm sao lại cường đại như thế? Không hợp lý. Cảnh giới của nàng còn không bằng chúng ta, làm sao có thể liên tục khu động chân long đỉnh cùng đế trận? Còn lại đế khí bên trong, truyền ra từng đợt khiếp sợ thanh âm. Ngâm, cựu trảo thanh long dẫn đầu vô số một long trong hư không lôi kéo khắp nơi, không ngừng công kích một kiện lại một kiện đế khí. Rất nhanh, lại đem 5-6 kiện đế khí đánh bay vào trong tinh không. Tính sai, nàng này thực lực không thể lẽ thường tính. Lục đạo phiên bên trong, vô thượng đạo nhân nhìn đến một kiện lại một kiện đế khí không ngừng bị đánh bay vào trong tinh không, mà lại những cái kia đế khí bên trong đại thánh tất cả đều thân chịu trọng thương, sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi. Sau một khắc, lục đạo phiên liền chấn vỡ hư không, đi thẳng. Sau đó, ngũ hành sơn chờ đế khí cũng nào đảo chấn vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thắng, chúng ta thắng. Đông đảo hoạn long lý thị tộc nhân nhìn thấy từng kiện đế khí toàn bộ biến mất, nhất thời đều kích động kêu gọi lên. Thắng, chúng ta vậy mà thắng. Lý thị ngũ tổ liếc nhìn nhau, gần như hư thoát đồng dạng có quắp ngồi dưới đất. Mười mấy món đế khí liên thủ vây công bọn hắn hoạn long lý thị, có trời mới biết bọn hắn vừa mới trong lòng áp lực lớn bao nhiêu. Thắng. Trương Cảnh thở dài ra một hơi, trong lòng kéo căng tiếng lòng cũng lòng xuống dưới. Nam vực bên trong, rất nhiều thông qua trận pháp nhìn đến đại chiến kết quả thế lực cùng võ giả, giờ khắc này tất cả đều hóa đá, thật lâu nói không ra lời. Chương 881, Lục đạo luân hồi. Chương 881, Lục đạo luân hồi. Một ngày này, ngũ vực sôi trào, thiên hạ sợ hãi. Mười mấy món đế khí liên thủ tiến công hoạn long lý thị, lại bị Lý Thái Bình một người đánh tan, cái này khiến thiên hạ vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong vòng một ngày, Lý Thái Bình như mặt trời mới lên ở hướng đông, che rượu thiên phía dưới. Lý Thái Bình câu kia đế tôn phía dưới, ta vô địch cũng như phong bạo chuyển khắp thiên hạ. Đông đảo vô thượng đạo thống đều ào ào trở nên yên lặng. Hoạn long lý thị đây mới thật sự là quật khởi a. Một trận chiến này, triệt để đặt vững hoạn long lý thị địa vị. Hoạn long lý thị có Lý Thái Bình cái này lịch thiên tồn đang toa chấn, liền xem như định phong đế thống, sau này đoán chừng cũng không dám mạo hiểm phạm hoạn long lý thị. Hoạn long lý thị quá may mắn, chẳng những có Lý Thái Bình, còn có Trương Cảnh. Rất nhiều vô thượng đạo thống lao cổ đồng ào ào cảm thán, đối hoạn long lý thị vật khí, hâm mộ chí cực. Hoạn long lý thị bên trong, đông đảo hoạn long lý thị tộc nhân, tinh thần trạng thái đều hoàn toàn khác nhau, cả đám đều tinh thần tỏa sáng, tự tin vô cùng. Toàn bộ hoạn long lý thị dường như rút đi cũ xác, nên đón tân sinh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đã từng hoạn long lý thị trở về. Lý thị ngũ tổ nhìn đến đông đảo tộc nhân biến hóa, cả đám đều vô cùng kích động. Tộc nhân loại tinh thần này trạng thái, chỉ có tại bọn họ hoạn long lý thị cường thịnh thời kỳ mới xuất hiện qua. Quả nhiên, tự tin đều là đánh ra tới. Lý thị ngũ tổ thật sâu cảm khái. Trích thượng tinh ai, náo nhiệt một mảnh, Trương Cảnh ngay tại tiếp đại Tô Vân Lan, Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Thiết Huyễn, Yến Quy Vân, Phong Si Vũ, Công Tôn Chỉ bọn người. Trương Cảnh mỉm cười nhìn Tô Vân Lan bọn người, đối với bọn hắn có thể tại chính mình nguy nan lúc đến đây chi viện chính mình, hắn phi thường cảm kích. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, ta tại Côn Khư cổ tinh phía trên cũng có nhiều như vậy bằng hữu. Trong lòng Trương Cảnh cảm khái nghĩ đến, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Trương Minh, ngươi bị kia là cái này. Tô Vân Lan dựng lên một cái ngón tay cái, kinh thán nói, Côn Khư cổ tinh bên trong hiếm thấy nữ tử rất nhiều, nàng thuộc về đệ nhất. Trương Cảnh nhiên biết rõ Tô Vân Lan nói là Lý Thái Bình, hắn cười, nàng xác thực rất ưu tú, ta cũng mặc cảm. Đại tỷ đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Đại tỷ chỉ sợ không cạnh tranh được, về sau đoán chừng chỉ có thể làm tiểu nhân. Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau lấy linh hồn truyền âm trao đổi. Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ, Công Tôn Chỉ bọn người, mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh tốc độ phát triển thực sự quá kinh người. Chỉ là rời đi Bắc vực mấy năm mà thôi, Trương Cảnh liền đã có thể bằng vào thực lực bản thân độ thánh. Ngoài ra, Trương Cảnh còn thu được Hoạn Long Lý Thị tán thành cùng chống đỡ, cùng đã thu phục được Tử Trúc Lâm cái này cường đại cổ giáo. Chỉ là thời gian mấy năm, Trương Cảnh thực lực, sức ảnh hưởng, thế lực liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan bọn người tại Trích Tinh Nhai phía trên giao lưu võ đạo, nhờ Tô Vân Lan bọn người lấy được chỗ ích không nhỏ. Trương Cảnh còn đem Lý Thái Bình giới thiệu cho Tô Vân Lan bọn người nhận biết. Lý Thái Bình đối đãi Tô Vân Lan bọn người rất khách khí. Ngược lại là Tô Vân Lan bọn người, nhìn thấy Lý Thái Bình lúc, đều có chút rụt rè, nôn hành cử chỉ rõ ràng đều biến đến câu vực. Vài ngày sau, Tô Vân Lan bọn người liền rời đi. Trích Tinh Ngai lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện tại nên triệt để đem lục đạo luân hồi mảnh mảnh vỡ luyện hóa. Trương Cảnh ngồi xếp bằng, nội thị lấy thể nội lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Đạt được cái này một mảnh vỡ đã có 5-6 ngày, chỉ bất quá, cái này 5-6 ngày sự tình quá nhiều, hắn không có thời gian cùng tinh lực đem cái này một mảnh vỡ triệt để luyện hóa. Hiện tại hắn lại có chút không kịp chờ đợi đem cái này một khối chí bảo mảnh vỡ luyện hóa, sau đó trải nghiệm huyền diệu trong đó. Hắn suy nghĩ khẽ động, thiên địa nhân tam tôn đạo thai liền xuất hiện tại mảnh vụn bên trên nơi. Từng đạo linh hồn tiềm điện, theo tam tôn đạo thai phía trên lan tràn mà ra, bao trùm lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, không ngừng đối lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tiến hành luyện hóa. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đối Trương Cảnh luyện hóa cũng không kháng cự, tùy ý từng đạo linh hồn tiềm điện ở tại trên lan tràn. Bất quá, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cuối cùng không phải phổ thông pháp khí, ẩn chứa trong đó 6 đạo pháp tắc cùng lục đạo sức mạnh to lớn, coi như lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ không kháng cự Trương Cảnh luyện hóa, Trương Cảnh muốn đem nó triệt để luyện hóa cũng không dễ dàng. Trọn vẹn dùng thời gian nửa năm, Trương Cảnh mới hoàn toàn đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ luyện hóa. Đem lục đạo luân hồi bàn luyện hóa trong nháy mắt, Trương Cảnh lập tức cảm nhận được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đủ loại huyền diệu. Tinh thần của hắn dung nhập lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ hợp nhất, trong thoáng chốc, hắn liền cảm giác mình hóa thành một cái to lớn vô cùng, bao quát vô cùng thời không lục đạo luân hồi bàn. Cái kia lục đạo luân hồi bàn xoay chậm chậm lấy, trên đó hiện lên 6 cái hắc động đồng dạng vòng xoáy, từ nơi sâu xa, vô số sinh linh sau khi chết linh hồn, không ngừng hướng lục đạo luân hồi bàn bay tới, tràn vào cái kia 6 cái như lỗ đen vòng xoáy bên trong. Cái kia vô số linh hồn, tại đi qua 6 cái hắc động vòng xoáy tẩy lễ cùng tịnh hóa về sau, thì biến thành vô số mới tinh linh hồn, tìm đến phía chư thiên vạn giới, chuyển sinh làm vô số tân sinh mệnh. Đây chính là lục đạo luân hồi sao? Trong ngay mắt, trong lòng Trương Cảnh sinh ra vô số minh ngộ. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con người mơ hồ có 2 cái to lớn lục đạo luân hồi bản hư ảnh đang xoay tròn. Lục đạo luân hồi bản, không hổ là thạch quan đế ảnh tam đại vũ khí một trong, nắm giữ viễn siêu đế khí thần uy. Trương Cảnh nhìn chăm chú thể nội lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, trong lòng rất là kinh hỉ. Chân chính luyện hóa cái này một mảnh vỡ về sau, hắn mới biết được cái này một mảnh vỡ cường đại cùng huyền diệu. Cái này một mảnh vỡ, cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng cũng ẩn chứa bộ phận 6 đạo pháp tắc cùng lục đạo sức mạnh to lớn, nó uy năng hoàn toàn không kém gì đế khí. Nắm giữ cái này một mảnh vỡ về sau, hắn còn có thể thời khắc thông qua cái này một mảnh vỡ cảm ngộ 6 đạo pháp tắc cùng lục đạo sức mạnh to lớn. Ngoài ra, cái này vừa vỡ mảnh còn ẩn chứa rất nhiều cùng lục đạo luân hồi có liên quan năng lực. Tỷ như, do xét linh hồn ký ức, sửa đổi linh hồn ba động, loại trừ dấu ở sâu trong linh hồn cấm chế các loại. Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ đã có thể loại trừ dấu ở sâu trong linh hồn cấm chế, cũng thu hoạch linh hồn ký ức. Như vậy, ta chẳng lẽ có thể theo những người chết kia trong linh hồn thu hoạch bọn hắn tu luyện qua công pháp bí thuật cùng võ đạo cảm ngộ. Trương Cảnh trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn suy nghĩ khẽ động, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong cất giữ vượt qua 100 vạn thần hồn, trong đó chủ yếu vì tứ đại thánh tộc võ giả thần hồn. Đi qua, hắn chỉ có thể thông qua huyền âm nhiếp hồn phiên khống chế những này thần hồn, để bọn hắn vì chính mình mà chiến, nhưng lại không cách nào thu hoạch những này thần hồn bên trong ký ức. Những này trong thần hồn cơ bản đều tồn tại phòng ngừa thu hoạch ký ức phòng ngự cấm chế. Một khi có người nỗ lực thu hoạch thần hồn bên trong ký ức, những cái kia phòng ngự cấm chế liền tự bạo, tính cả thần hồn cùng một chỗ chôn vùi. Bởi vậy, Trương Cảnh đều không có nỗ lực từ đó thần hồn những này thu hoạch ký ức. Bất quá, hiện tại có lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, cái kia hết thể liền không đồng dạng. Những này thần hồn là một bảo tàng khổng lồ, bọn hắn trong trí nhớ công pháp bí thuật cùng võ đạo cảm ngộ, chính là ta võ đạo to lớn có lương. Trương Cảnh hai mắt phát sáng, suy nghĩ khẽ động, liền theo một mặt huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong lấy ra một đạo bất hủ cảnh võ giả thần hồn, chuẩn bị lấy trước một đạo này thần hồn làm thí nghiệm. Hôm nay có việc ra ngoài, cho nên đổi mới chế, đợi chút nữa còn có một chương. Chương 882, thu hoạch to lớn, thực lực gấp bội. Chương 882, thu hoạch to lớn, thực lực gấp bội. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ lấy ra ngoài, khiến cho lơ lửng tại cái kia một đạo bất hủ cảnh võ giả thần hồn trên không. Một chút huyền diệu u ám thần quang, theo lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ phía trên rủ xuống đến, bao phủ lại cái kia một đạo thần hồn. Trương Cảnh mở ra nhân hoàng thần nhãn, rõ ràng nhìn thấy từng sợi u hồn thần quang thẩm thấu tiến vào cái kia một đạo trong thần hồn, cũng nhẹ nhõm biến mất một đạo mịt mờ cấm chế. Sau một khắc, đại lượng tin tức liền theo lục đạo luân hồi mảnh mảnh vỡ truyền đến Trương Cảnh trong ý thức. Những tin tức này cũng là trong thần hồn ẩn chứa ký ức. Theo những tin tức này bên trong, Trương Cảnh thấy được thần hồn khi còn sống rất nhiều người sinh kinh lịch, còn có nó tu luyện qua mấy cái môn công pháp cùng thần thông bí thuật. Chỉ bất quá, một đạo này bất hủ cảnh thần hồn khi còn sống tu luyện công pháp cùng thần thông bí thuật đều rất bình thường, đối Trương Cảnh giá trị không lớn. Xong rồi, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, quả nhiên có thể loại trừ thần hồn bên trong cấm chế, cũng đọc đến thần hồn ký ức. Trương Cảnh tinh thần phấn chấn, hai mắt tinh quang bắn ra. Hắn vung tay lên, liền đem trước mắt thần hồn đưa về huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong, sau đó lại suy nghĩ khẽ động, đem một đạo tràn ngập thánh nhân uy áp thần hồn lấy ra ngoài. Một đạo này thần hồn là một cái khí chất âm trầm thanh niên mặc áo đen. Đây chính là lục đạo cổ giáo thiên kiêu Tạ Quan Minh thần hồn. Tạ Quan Minh năm đó chết tại Trương Cảnh trên tay lúc chỉ là một cái bất hủ cảnh võ giả, mà bây giờ thần hồn của hắn chính là nhưng đã đạt đến thánh nhân cảnh. Tạ Minh, ta mấy năm nay không xử bạc với ngươi, để ngươi một cái bất hủ cảnh võ giả thành vì một cái thánh nhân, hiện tại đến lượt ngươi hồi báo ta thời điểm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trương Cảnh cảm thán nói, từng đạo u ám thần quang liền buông xuống, bao phủ lại Tạ Quan Minh thần hồn. Một lát sau, như thủy triều tin tức tràn vào Trương Cảnh trong ý thức. Lục đạo cổ kinh U Minh chi nhàn U Minh bị trảo địa ngục chi mâu âm hỏa thần lôi. Một môn công pháp, bốn môn thần thông, còn có đại lượng võ đạo cảm ngộ, tại Trương Cảnh trong ý thức hiện lên. Ha ha ha, Tạ Minh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trương Cảnh mừng rỡ không thôi. Lục đạo cổ kinh đây chính là lục đạo cổ giáo chân giáo công pháp, uy chấn toàn bộ đại la tinh vực, nó giá trị không thể cân nhắc. Liền xem như tại lục đạo cổ giáo bên trong, cũng chỉ có số ít nhân vật trọng yếu cùng thiên tiêu có cơ hội học tập lục đạo cổ kinh. Đến mức U Minh quỷ nhãn trở thần thông bí thuật, cũng là côn khư cổ tinh bên trong tiếng tăm lừng lây thần thông. Những này thần thông phối hợp lục đạo cổ kinh sử dụng, uy năng đều phi thường đáng sợ. Đáng tiếc, Tạ Quan Minh học được lục đạo cổ kinh là tán quyết, chỉ có thánh nhân cảnh trước đó nội dung phía sau hắn còn không có tiếp xúc đến. Trương Cảnh trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Côn khư cổ tinh trên bất kỳ một cái nào cổ giáo đều sẽ không dễ dàng đem chính mình hạch tâm công pháp toàn bộ truyền thụ cho môn nhân đệ tử, sẽ chỉ từng tầng truyền thụ, mà lại mỗi truyền thụ một tầng sẽ tiến hành trung điệp xét duyệt, xác nhận tiếp nhận truyền thừa người thực lực đúng chỗ đồng thời đầy đủ trung tâm về sau mới có thể truyền thụ đi xuống. Tạ Quan Minh chỉ học đến lục đạo cổ kinh thánh nhân cảnh trước đó nội dung, cái này hoàn toàn bình thường. Lục đạo cổ kinh ẩn chứa lục đạo áo nghĩa, coi như chỉ là bản thiếu, nó giá trị cũng viễn siêu đồng dạng cổ kinh. Trương Cảnh tự nói lấy, trực tiếp nhường giao diện thuộc tính thu vào lục đạo cổ kinh cùng U Minh quỷ nhãn trở thần thông bí thuật. Một lát sau, Trương Cảnh lại từ huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong lấy ra thiên môn dự khuyết thánh tử Tống Minh kính thần hồn. Như cũng khống chế lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ xóa đi Tống Minh kính thần hồn bên trong cấm chế, cũng đọc đến hắn thần hồn bên trong ký ức. Theo Tống Minh kính thần hồn trong trí nhớ, Trương Cảnh lại lấy được thiên môn căn bản công pháp tạo hóa thiên kinh thánh nhân cảnh trước đó nội dung, còn có tam giới thông thiên kiếm đại cửu thiên thủ chí thánh thiên môn trở thần thông bí thuật, còn có Tống Minh kính võ đạo cảm ngộ. Phía sau, Trương Cảnh bắt đầu đại lượng tiến hành lặp lại thao tác. Dòng dã một tháng, Trương Cảnh thông qua lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đọc đến cửu diện huyền âm nhất hồn bên trong trăm vạn thần hồn ký ức, thu được đại lượng công pháp cùng thần thông bí thuật, còn có trăm vạn nhân võ đạo cảm ngộ. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ côn khư cổ tinh đạo thống đều muốn điên mất rồi, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt Trương Cảnh. Loại này đọc đến thần hồn ký ức thủ đoạn, đối tất cả đạo thống mà nói đều là tối kỵ. Nay lại nhường sở hữu đạo thống đều không có cảm giác an toàn, bọn hắn đều sẽ biết sợ công pháp của mình tuyệt học bị Trương Cảnh học trộm. Mà đối Trương Cảnh mà nói, một tháng này đạt được đại lượng công pháp, thần thông bí thuật cùng trăm vạn nhân võ đạo cảm ngộ, thì là một bút giá trị vô lượng tài phú. Tất cả công pháp, thần thông bí thuật, còn có trăm vạn nhân võ đạo cảm ngộ, toàn bộ đều bị hắn dung nhập Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh Địa Hoàng Kinh Nhân Đạo Kim Thư cái này ba môn công pháp bên trong, nhường cái này ba môn công pháp biến đến càng thêm hoàn thiện. Mà theo cái này ba môn công pháp càng ngày càng hoàn thiện, Trương Cảnh Thiên Địa Nhân Tam Đại Đạo Thai cũng càng ngày càng cường đại. Ngắn ngủi một tháng, thực lực của hắn lần nữa thu được lột xác to lớn, tối thiểu tăng lên gấp đôi. Lục đạo luân hồi. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, sau lưng liền hiện ra một cái to lớn lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Lục đạo luân hồi bản hư ảnh xoay chậm chậm lấy, tản ra một chút làm người sợ hãi ba động, bên trong vô số luân hồi pháp tắc xen lẫn, diễn dịch từng màn luân hồi cảnh tượng, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. Đây là Trương Cảnh bằng vào tự thân đối lục đạo luân hồi lý giải, ngưng tụ ra lục đạo luân hồi bản hư ảnh, cũng không có mượn nhờ lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ lực lượng. Nếu như Tô Dung Dung ở chỗ này, nhất định sẽ trừng lớn hai mắt. Trương Cảnh giờ phút này thi triển lục đạo luân hồi áo nghĩa, siêu việt hơn xa lục đạo cổ giáo nhân vật trọng yếu nắm giữ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Nói chung, coi như lục đạo cổ giáo bên trong cái kia số ít nắm giữ lục đạo luân hồi áo nghĩa người, chỉ có thể ngưng tụ thành 6 cái hắc động, lại không cách nào ngưng tụ lục đạo luân hồi bản. Trương Cảnh theo lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ bên trong, thu được đại lượng 6 đạo pháp tắc cảm ngộ. Ngoài ra, hắn lại từ Tạ Quan Minh thần hồn trong trí nhớ thu được lục đạo cổ kinh thánh nhân cảnh trước đó tu luyện chi pháp, còn có tương quan cảm ngộ. Bởi vậy, hắn rất nhẹ nhàng liền tìm hiểu lục đạo cổ kinh cũng nắm giữ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Lại, hắn nắm giữ lục đạo luân hồi áo nghĩa, so lục đạo cổ kinh bên trong ẩn chứa lục đạo luân hồi áo nghĩa càng thêm tinh diệu. Theo sau ngày hôm nay, côn cơ cổ tinh công pháp bên trong, không vẹn vẹn chỉ có lục đạo cổ giáo lục đạo cổ kinh nhận chứa lục đạo luân hồi áo nghĩa, ta địa hoàng kinh bên trong cũng ẩn chứa lục đạo luân hồi áo nghĩa, lại càng thêm tinh diệu. Trương Cảnh tự nói lấy, suy nghĩ khẽ động, liền tán đi sau lưng lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Hắn nhìn về phía trước mặt lơ lửng cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, suy tư một lát, quyết định đem cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên dung nhập lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ bên trong. Lục đạo cổ giáo huyền âm nhiếp hồn phiên, U Minh bạch cốt phiên, huyết hà luyện ngục phiên, nó mục đích cũng là vì tiến hóa làm lục đạo phiên. Mà lục đạo phiên cũng chỉ là bắt chước lục đạo luân hồi bản áo nghĩa luyện chế ra tới, xa còn lâu mới có thể cùng lục đạo luân hồi bản so sánh. Đã như vậy, huyền âm nhiếp hồn phiên liền không có tồn tại tất yếu, còn không bằng dùng lúc nào tới tu bộ lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Trương Cảnh vung tay lên, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó hướng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ bay đi. Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ nở rộ một đạo mãnh liệt u ám thần quang, chợt trong nháy mắt đem cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên thôn phệ. Thôn phệ cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên về sau, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ một mặt đứt gãy trên, lúc này dài ra chỉ sừng che một khối nhỏ. Chỉ là cái kia một khối nhỏ là hơi mở, lộ ra rất là hư miễn. Trừ cái đó ra, lục đạo luân hồi bản bên trong mảnh vỡ vô số đạo vết xen lẫn, một mảnh u ám địa ngục mở ra tới. Cái kia một mảnh u ám trong địa ngục đứng sừng sững lấy trăm vạn thần hồn hư ảnh, trong đó Tạ Quan Minh trở chín đạo thánh nhân cựu trọng thiên thần hồn hư ảnh đứng sừng sững ở phía trước nhất. Đồng thời, Tạ Quan Minh chờ 9 đạo thần hồn đều phủ thêm màu đen đế bảo. Chương 883, nghệ thuật đường tắt chương 883, nghệ thuật đường tắt lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ bên trong, lục đạo luân hồi pháp tắc xen lẫn, một chùm huyền diệu u ám thần quang không ngừng bành trướng, mở ra một mảnh u ám địa ngục. Tạ Quan Minh chờ 100 vạn thần hồn, toàn bộ đứng sừng sững ở cái này một mảnh u ám địa ngục bên trong. Lại, Tạ Quan Minh chờ đã từng 9 đại chủ hồn, giờ phút này tất cả đều phủ thêm màu đen đế bảo, trên thân cũng nhiều một chút hắc ám, uy nghiêm đế vương khí chất. 100 vạn thần hồn cũng ào ào mặc vào âm binh phục sức, từng cái trên thân đều quấn quanh lấy đen nhánh nhiếp hồn xiển xích, tay cầm năm đen trường thương. Trương Cảnh tiếp thu được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ truyền đến tin tức, trong mắt tinh mang bắn ra. Thôn vệ huyền âm nhiếp hồn phiên về sau, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên trong phát tác, bất ngờ mở ra một mảnh chân chính u minh địa ngục. Mà Tạ Quan Minh chờ 9 đại chủ hồn đều bị mảnh vỡ bên trong pháp tắc cải tạo vì thập điện Diêm La, mà 100 vạn thần hồn cũng bị cải tạo vì âm minh. Đương nhiên, hiện tại u minh địa ngục chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính u minh địa ngục còn kém xa lắm. Tạ Quan Minh chờ thập điện Diêm La, thực lực cùng chân chính thập điện Diêm La chênh lệch rất xa. Nhưng hết thảy đều có thể tiếp tục hoàn thiện. Chờ lục đạo luân hồi bản chân chính hoàn thiện ngày nào đó, có lẽ lục đạo luân hồi bản mở đi ra u minh địa ngục cũng có thể sánh vai chân chính u minh địa ngục. Đến lúc đó, ta có lẽ cũng có thể trở thành chân chính địa phủ chi chủ. Trong mắt Trương Cảnh hiện lên vẻ mong đợi. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem lục đạo luân hồi bản thu hồi thể nội. Lần này, mượn nhờ lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ đọc đến 100 vạn thần hồn ký ức, không những đối với ta võ đạo tăng thêm to lớn, đồng dạng đối với trận pháp, luyện khí, luyện đan trở nghệ thuật tăng thêm to lớn. Trương Cảnh khẽ miệng có chút dương lên, toát ra vẻ mỉm cười. 100 vạn thần hồn trong trí nhớ, chẳng những có võ đạo tương quan ký ức, cũng có trận pháp, luyện khí, luyện đan trở kỹ nghệ tương quan ký ức. Bất hủ cảnh trở lên võ giả, sinh mệnh kéo dài, chỉ cần không bị kiếp số đánh giết, hoặc là bị người khác đánh giết, đủ có thể đủ sống 129.600 năm. Đây là một đoạn vô cùng 5 tháng dài đằng đẵng. Thế mà, tuyệt đại mấy võ giả, tiềm lực có hạn. Rất nhiều người tu luyện 5-6.000 năm, hoặc là 1-2 vạn năm, liền đạt đến tiềm lực của mình cực hạn, không cách nào tấn thăng cảnh giới cao hơn. Thế mà, tuổi thọ của bọn hắn còn dài đằng đẵng. Những người này, chứ những cái kia không nghĩ nhận mệnh người, sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp tìm kiếm đột phá cực hạn cơ duyên bên ngoài, rất nhiều người hoặc là an phận hưởng lạc, hoặc là liền phát triển 1-2 dạng yêu thích. Trong đó, không ít người đều chọn nghiên cứu trận pháp, luyện khí, luyện đan cái này 3 loại kỹ nghệ. Đương nhiên, cũng có người chọn nghiên cứu nuôi thú, khôi lỗi, linh văn trận trang trở kỹ nghệ. Nhưng tương đối phía trước 3 loại kỹ nghệ, đằng sau 3 loại kỹ nghệ liền không có nóng như vậy cửa, có thể có cao thâm tạo nghệ, đạo ít lại càng ít. Lần này, Trương Cảnh liền theo 100 vạn thần hồn trong trí nhớ, thu được đại lượng liên quan tới trận pháp, luyện khí, luyện đan 3 loại kỹ nghệ cảm ngộ. Trong đó, thậm chí có không ít trận pháp tông sư, luyện khí tông sư, luyện đan tông sư cảm ngộ. Tiêu hóa những này cảm ngộ về sau, Trương Cảnh đối với trận pháp, luyện khí, luyện đan 3 loại nghệ thuật lý giải đột nhiên tăng mạnh, cũng thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, mở ra giao diện thuộc tính. Võ đạo tu hành cảnh giới, hỏi đạo cực cảnh, cần 20 vạn điểm nghệ thuật đột phá, Thái thủy nguyên phượng thiên kinh, thập tứ giai, chân thái, địa hoàng kinh, thập tứ giai, chân thái, nhân đạo kim thư, thập tứ giai, chân thái, nghệ thuật tu hành khôi lỗi, cấp 15, 200 vạn 3000 vạn, trận pháp, thập tứ giai, 100 vạn 1500 vạn, cấp 13 thập tứ giai, luyện khí, thập tứ giai, 100 vạn 1500 vạn, thập nhị giai thập tứ giai, nuôi thú, thập nhị giai, 300 vạn 500 vạn, luyện đan, thập tứ giai, 100 vạn 1500 vạn, thập nhị giai thập tứ giai, linh văn trận tràng, thập nhị giai, tháng 4 năm 90 vạn 500 vạn, điểm nghệ thuật, 13 vạn 3000, 13 vạn, chương cảnh sắc lập ba đạo song hành về sau, giao diện thuộc tính liền tự mình tiến hành điều chỉnh. Sau này cảnh giới của hắn đột phá, không còn là lấy Thái thủy nguyên phượng thiên kinh làm chủ đạo, mà chính là Thái thủy nguyên phượng thiên kinh địa hoàng kinh nhân đạo kim thư chờ ba môn công pháp đồng thời làm chủ đạo, đồng thời song hành. Bởi vậy, hắn sau này nếu như thông qua giao diện thuộc tính tăng lên cảnh giới, cũng cần đồng thời tăng lên ba môn công pháp tu luyện cấp bậc. Thiên địa của ta người tam đại đạo thai, hiện tại cơ bản đều đạt đến cực hạn trạng thái, mà địa chi đạo thai thậm chí siêu việt cực hạn, ẩn chứa uy năng, hoàn toàn có thể cùng thánh nhân quy tắc sánh ngang. Ta hiện tại nếu như muốn tấn thăng thánh nhân cảnh, căn bản không cần thông qua giao diện thuộc tính, chỉ cần nhất niệm chi gian, ta liền có thể tấn thăng thánh nhân. Chỉ bất quá, ta nếu như vậy tấn thăng thánh nhân, cũng chỉ có thể tấn thăng thánh nhân nhất trọng thiên, nhiều nhất tấn thăng đến thánh nhân ngũ lục trọng trời. Mà lại, cũng chỉ có thể trước đem địa chi đạo thai thăng hoa vì thánh nhân quy tắc, mà thiên nhân hai đại đạo thai thì y nguyên còn dừng lại tại đạo thai trạng thái, cần đến tiếp sau cố gắng tăng lên. Cứ như vậy, còn không bằng trước tích lũy đầy đủ điểm nghệ thuật, lại một lần nữa tính đem ba môn công pháp toàn bộ tấn thăng đến cấp 15, thánh nhân cảnh, mà ta cũng có thể trực tiếp tấn thăng thánh nhân cựu trọng thiên cảnh giới. Trương Cảnh nghĩ như vậy, nhìn về phía nghệ thuật tu hành cái này một cột. Nhìn thấy trận pháp, luyện khí, luyện đan ba loại nghệ thuật tiến độ, trên mặt hắn toát ra từng tia vẻ mừng rỡ. Ngắn ngủi một hồi, cái này ba môn nghệ thuật liền toàn bộ tấn thăng thập tứ giai. Cái này quá sung sướng. Trong lòng của hắn rất kích động, hắn phát hiện tăng lên nghệ thuật đường tắt. Có lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ tại, hắn có thể nhanh chóng đọc đến những sinh linh khác thần hồn ký ức, thu hoạch được những sinh linh khác đối nghệ thuật cảm ngộ, tiến tới nhanh chóng tăng lên nghệ thuật mức độ. Ngoài ra, hắn có thể thông qua loại phương thức này, nhanh chóng học tập cái khác nghệ thuật cùng tăng lên mức độ. Vốn là, nghệ thuật cấp bậc càng cao thì càng khó tăng lên. Ta còn lo lắng cho mình về sau nghĩ muốn tăng lên trận pháp chờ nghệ thuật cần tiêu hao quá nhiều thời gian đâu. Hiện tại xem ra, không cần lo lắng. Trương Cảnh tự nói lấy, lực chú ý liền chuyển rời đến trên thân thể của mình. Trong khoảng thời gian này sự tình quá gấp gáp, đến mức chấn ngục cốt thể lộ sắc thành địa hoàng thánh thể về sau, hắn đều không có thời gian thật tốt nghiên cứu địa hoàng thánh thể đặc thủ tính. Giờ phút này, hắn suy nghĩ khẽ động, thân thể liền biến thành huyền hoàng sắc, từng cái huyền hoàng thần liên quấn quanh ở trên người hắn, mà trong cơ thể hắn cốt cách thì hiện ra vô số hắc ám thâm trầm đạo ngân, cũng hiện lên từng cái hắc ám thần liên. Một cỗ gồm nhiều mặt hắc ám cùng nặng nề áp lực mênh mông, theo trên thân trường cảnh lan tràn ra. Trung quanh hắn hư không hiện ra từng kia vết nứt, sau đó tầng tầng sụp đổ. Dương vị đại địa vạn vật, âm vị u minh địa ngục, dương vị biểu, âm vị lý, âm dương nhất thể, đây chính là địa hoàng thánh thể. Trương Cảnh tự nói lấy, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đại địa mạch động, cảm ứng được khắp mặt đất ẩn chứa vô cùng sinh cơ, cảm ứng được đại địa dồi dào cùng quần quận. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa u minh luân hồi chi địa. Thân thể của hắn, đồng thời cùng quần quận đại địa cùng u minh luân hồi của mình. Mơ hồ trong đó, hắn đối với mình muốn tu hành địa chi đại đạo có toàn nhận thức mới. Chương 884, địa tái vạn vật chương 884, địa tái vạn vật địa chi đại đạo, cũng không phải là thổ chi đại đạo, địa chi đại đạo, gánh chịu cùng thai nghén đại địa vạn vật, cũng giấu giếm u minh luân hồi chi địa. Cho nên, địa chi đại đạo, trường âm dương, dục vân vân. Địa chi đại đạo cũng là địa hoàng chi đạo. Nếu như ta đem địa hoàng chi đạo tu luyện đến đỉnh phong, thì làm đại địa chi tôn, cũng là u minh chi tôn. Trương Cảnh thân thể cùng quần quần đại địa, u minh luân hồi của mình, vô số nặng nghề rồi rào đại địa thần lực cùng hắc ám thâm trầm u minh thần lực, không ngừng theo thời không chỗ sâu hướng thân thể của hắn vào tới, tại hắn ngoài thân tạo thành một cái vàng đen hỗn hợp thần lực vòng xoáy. Mà trong lòng của hắn cũng sinh ra vô số liên quan tới địa hoàng chi đạo cảm ngộ. Hắn suy nghĩ khẽ động, lục đạo luân hồi bản hư ảnh, lần nữa tại phía sau hắn hiện lên. Sau đó hắn lại khoát tay, trong lòng bàn tay liền hiện ra vô số sơn hà biển hồ, đồng băng rừng rậm, sông băng hỏa sơn, sa mạc đầm lầy chờ tự nhiên cảnh tượng hư ảnh. Những này hư ảnh tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái thần bí huyền phù hiệu màu vàng. Cái này một cái ký hiệu lớn chừng bàn tay, huyền hoàng thần quang lưu chuyển, bên trong có vô số sơn hà biển hồ chờ thiên địa cảnh tượng lưu chuyển, dường như gánh chịu lấy đại địa vạn vật. Một chút nặng nề mênh mông uy áp theo cái này một cái thần bí ký hiệu bên trong lan tràn ra. Đồng thời, cái này một cái thần bí ký hiệu bên trong cũng tản mát ra nồng đậm chí cực sinh cơ. Trương Cảnh nhìn chăm chú trên lòng bàn tay huyền phù hiệu màu vàng, trong mắt dị quang lưu chuyển, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra tới thần thông, ẩn chứa địa hoàng thánh địa chí dương một bên lực lượng. Địa hoàng thánh thể chí âm một bên thần thông, có lục đạo luân hồi. Mà chí dương một bên thần thông thì ẩn chứa tại ký hiệu này bên trong. Ký hiệu này ẩn chứa đại địa sức mạnh to lớn, có thể gánh chịu cùng thai nghén vạn vật. Thì kêu địa tái vạn vật đi. Trương Cảnh tự nói lấy, đứng thẳng mà lên, sau đó bước ra một bước, cả người liền trốn vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thức tỉnh địa hoàng thánh thể về sau, đại địa tại hắn, liền như là thủy chi tại cá, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dung nhập bên trong lòng đất, thi triển thuật độ thổ. Bạch. Chân Long Sơn mạch bên ngoài, Trương Cảnh thân ảnh lăng không nhìn lên. Địa độn thuật mặc dù không bằng xúc địa thành thốn, nhưng cũng chỉ là hơi kém một bậc mà thôi, cũng coi là cồn cư cổ tinh bên trong đỉnh cấp tốc độ thuật. Trương Cảnh hơi so sánh một chút địa độn thuật cùng xúc địa thành thốn chi thuật, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy chung quanh căn bản là một mảnh mạc mạc cát vàng, chỉ có số rất ít mới vừa có một điểm màu xanh lá. Trương Cảnh biết, phương viên trăm vạn dặm đại địa, cơ bản đều là tình huống như vậy. Nửa năm trước cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian, mặc dù không có phá hủy Hoạn Long Lý Thị cùng Chân Long Sơn mạch, lại làm cho phương viên trăm vạn dặm đại địa biến thành vô biên sa mạc. Gần nhất nửa năm qua, Hoạn Long Lý Thị người cũng tại nếm thử chữa trị phương viên trăm vạn dặm hoàn cảnh địa lý. Chỉ bất quá, cái này một mảnh mênh mông sa mạc chi trùng, tàn giữ lấy mười mấy món đế khí lực lượng, Hoạn Long Lý Thị người cũng khó có thể nhanh chóng loại trừ đế khí lưu lại lực, bởi vậy, chữa trị sa mạc tốc độ cực chậm. Dự đoán ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể đem cái này một mảnh mênh mông sa mạc khôi phục. Giờ khắc này, Trương Cảnh bay tới trên sa mạc không, trong lòng bàn tay nổi lên địa tái vạn vật thần thông ký hiệu. Liên để ta nhìn xem, địa tái vạn vật phải trang danh phó kỳ thực. Trương Cảnh tự nói lấy, hắn lòng bàn tay huyền phù hiệu màu vàng, lập tức hóa thành một đạo quang mang, chậm chậm trượt xuống nơi sa mạc rơi xuống. Mà tại huyền phù hiệu màu vàng rơi xuống quá trình bên trong, toàn bộ trên sa mạc nơi hư không đều bắt đầu vặn mèo, từng cái đại đạo phát tắc, theo hư không bên trong hiện lên, tràn vào huyền phù hiệu màu vàng bên trong. Huyền phù hiệu màu vàng thời gian dần trôi qua nở rộ sáng chói lục quang, sau cùng càng là hóa thành một vòng màu xanh lá thái dương. Mênh mông biển lớn đồng dạng sinh cơ, theo màu xanh lá thái dương bên trong bộc phát ra, quét sạch toàn bộ mênh mông sa mạc thậm chí Chân Long Sơn mạch. Là Trương Cảnh trưởng lão, hắn đang làm gì? Hoạn Long Lý Thị tộc nhân ào ào bị kinh động. Bọn hắn thần thức quét qua, liền phát hiện lơ lửng tại trên sa mạc nơi Trương Cảnh, còn có cái kia một vòng to lớn màu xanh lá thái dương. Ba ba bá, Lý Thái Bình, Thanh Cầu, Lý Thị Ngũ Tổ, Lý Thanh Huyền, Tiểu Dự, Cơ Thừa Nghiệp, tứ đại tán nhân bọn người, tất cả đều xuất hiện tại Chân Long Sơn mạch bên ngoài, nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Cái kia màu xanh lá thái dương thật không đơn giản. Thanh Cầu mặt mũi tràn đầy động dung nói, trong đó ẩn chứa nhiều loại đại đạo pháp tắc lực lượng, có âm dương pháp tắc, có ngũ hành pháp tắc, vẫn còn có pháp tắc, mà sở hữu pháp tắc lại hài hòa thống hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ nặng nề lại lấp đầy sinh cơ thần thánh sức mạnh to lớn. Loại thần thông này, chủ nhân, lão sư, đi qua chưa từng có sử dụng tới, hẳn là đây là hắn mới lĩnh ngộ thần thông. Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, tứ đại tán nhân trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một cái kia màu xanh lá thái dương bên trong sinh cơ mênh mông như vậy, Trương Cảnh, hắn chẳng lẽ là chuẩn bị chữa trị cái này một mảnh sa mạc? Chỉ bất quá, Trương Cảnh hắn muốn lấy sức một mình chữa trị cái này một mảnh sa mạc, chỉ sợ rất khó. Nửa năm qua này, chúng ta Hoạn Long Lý thị vì mau chóng chữa trị cái này một mảnh sa mạc, hao phí vô số nhân lực vật lực, nhưng lại thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này trong sa mạc lưu lại đế khí lực lượng, quá khó xử để ý. Lý thị Ngũ Tổ cùng Lý Thanh Huyền suy đoán nói, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một vòng màu xanh lá thái dương. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia một vòng to lớn màu xanh lá thái dương chậm rãi hạ xuống tại trên sa mạc. Mà màu xanh lá thái dương hạ xuống sa mạc trong nháy mắt, toàn bộ sa mạc lập tức nộn nhạo lên từng vòng màu xanh lá gợn sóng. Chợt, toàn bộ sa mạc đều sôi trào lên. Chưa lâu, linh tinh tinh hoa cỏ liền theo sa mạc các nơi rải ra, vì cái này một mảnh sa mạc tăng thêm một chút điểm màu xanh lá. Mà cái kia một chút xíu màu xanh lá, rất nhanh liền lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, tại toàn bộ trong sa mạc lan tràn ra. Vô số hoa cỏ cây cối phá đất mà lên. Trong nháy mắt, phương viên trăm vạn dặm sa mạc đã bị hoa cỏ cây cối bao trùm. Địa tái bật bật. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trương Cảnh nhìn lấy trong mắt màu xanh lá, hài lòng gật một cái. Mà Thanh Cầu bọn người, còn có Hoạn Long Lý thị sở hữu tộc nhân, giờ khắc này, cơ bản tất cả đều hóa đá. Phá hư dễ dàng, sáng tạo khó. Đem phương viên trăm vạn dặm đại địa phá hư, khiến cho biến thành phế tích, độ khó khăn cũng không tính lớn, liền xem như đại năng cũng có thể làm đến. Thế mà, muốn trong thời gian ngắn sáng tạo một mảnh phương viên trăm vạn dặm quốc đảo, vậy liền hoàn toàn khác biệt, liền xem như cường đại tới đâu đại thánh, đều khó mà làm đến. Nhất là, trước mắt cái này một mảnh trong sa mạc, còn lưu lại mười mấy món đế khí lực lượng, đem biến thành quốc đảo độ khó khăn càng thêm to lớn. Hoạn Long Lý thị tập hợp nhất tộc chi lực, cố gắng hơn nửa năm, đều hiệu quả quá chậm. Thế mà, Trương Cảnh lại trong nháy mắt liền làm đến. Cái này quá chấn động lòng người. Thanh Cầu đám người cùng đông đảo Hoạn Long Lý thị tộc nhân đều có loại chứng kiến thần tích cảm giác. Trương Cảnh, ngươi đây là thần thông gì? Lý thị Ngũ Tổ bọn người cùng nhau bay tới bên người Trương Cảnh, khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh. Địa tái bật bật. Trương Cảnh bình tĩnh cười một tiếng, nhìn về phía mọi người, nói, uy năng còn có thể a? Cái này nào chỉ là còn có thể? Đây quả thực là người tiên. Lý thị Ngũ Tổ bọn người biết được đây là Trương Cảnh vừa lĩnh ngộ ra tới thần thông, cả đám đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Trương Cảnh. Một môn vừa lĩnh ngộ ra tới thần thông, liền nắm giữ uy năng đáng sợ như vậy. Cái này thực sự quá biến thái. Lý Thái Bình cũng mở miệng nói ra, phu quân cái môn này thần thông rất cường đại. Chẳng những ẩn chứa mênh mông sinh cơ, còn ẩn chứa vô cùng nặng nề lực lượng. Nó huyền diệu, không tại tiên thuật phía dưới. Quá tốt rồi, chủ nhân, lão sư, lại nắm giữ một môn cái thế thần thông. Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, tứ đại tán nhân bọn người nghe được Lý Thái Bình đánh giá, cả đám đều kích động không thôi. Nam Bực Thiên xem như biết xong, sau đó cũng là tấn thăng thánh nhân, đi đến đỉnh phong chi lộ. Chương 885, Thanh Nguyệt Thành chương 885, Thanh Nguyệt Thành trung vực. Thanh Nguyệt Thành. Thanh Nguyệt Thành truyền tống pháp trận đột nhiên sáng lên, sau đó hiện ra tám đạo thân ảnh. Mấy cái truyền tống pháp trận thủ vệ chỉ là nhìn cái kia tám đạo thân ảnh một chút, liền ào ào thu hồi ánh mắt. Truyền tống pháp trận thường xuyên đều có người truyền tống rời đi, cũng có người truyền tống tới, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Chỉ cần không có người tận lực phá hư truyền tống pháp trận, bọn hắn bình thường đều sẽ không để ý tới. Đây chính là Thanh Nguyệt Thành sao? Nghe nói cái này một tòa cổ thành có một tòa thần dị Lãng Nguyệt Đài, mỗi tháng 15, tại Lãng Nguyệt Đài bên trên có thể nhìn đến một vòng màu xanh thần nguyệt. Thanh Nguyệt Thành cũng bởi vậy gọi tên. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định muốn đến Lãng Nguyệt Đài thử một chút, nhìn có thể hay không nhìn đến màu xanh thần nguyệt. Kim Ngọc Tiểu nói, trên mặt toát ra từng tia thần sắc nhẹ nhõm. Nàng làm kim tộc người, tất nhiên là không tiện cùng Hoạn Long Lý thị người tiếp xúc. Bởi vậy, từ khi đi theo Trương Cảnh đến Nam Vực về sau, nàng cơ bản thì đợi tại Cựu Đỉnh bên trong tiểu thế giới. Mà kim tộc bị Hoạn Long Lý thị hủy diệt về sau, nàng thì càng không tiện xuất hiện tại Hoạn Long Lý thị người trước mặt. Mấy năm này, nàng trừ đi ra bồi phụ mẫu một đoạn thời gian bên ngoài, thời gian khác đều ở tại Cựu Đỉnh bên trong tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới cơ bản không người cùng nàng giao lưu, đợi thời gian dài, nàng cũng hơi cảm thấy tịch mịch. Hiện tại Trương Cảnh rời đi Hoạn Long Lý thị, nàng lại có thể ra tới tiếp xúc người, nhất thời có loại xông phá lồng giam cảm giác, tâm tình cũng khá. Chúng ta cũng nghĩ đến Lãng Nguyệt Đài nhìn xem. Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, tứ đại tán nhân bọn người cũng toát ra một tia tò mò. Chờ hoàn thành chuyến này mục tiêu về sau, chúng ta liền đi Lãng Nguyệt Đài nhìn xem. Trương Cảnh vừa cười vừa nói, mang theo mọi người đi ra truyền tống pháp trận, hành tẩu tại trên đường cái. Hắn không sợ bị người nhận ra thân phận của bọn hắn. Đến Thanh Nguyệt Thành trước đó, bọn hắn đều cải biến dung mạo của mình, mà lại, đến Thanh Nguyệt Thành trước đó, hắn đã lợi dụng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cải biến bọn hắn tám người linh hồn ba động. Bọn hắn mượn nhờ Thanh Cầu cái này một vị đại thánh khảo nghiệm qua, chỉ cần bọn hắn không động thủ, không bại lộ chính mình chân thực linh hồn ba động, như vậy thì tính toán Thanh Cầu đều không nhận ra thân phận của bọn hắn. Thanh Nguyệt Thành là khoảng cách Nhân Vương Điện tổ địa gần nhất một tòa cổ thành, theo Thanh Nguyệt Thành đến Nhân Vương Điện tổ địa chỉ có mấy trăm dặm. Ta rất nhanh liền có thể đến Nhân Vương Điện tổ địa. Trương Cảnh nghĩ như vậy, trong lòng đã không thể chờ đợi, hắn muốn mau sớm đuổi tới Nhân Vương Điện tổ địa, thu hoạch được Nhân Vương Điện hạch tâm truyền thừa, sau đó hoàn thiện Nhân Đạo Kim Thư cùng Nhân Chi Đạo Thai, sau đó tấn thăng Thánh Nhân Cảnh. Ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, một đám kỵ sĩ ầm vang xông đến Thanh Nguyệt trên thành không, sát khí ngút trời, áp bách đến thương khung đều tại ầm ầm rung động cùng rung động. Trương Cảnh bọn người ngẩng đầu nhìn cái kia một đám trùng trùng điệp điệp kỵ sĩ, sắc mặt ào ào nhất biến. Nay một đám kỵ sĩ, chừng 1000 người, có 600 cái thiên mã kỵ sĩ, có 300 cái thanh sư kỵ sĩ, còn có 100 cái hắc hổ kỵ sĩ. Trương Cảnh bọn hắn đối với mấy cái này kỵ sĩ quá quen thuộc, một chút liền nhận ra đây đều là tiên phủ kỵ sĩ. "Chủ nhân, lão sư, chẳng lẽ bọn hắn là hướng chúng ta mà đến? Tiểu Dực bọn người căng thẳng thân thể, sau đó nhìn về phía Trương Cảnh, cũng hướng Trương Cảnh truyền âm. Bình tĩnh một điểm. Trương Cảnh bình tĩnh hướng Tiểu Dực bọn người truyền âm, chúng ta không chỉ có cải biến dung mạo, còn cải biến linh hồn ba động, coi như đại thánh ở trước mặt, đều khó mà nhận ra thân phận của chúng ta. Những này tiên phụ kỵ sĩ, khẳng định cũng không nhận ra thân phận của chúng ta. Bọn hắn hẳn không phải là cho chúng ta mà đến. Tiểu Dực bọn người nghe được Trương Cảnh truyền âm, thoáng trầm tĩnh lại. Đúng a? Thì liền thanh cầu đại thánh đều phân biệt không ra thân phận của bọn hắn, những này tiên phủ kỵ sĩ làm sao có thể nhận ra thân phận của bọn hắn? Là tiên phủ kỵ sĩ buông xuống. Thanh Nguyệt trong thành người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại Thanh Nguyệt trên thành trống không đông đảo tiên phủ kỵ sĩ, toàn đều không tự chủ được khẩn trương lên. Thanh Nguyệt thành tất cả mọi người nghe. Một cái cười tại hắc hổ phía trên hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh, ánh mắt băng lãnh quan sát phía dưới Thanh Nguyệt thành, chúng ta tiên phủ ngay tại truy bắt Bạch Liên Thánh giáo ác đồ, hiện tại có bộ phận Bạch Liên Thánh giáo ác đồ liền giấu ở Thanh Nguyệt thành bên trong. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành tìm thành. Các ngươi tất cả mọi người tốt nhất phối hợp chúng ta tìm thành, đứng tại chỗ bất động, chờ chúng ta tìm thành hoàn tất về sau, các ngươi khôi phục lại tự do hành động. Nếu có ai không phối hợp, liền đừng trách chúng ta ra tay không lưu tình. Hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh thanh âm lạnh như băng, vang vọng toàn bộ Thanh Nguyệt thành, rõ ràng truyền đến Thanh Nguyệt thành mỗi người trong thai. Thanh Nguyệt trong thành người, giờ mới hiểu được đông đảo tiên phủ kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bọn hắn nghe được hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh bá đạo yêu cầu lúc, trong lòng cực kỳ khó chịu cùng phẫn nộ. Rất nhiều người cũng cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy sỉ nhục. Bất quá, nhưng không ai dám đứng ra phản đối hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh bá đạo yêu cầu. Tiên phủ thực sự quá cường đại, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Trương Cảnh nghe được hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh lời nói, trong lòng hơi động một chút. Chủ nhân, những này tiên phủ kỵ sĩ tại điều tra Bạch Liên Thánh giáo người. Ta nhớ được Bạch Liên Ngọc rời đi Cửu Châu giới lúc, cũng là gia nhập Bạch Liên Thánh giáo. Tiểu Dực thanh âm tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Ừm. Trương Cảnh đáp lại một tiếng, tâm thần bên trong hiện ra Bạch Liên Ngọc thân ảnh. Nghĩ đến Bạch Liên Ngọc, hắn trong lòng có chút phức tạp. Vô luận là nghiệt duyên cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được, Bạch Liên Ngọc đều là hắn đi tới cái thế giới này sau một nữ nhân đầu tiên. Tìm, đem Bạch Liên Thánh giáo ác đồ toàn bộ tìm ra. Hắc hổ kỵ sĩ thống lĩnh đối đông đảo tiên phủ kỵ sĩ ra lệnh, tìm tới về sau, giết chết bất luận tội, một cái cũng không để lại. Tuân mệnh. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ nhất thời ảo ảo hóa thành từng đạo quang mang xông vào Thanh Nguyệt trong thành, sau đó thôi động thần thức, đối Thanh Nguyệt thành tiến hành thám thức điều tra. Có ba cái thanh sư kỵ sĩ xông đến Trương Cảnh tám người trước mặt, không chút kiêng kỵ thôi động thần thức, đối Trương Cảnh bọn hắn tiến hành quét hình. Tiểu Dực bọn người đối loại này vô lễ hành động rất tức tối, kém chút nhịn không được xuất thủ, bất quá đều bị Trương Cảnh trấn an xuống tới. Ba cái thanh sư kỵ sĩ thần thức quét lướt Trương Cảnh bọn người mấy lần về sau, cũng không có phát giác Trương Cảnh đám người dị thường, liền nhanh chóng rời đi, đối với những khác người tiến hành kiểm tra. Toàn bộ Thanh Nguyệt thành người đều đối tiên phủ kỵ sĩ bá đạo cùng vô lễ hành động, bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể mặc cho tiên phủ kỵ sĩ dùng thần thức quét lướt chính mình. Ngươi là Bạch Liên Thánh giáo ác đồ. Đột nhiên, một cái thiên mã kỵ sĩ đối với một cái quổng lưng lão giả hô to, huy động chiến kích hướng quổng lưng lão giả bành sát mà đi. Bất quá cái kia cái quòng lưng lão giả tốc độ càng nhanh, chỉ thấy cái kia cái quòng lưng lão giả trong nháy mắt liền biến thành một cái cao lớn uy manh trọm râu dài trung niên, cũng phát sau mà đến trước, kia chớp một quyền đánh vào một cái kia thiên mã kỵ sĩ trên thân, trực tiếp đem cái kia thiên mã kỵ sĩ vanh thành một đoàn xương máu. Chỉ là sau một khắc, một thanh thanh đồng chiến kích bay tới, phù một tiếng liền quán xuyên trọm râu dài trung niên thân thể, đem đinh giết tại trên đường dài.